giết hắn, ta có thể xử lý dấu vết, sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi con tàu này. Tên trí thức gật đầu, gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi phóng thân thể cơ bắp căng phồng về phía Hỏa Thượng Tây. Tên mặc áo phông thoát ẩn thoát hiện sau gã đàn ông trí thức như một tâm hồn, song so với kẻ kia thì hắn lại càng thêm nguy hiểm. Đao sắc không cán trong tay hắn chẳng khác nào răng nanh rắn độc, một khi đã lộ ra sẽ đẩy người ta vào cõi chết tức thì. Đến hay lắm. Hòa Thượng Tây cười ha hả. Hai phút sau, tên đàn ông trí thức liêu siêu ngã gục trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo một cách khác thường, mặt bê bết máu, ánh mắt dại ra. Tên mặc áo phông thì bị Hòa Thượng Tây ấn lên tường vùng quyền nện hết đấm này đến đấm khác, mặt cũng bê bết máu, ánh mắt cũng dại ra. Nói gì thì nói ta cũng ở cảnh giới Dược Long môn đệ lục khiếu nhất phẩm, hai tên lớp mầm còn chưa xong cơ bản như các ngươi mà cũng dám đánh giáp lá cả với ta. Hòa Thượng Tây ném tên áo phông xuống đất, còn thuận tay lấy luôn pháp khí bằng xương trên người hắn. Cảnh giới đệ lục khiếu nhất phẩm tên là Dược Long môn, mang ý nghĩa cá vượt Long môn. Một khi vượt qua thì có thể biến hóa sức mạnh khí huyết trong cơ thể từ vô hình thành hữu hình, tụ thành chất khí, thoát ly cảnh giới phàm nhân. Hòa Thượng này đã là cao thủ ở kỳ nhất phẩm định phong rồi. Hòa Thượng Tây cầm pháp khí bằng xương, nhìn về phía quỷ tướng Khổ U. Hoán quỷ này ít nhất cũng bằng vài trăm đến cả ngàn quỷ hồn thông thường, tịnh hóa nó xong thì ta cách dị tượng cá vượt Long môn không còn xa nữa. Ha ha, đến lúc đó vượt qua Long môn rồi, ta lại càng tiến gần thêm một bước. Lẩm bẩm nói xong, Hòa Thượng Tây bóp nát pháp khí bằng xương nọ. Pháp khí bằng xương có liên hệ với quỷ tướng Khổ U, pháp khí vừa vỡ, quỷ tướng Khổ U tức thì kêu giống lên thảm thiết. Gỡ rào, thừa dịp nó suy yếu, lấy mạng nó. Hòa Thượng Tây nhân cơ hội cầm kinh văn và Phật châu lên. Kinh văn không có gió mà tự động, lật đến một trang thích hợp. Hòa Thượng Tây lớn tiếng ngâm tụng, tay phải cầm Phật châu vung mạnh lên. Phật châu tản ra như những viên đạn vàng kim bắn về phía quỷ tướng Khổ U. Tốc độ nhanh đến cực cùng, quỷ tướng Khổ U căn bản không kịp né tránh, bị Phật châu liên tục đánh trúng. Cả người nó thủng hơn 10 lỗ, quỷ khí dần dần mỏng đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hòa Thượng Tây lại nhíu mày không hài lòng với kết quả ấy. Hắn ném luôn cả kinh văn đi. Cũng giống như Phật châu, kinh văn tự động tản ra giữa không trung, hóa thành từng trang sách thánh đụt lên quỷ tướng Khổ U. Tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ tướng Khổ U càng thêm chói tai. Hòa Thượng Tây kết phá tà hàng ma ấn, mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, miệng niệm tiếng phạn liên hồi. Khốn nạn! Dừng tay cho ta! Gã trí thức vùng vẫy bỏ về phía Hòa Thượng Tây, dốc sức toàn thân gào lên một câu. Hắn bò lết để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Nếu quỷ tướng Khổ U này bị tịnh hóa, hắn và gã mặc áo phông chết chắc rồi. Gã áo phông cũng tỉnh người ta, bèn nối gót lết về phía Hòa Thượng Tây như một con sâu, vừa lết vừa há mồm định cắn. Dừng tay cho ta, đừng tịnh hóa nó, đừng, chúng ta sẽ mất mạng đó. Dừng tay. Đây chính là nỗi bi thương của kẻ nhỏ yếu, nỗi bi thương sống chết chẳng do mình. Ánh mắt Hòa Thượng Tây sầm xuống nhưng tiếng tụng kinh vẫn không ngừng. Kẻ đáng thương ắt có phần đáng giận, hắn đã gặp nhiều quỷ tu tà đạo, đã trải qua vô số chuyện thế này. Hắn không thể vì hai gã đàn ông kia mà đình chỉ việc tịnh hóa quỷ tướng. Cho dù hai kẻ kia sẽ vì vậy mà mất mạng cũng thế thôi. Hết thảy oán quỷ đều phải bị tịnh hóa. Tất cả oán quỷ đều phải tịnh hóa, không chừa một kẻ nào. Trong mắt Hòa Thượng Tây ánh lên vẻ nghiêm nghị, còn nhiễm thêm một tia căm hận. Hòa Thượng Tây không hề phát hiện ra có một bóng người lưng gù đang tiếp cận hắn mà không gây ra mảy may tiếng động. Hắn đang ở trong trạng thái khai hỏa toàn bộ tinh thần lực, ấy vậy mà vẫn không phát hiện ra đối phương. Đến gần Hòa Thượng Tây, bóng người kia chém ra một trường không có gì đặc biệt, đánh thẳng xuống lưng hắn. Ầm. Một trường đánh ra, chân khí sục sôi, chân khí ngưng tụ không tan, cứ thế đặt trên lưng Hòa Thượng Tây. Chu Hiện được cập nhật. Nhanh nhất tại rắc rắc rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn khiến người ta ghê răng vang lên như thể có người vừa bị xe tải cán qua. Lưng của Hòa Thượng bị ép lom xuống một trường ấn to bằng bàn tay. Hòa Thượng Tây không hề phòng bị, miệng phun máu tươi, ánh sáng trong đôi mắt tán đi, phản âm cũng ngưng bặt. Phật châu và sách thánh đang bao phủ quỷ tướng Khổ U mất đi sự duy trì của Hòa Thượng Tây, biến thành vật phẩm rơi rụng tả tơi. Phật châu rơi trên mặt đất phát ra những tiếng vang giòn giã. Sau đó, Hòa Thượng Tây ngã gục xuống, ánh mắt nhìn về kẻ ở sau lưng mang đầy vẻ khó mà tin tưởng. Chân khí, hắn là chân sư nhị phẩm. Đối phương có cao thủ chân khí cảnh ở đây, tại sao bây giờ mới ra tay? Rõ ràng hắn có thể ra tay ngay từ đầu để áp chế mình cơ mà. Khu khu sau khi đánh lén thành công, kẻ kia không lập tức truy kích. Hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng nhợt, dùng vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Hòa Thượng Tây rồi lại nhìn sang hai gã đàn ông đang nằm dài trên đất. Hai tên phế vật, nếu không phải kế hoạch của ta tạm thời thay đổi, vừa hay đi lên tàu điện số 5 này, thì đã mất toi một quỷ tướng quý báu rồi. Hai gã đàn ông mặt cắt không còn hột máu, cả người run lên lẩy bẩy. Đàn chủ! vì sao đàn chủ lại xuất hiện ở đây? Tên ù lưng này chính là đàn chủ mà Tống Thư Hàng muốn đến tiệm thuốc Viên Long tìm kiếm. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, rõ ràng còn chưa giải được kịch độc trên người. Đàn chủ, xin hãy tha cho chúng tôi một mạng. Nhiệm vụ lần này, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thế nhưng tên hòa thượng Tây này quá mạnh rồi. Gã áo phông thông thiết cầu xin đàn chủ. Thất bại lần này không phải vì quân ta quá yếu mà là vì quân địch quá trâu. Hơn nữa quỷ tướng Khổ Ưu đã bị tịnh hóa đâu, chắc là đàn chủ sẽ tha cho mạng cho họ chứ. Tha mạng cho các ngươi. Đàn chủ sầm mặt, phế vật vô dụng thì không có giá trị để sống trên đời. Có điều các ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Gã trí thức và tên mặc áo phông sáng ngời mắt, trong mắt ánh lên vui sướng. Nhưng ngay sau đó, họ chỉ thấy đầu đau bớt, mắt tối sầm, cuối cùng không biết gì nữa. Khổ Ưu ăn chúng đi. Đàn chủ lau vết máu trên tay, lạnh lùng thốt. Quỷ tướng Khổ Ưu trên không trung tham lam nhào vào thi thể hai gã đàn ông, lôi hồn phách họ ra, chưa chờ cho hai hồn phách đáng thương kịp phản ứng, nó đã ném họ vào miệng nuốt sống. Sau khi được bổ sung hồn phách của hai người đàn ông, vết thương của quỷ tướng Khổ Ưu lập tức đã khôi phục rất nhiều. May mà kế hoạch có biến, nếu không lần này ta tới khu Giang Nam đúng là mất cả trì lẫn trải, thiệt to rồi. Đàn chủ lẩm bẩm. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đổi được linh quỷ từ trong tay Tống Tiền Bối mà thôi, thế mà lại nảy lòng tham vì một phần tin tức lạ lùng khó hiểu. Kết quả là vì phần tin tức nực cười đó mà hắn tổn thất một tay thủ hạ đắc lực, bản thân thì trúng độc mà chẳng biết vì sao. Vất vả lắm mới tháo chạy được tới khu đường quang viện yên lặng liếm vết thương. Sau đó thuận lợi tìm được một tiệm thuốc gần đó, định điều phối thuốc giải. Nhưng hôm nay trong lúc tình cờ, hắn phát hiện ra trên mạng có người đang điều tra trong khu Giang Nam có tiệm thuốc nào bán 4 loại dược liệu giải độc. Việc này khiến hắn sởn cả da gà. Hắn hiểu ra rồi, 4 loại thuốc giải chính là cạm bẫy do Tống Tiền Bối kia bày ra, để tìm kiếm kẻ sau màn chính là hắn đây. Khó trách tên cấp dưới chúng độc lại có thể trốn về tận khách sạn mà hắn đang ở, thì ra tất cả đều là cạm bẫy. Nghĩ đến đây, đàn chủ không chút do dự khăn gói quả mướp định chuồn đi. Mạng mình chưa đến nỗi tận, may mà phát hiện kịp đầu mối trên mạng Internet. Là một quỷ tu tà đạo, hắn có thể sống đến bây giờ chính là nhờ tính tình cẩn thận. Cho dù chỉ có một phần ngàn khả năng thì hắn cũng phải trốn cho nhanh chứ chẳng suy nghĩ gì thêm. Sau đó, trùng hợp là hắn lại lên đúng tuyến tàu điện ngầm số 5 này. Trùng hợp hơn, hắn phát hiện ra hai tên thủ hạ rác rưởi và quỷ tướng quý báu của mình đang bị một hòa thượng Tây đuổi theo đòi tịnh hóa. Đúng là quá may mắn, nếu mình lên sớm một chuyến hay muộn một chuyến thì đã mất đi một quỷ tướng quý giá rồi. May quá! Xem ra sau khi trải qua bao nhiêu thứ nhỏ, cuối cùng Lao Phu cũng đến lúc đổi vận rồi. Đàn chủ thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đến, Lao Phu đây muốn nghịch tiên. Chương 86, tất cả giặt ra, để cho anh ngầu. Đàn chủ đi tới bên cạnh hòa thượng Tây, vươn tay ra chủ một phát. Chỉ cần ăn hồn phách của tên hòa thượng Tây này thì Khổ Ưu có thể khôi phục lại từ trạng thái suy yếu rồi. Nói không chừng nhân họa mà được phúc. Đàn chủ thầm nhủ trong lòng. Hòa thượng Tây này thực lực đã lên tới cảnh giới dược long môn đệ lục khiếu nhất phẩm, trên người lại có công đức khổng lồ. Đối với quỷ vật mà nói thì hắn là vật đại bổ chẳng khác chi thịt đường tăng. Chỉ cần nuốt sống hồn phách của hòa thượng Tây này thì Khổ Ưu có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Tuyệt đối không thể để tên hòa thượng này chạy. Cho nên đàn chủ liều mạng mặc kệ kịch độc trong cơ thể ngấm sâu hơn, cũng muốn bắt lấy hòa thượng Tây. Bàn tay của đàn chủ lại chụp lên người hòa thượng Tây, trong trường chân khí sục sôi. Một trường này đánh xuống đủ để đào một cái lỗ xuyên qua người của hòa thượng Tây. Cô hẹn. Thế mà khi trưởng của hắn chạm tới người hòa thượng Tây thì lại chuyển tới tiếng vang như đánh vào kim loại. Áo cà sa của hòa thượng Tây phồng lên như một quả bóng cao su bảo vệ thân thể hắn. Bên ngoài áo cà sa hiện lên hàng trăm ngàn dòng kinh văn, phủ lên tấm áo bình thường một tầng ánh vàng chói lọi. Tấm áo cà sa nhìn có vẻ bình thường này thế mà lại là một pháp khí phòng ngự, có thể ngăn cản được một trưởng của đàn chủ kia. Khoảng không gian áo cà sa phồng lên kết hợp với trận pháp phòng ngự khắc trên nó càng khiến sức mạnh trong trưởng của đàn chủ thêm suy yếu. Hòa thượng Tây không hề tổn thương mảy may. Tu sĩ cầu đạo trường sinh, ai cũng vô cùng quý trọng tính mạng của bản thân mình. Với người cầu trường sinh mà nói, phải sống mới có cơ hội trường sinh, chết rồi thì còn làm ăn gì nữa. Thân là một tu sĩ chính thống, trên người làm sao có thể thiếu pháp bảo phòng ngự cho được. Cho dù là dân ngoại quốc cũng không ngoại lệ. Áo cà sa trên người hòa thượng Tây không chỉ phòng ngự được mà còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ quanh người, hơn nữa giá lại không cao, vừa đẹp vừa tốt lại vừa rẻ. Cái duy nhất không được hoàn mỹ là thuộc tính phòng ngự của áo cà sa phải do hòa thượng Tây đích thân chủ động kích hoạt mới được. Lúc trước khi đàn chủ đánh lén, hòa thượng Tây không kịp chuẩn bị nên thuộc tính phòng ngự của áo cà sa mới không thể khởi động. Một trường ăn chắc 10 phần đánh ra lại không thu được hiệu quả như mong muốn, đàn chủ nhấn mày, giọng nói lạnh ngắt. càng chạy càng chết. Vừa nói, hắn vừa biến trưởng thành chảo, một phát oán quỷ chảo chuyên phá khí công hộ thể và phòng ngự cường hóa trộm thẳng vào chiếc áo cà sa. Thế nhưng cú trộm này của hắn lại rơi vào khoảng không. Hòa thượng Tây không hề nằm im chờ chết, sau khi bị đánh lén ngã xuống, hắn liền âm thầm dùng một viên đan dược chữa thương. Tới giờ đã đủ sức để chạy trốn rồi. Áo cà sa khởi động hình cầu phòng ngự, hòa thượng Tây vỗ hai tay lên mặt đất, thân thể bắn đi như một quả bóng cao su. Tuy rằng tư thế không đẹp nhưng tốc độ thì không thể chê vào đâu được. Cú trộm của đàn chủ chỉ bắt được tàn ảnh hắn lưu lại mà thôi. Đồng thời, cả người hòa thượng Tây lao đi chẳng khác nào một viên đạn, chỉ trong nháy mắt đã vọt xa ba toa tàu. Chỉ cần có toa nào mở cửa được là hắn có thể trốn thoát ra ngoài ngay. Ngày đen như chó mực. Hòa thượng Tây lẩm bẩm. Đối phương là chân sư nhị phẩm có chân khí, nếu đối mặt giáp lá cả thì hắn ắt là chết chắc mười mươi. 36 kế, chuẩn là thượng sách, chỉ cần thoát khỏi độc thủ của quỷ tu tà đạo kia thì hắn có thể tìm một đám huynh đệ tới, báo mối thủ một trường này. Bay vọt một hồi, hòa thượng Tây mau chóng bay trở lại toa tàu mà Tống Thư Hàng đang ở. Các hành khách đều kinh ngạc nhìn hòa thượng Tây, không hiểu vì sao vị cao tăng này tự nhiên lại quay về đây. Đã thế, sao lại phồng lên như quả bóng rồi? Bây giờ hòa thượng Tây làm gì có thời gian để mà lãng phí, hắn lăn một vòng tại chỗ rồi xoay người đứng lên, hai tay áo cà sa toát ra hai luồng xương trắng, tấm áo vốn đang căng phồng trở lại nguyên dạng. Sau đó hắn chạy tới cửa tàu, đập tay nắm cửa, ra sức xoay tròn mở ra. Không muốn chết thì mau chạy khỏi con tàu này đi. Cuối cùng, hòa thượng Tây hướng về phía hành khách trên tàu rồi hét to một tiếng. Hắn không có thời gian để giải thích, cũng không quan tâm việc người trên tàu có nghe lời mình nói hay không. Dù sao thì hắn cũng đã nói rồi, tin hay không tin là do hành khách quyết định. Tống Thư Hàng và gia đình bé Lọ Lì đứng ngay chỗ cửa tàu. Bé Lọ Lì lùi ra phía sau bố mình, nắm tay người mẹ trẻ tuổi. Người mẹ trẻ dùng thứ tiếng Trung lơ lớ hỏi. Chúng ta phải xuống tàu sao? Người đàn ông mặc sơ mi trắng nói. Dịch tại ba phải xuống, rời tàu. Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy hòa thượng Tây khu trừ ảo giác trên tàu nên đều tin rằng hắn là một cao tăng đắc đạo. Tuy hắn là người ngoại quốc nhưng điểm này không ảnh hưởng gì. Người đàn ông áo trắng ngẫm ra mình vẫn còn trẻ, chưa muốn chết, thế nên cứ nghe theo cao tăng kia mà xuống tàu thì hơn. Anh bạn trẻ này, cùng xuống tàu đi. Hắn nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lại khẽ lắc đầu mà nói. Muộn rồi. Người đàn ông mặc sơ mi trắng nghi ngờ nhìn hắn. Tống Thư Hàng nheo hai mắt, tay nắm chặt ba lá phụ chú. Từ lúc hòa thượng Tây nắm tay nắm cửa tàu thì đã muộn mất rồi. Tống Thư Hàng trong trạng thái cảnh giác có thể cảm ứng được, chỉ vài giây sau khi hòa thượng Tây vọt vào toa này thì một luồng năng lượng tiêu cực của ma quỷ đã bám sát theo sau. Khi hòa thượng Tây cởi áo cà sa phòng ngự, chạy tới mở cửa tàu thì năng lượng của quỷ vật đã bao trùm cả toa tàu rồi. Ma ảo thuật của quỷ vật đã phủ kín cả tàu từ lúc nào không biết. Hòa thượng Tây tự cho là mình đã mở được cửa tàu, thế nhưng thực tế là hắn vẫn nắm vòng treo trên tàu mà giật lắc, cửa chưa hề mở ra. Đứng bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả. Tống Thư Hàng nói với gia đình người đàn ông mặc sơ mi trắng. Sau đó hắn lặng lẽ rút kiếm phủ và giáp phủ, đặt trong túi áo, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào. Đang nói chuyện, chợt thấy một người đàn ông sắc mặt tái xanh chậm rãi bước vào toa tàu, cười lạnh mà nói. Ngươi trốn không thoát khỏi tay ta đâu, đại hòa thượng. Sắc mặt hòa thượng Tây thay đổi kịch liệt, trong lòng hô to không ổn. Hắn thò tay ra ngoài cửa tàu đang mở, trong mắt hắn cửa đã mở rồi, bên ngoài là đường dây tàu chạy, thế nhưng thứ mà tay chạm đến lại là thành tàu lạnh ngắt. Tiêu rồi, chúng ảo ảnh. Vẫn còn muốn trốn sao? Đằng sau còn nhiều toa tàu lắm, ngươi tha hồ mà trốn, ta không sốt ruột đâu. Đàn chủ cười lạnh, búng ngón tay vang tanh tách. Bốn con đoán quỷ chui ra từ tay hắn, phá hủy toàn bộ camera trên tàu. Sau đó, quỷ tướng khổ hữu chui một nửa thân mình vào toa tàu. Tất cả ảo ảnh răng sẵn trong toa bùng nổ, bao phủ toàn bộ hành khách ở đó. Trong mắt các hành khách toát ra vẻ kinh hoàng, có một người ngã vật xuống đất ngất lịm. Hòa thượng Tây chửi thề một tiếng, trốn không thoát rồi. Áo cà sa của hắn rung lên, một cây kim cang sử trượt xuống, dừng lại trong tay hắn. Liều mạng. Cho dù có chết, cũng phải bắt kẻ này ăn quả đắng. Hành khách ngã xuống hết người này đến người khác, người cha mặc sơ mi trắng, người mẹ trẻ tuổi và bé Lọ Lì đều kinh hoàng rơi vào choáng mê. Hành khách chịu đựng đủ loại tra tấn khủng khiếp của ảo ảnh, hóa thành những cảm xúc tiêu cực kinh hãi, tuyệt vọng. Cứ như vậy thì oán quỷ của đối phương có thể hấp thu thêm càng nhiều năng lượng tiêu cực và trở nên cường đại hơn, mà vết thương trên người hòa thượng Tây càng để lâu lại càng bất lợi. Một bên đang tiêu hao, một bên đang lớn mạnh, nếu không liều một phen thì đến cả cơ hội liều mạng cũng không còn nữa. Hòa thượng Tây thở sâu một hơi, khí huyết trong bốn khiếu mắt, mũi, tai, miệng sục sôi hô ứng với khí huyết trong tâm khiếu. Hắn dùng khí huyết trong nội thể tạm thời ngăn chặn vết thương trên lưng, hai tay nắm chặt kim cang sử, bước lên phía trước một bước, mượn bước này tăng cường khí thế bản thân lên tới tột cùng. Hắn đã tính toán kỹ, sợ là mình chỉ còn sức lực đánh ra một hai đòn mà thôi. A! Hòa thượng Tây nhảy vọt lên, hai tay giơ cao kim cang sử, nhắm thẳng đàn chủ, ra sức nện xuống. Đây chính là pháp môn nhất lực hàng thập tuệ. Ha ha, kẻ sắp chết dễ rủa nhìn thật là ngon mắt, tuyệt lắm. Đàn chủ chẳng hề tránh né, quỷ tướng khổ u sau lưng hắn vươn hai tay thành hai vướt quỷ khổng lồ, bảo vệ hắn cực kỳ kín kẽ. Kim cang sử của hòa thượng Tây nện lên vướt quỷ, chỉ ma sát ra một tia lửa. Quỷ tướng khổ u đang trên đà khôi phục có thực lực nhị phẩm chân chính chứ không đùa. Đòn công của hòa thượng Tây căn bản chẳng hề gây ra thương tích cho khổ u, ngược lại hắn còn bị phản lực trên vướt quỷ đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vết tàu, khiến cho vết thương trên lưng càng nặng. Chỉ cần ăn ngươi, khổ u nhất định có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Lao phu quả nhiên đã đến lúc đổi vận rồi. Đàn chủ cười gằn. Nhảm nhí. Hòa thượng Tây cắn răng, trong lòng lại không khỏi trào lên nỗi tuyệt vọng. Hắn nhìn khắp toa tàu, hành khách gần như đã ngã gục hết, chỉ còn một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú vẫn còn đứng đó. Thiếu niên ấy sắc mặt bình tĩnh, trên người toát lên khí chất siêu phàm thoát tục. Một lát sau, thiếu niên đột nhiên mỉm cười, sau đó lấy một chiếc dây chuyền trên cổ, tay nhẹ nhàng bắn ra. Keng. Tiếng vang trong trẻo phát ra từ mặt dây chuyền. Âm thanh êm tai thật đấy. Chương 87, đường sống. Bổn tọa cho ngươi một cái đây. Trong toa tàu tĩnh mịch, tiếng vang trong trẻo ấy vang lên đột ngột khiến cho người ta chẳng thể bỏ qua. Đàn chủ sắc mặt tái xanh liếc thiếu niên bằng nửa con mắt, sau đó, ánh mắt hắn dính chặt lấy chiếc dây chuyền, rồi há hốc miệng rộng mà đờ ra đó. Xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị. Thiếu niên nhuận miệng, nhìn về phía đàn chủ, như cười như không, ta có cần phải tự giới thiệu không? Thế rồi, thiếu niên thản nhiên nói tiếp. Ta tên là Tống Thứ Hàng. Chỉ là một cái tên con trai nhã nhặn không có gì đặc biệt. Hòa thượng Tây không rõ thiếu niên thần bí tự giới thiệu để làm gì. Thế nhưng lúc này, hắn lại thấy sắc mặt của đàn chủ cường đại thay đổi rõ rệt. Sắc mặt kia hoảng sợ như thấy tận thế giáng xuống đầu vậy. Có hy vọng. Hòa thượng Tây nghĩ thầm trong lòng. Tống Thứ Hàng thấy thế thì hạ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường còn càng thêm rõ nét. Sau đó một lá bùa chú trượt xuống tay hắn. Hắn nắm lấy, miệng khẽ quát. Phá. Là phá tà phù. Một luồng linh lực cuồng bạo không gì địch nổi từ trong lá bùa phóng xuất ra. Đây là thứ linh lực cường đại mà đàn chủ và hòa thượng Tây đều không dám tưởng tượng tới. Nó như một cơn lốc sầm sập quét qua cả toa tàu. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ năng lượng tiêu cực của quỷ vật đều bị quét sạch. Mấy tiểu quỷ mà đàn chủ thả ra để phá hủy camera lúc trước không kịp rên một tiếng, đã bị linh lực khủng khiếp đánh tan sắp áo, trở thành những hạt không khí tiêu tán trong không trung. Ngay cả quỷ tướng khổ u đằng sau đàn chủ cũng không may mắn thoát nạn, nửa thân thể nó chen vào khoang tàu để bảo vệ đàn chủ trực tiếp bị linh lực bùng nổ đánh nát. Á! Quỷ tướng khổ u phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi toa tàu. Thế nhưng, chạy trốn cũng vô dụng. Linh lực của phá tà phù quyết giết không tha, theo sát quỷ tướng, đuổi nó chạy tuốt hai toa tàu mới chịu dừng. Đến khi sức mạnh của phá tà phù tan hết, quỷ tướng khổ u chỉ còn lại một phần mười sát quỷ, yếu ớt kiệt quệ, co rúm trên tàu. Không nhúc nhích được. Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó không gian trước mắt hòa thượng Tây sáng ngời lên, năng lượng tiêu cực của ma quỷ bao phủ toa tàu bị khu trừ sạch sẽ, cả tàu sáng sủa trở lại. Sắc mặt của những hành khách rơi vào ảo giác đều trở nên bình tĩnh, không còn run rẩy hoảng sợ như trước, chỉ là vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Trong ánh mắt của hòa thượng Tây lộ vẻ mừng rỡ như điên, nếu phải minh họa bằng một câu danh ngôn hoa hạ thì chính là sơn cùng thủy tận ngờ không lối, liêu thám hoa xanh lại có làng. Đàn chủ sắc mặt như cho tàn liên tiếp thoái lui. Hắn vốn là quỷ tu tà đạo, chân khí trong cơ thể đều là hàn hệ thiên âm. Tuy không bị phá tà phù coi là quỷ vật mà tịnh hóa, thế nhưng cũng vẫn bị cơn lốc linh lực nhét đầy hành đầy mồm. Cộng thêm kịch độc còn trong cơ thể quả là khiến hắn khổ không tả xiết. Điều càng xui xẻo hơn là, vị tông tiền bối này sao lại ở đây? Đàn chủ cảm thấy hai chân mềm nhũn run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Dựa theo manh mối từ bốn loại dược liệu giải độc, chẳng phải vị tiền bối này nên đến tiệm thuốc Viên Long trước hay sao? Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây cũng là một phần trong cạm bẫy của đối phương ư? Tất cả mọi việc đều nhằm mục đích vây chết mình trong toa tàu nhỏ hẹp này ư? Thì ra mình hoàn toàn không có thời cơ đổi vận gì hết, thì ra vận may lúc nãy chỉ là hồi quang phản chiếu của một kẻ mắc bệnh nan y sắp chết mà thôi. Đùa nhau à? Nét cười trên khóe miệng Tống Thư Hàng càng lúc càng sâu. Bây giờ hắn đã có thể xác định được thân phận thực sự của quỷ tu trước mắt này rồi. Nhìn thấy dây chuyền linh quỷ không kinh hỉ mà lại ngẩn người, nghe tên Tống Thư Hàng mà kinh hoàng thất sắc, sau khi hắn thi triển phá tà phù, đối phương lại tái mét mặt mày, chỉ hận không thể chuẩn cho mau, hơn nữa trên người còn có mùi thuốc đặc thù. La đan chủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ đối phương lại rời khỏi tiệm thuốc Viên Long để lên chuyến tàu điện ngầm này, hiểm thật, suýt nữa thì bỏ lỡ mất rồi. May mà hôm nay gặp cô bé dễ thương kia, mình buộc phát thuộc tính người tốt, bế cô bé ngồi thêm 3 chặng tàu. Bằng không dấu có tới tiệm thuốc Viên Long cũng chẳng thể tìm được dấu vết gì của đàn chủ. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ai nói ở hiền không gặp lành. Đôi khi người tốt sẽ gặp may đó. Tuy rằng việc đụng độ với đàn chủ ở ngay đây không theo kế hoạch của hắn. Thế nhưng biến hóa kiểu này, hắn thích. Vậy hiện tại phải làm thế nào đây? Lợi dụng hết thể những gì đang có trong tay, ba loại phù bảo, phi kiếm ẩn hình, và thân phận tống tiền bối. Truy hệ nờ cờ cập nhật nhanh nhất tờ hại bây giờ việc hắn cần làm chính là giữ vững khí thế áp bức. Hắn phải duy trì hình tượng tiền bối đại cao thủ của mình, khi cần thiết phải lớn giọng, càng lớn càng tốt, tóm lại nhất định phải dọa sợ đối phương. Bằng không nhất định đàn chủ kia sẽ nhìn thấu, chỉ trong nháy mắt là làm gọi mình rồi. Nói tóm lại, bây giờ là lúc để giả vờ nguy hiểm. Hơn nữa còn phải giả vờ cho thông minh, bởi vì một khi giả không giống thật thì hậu quả khôn lường. Nội tâm suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt Tống Thư Hàng vẫn duy trì biểu cảm như giếng cổ không gợn sóng, hắn thản nhiên nói. Được rồi, không có những vật dơ bẩn kia, chúng ta có thể tán gẫu đàng hoàng rồi. Bộ dạng lạnh nhạt này sẽ khiến cho đối phương có cảm giác việc hắn xua tan toàn bộ quỷ vật trong toa tàu chỉ dễ dàng như thở một hơi mà thôi. Tán gẫu đàng hoàng. Tán chuyện ta phải chết kiểu gì chắc. Đàn chủ chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi, chuẩn. Không thể không nói, đôi khi ấn tượng đầu tiên đối với con người là vô cùng quan trọng. Đàn chủ nhận định Tống Thư Hàng là một cao nhân tiền bối, chẳng chút hoài nghi. Là một quỷ tu cẩn thận nhát gan, hắn nghiên cứu cực sâu các phương pháp thoát mạng. Trên đời này chỉ có cách trốn chạy mà người ta không nghĩ đến, chứ chẳng có cách nào mà hắn không làm được. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Nhưng mà ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, hắn đã thấy thiếu niên đối diện rút ra một vật vô hình. Đó là thứ mà mắt thường của hắn không thể nhìn thấy, thế nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một loại hơi thở sắc bén nguy hiểm. Nhiều năm về trước, một vị tu sĩ cường đại đã bắt hắn phải trải nghiệm cảm giác này, đó là phi kiếm. Câu lấy đầu người ngoài ngàn dặm dễ dàng như lấy đồ trong túi chính là dùng để miêu tả phi kiếm, vũ khí có tốc độ nhanh đến mức không gì có thể sánh bằng. Còn nhớ năm đó hắn mới có tu vi nhất phẩm, may mắn được đi theo vài tu sĩ tiền bối đi tìm một di tích thần tiên cổ xưa. Đương khi đó, hắn căng thẳng đến mức ngất tiểu, bèn tìm cơ hội chui góc tường xả một hơi. Chính vào lúc này, vị tu sĩ tiền bối có phi kiếm kia đột nhiên rút kiếm, kiếm bay ngàn dặm, chém đầu quân địch quay về đến nơi mà đàn chủ vẫn chưa giải quyết hết nỗi buồn. Khi đối mặt bảo vật bậc này, hắn căn bản không có chỗ nào để trốn. Bước chân đang âm thầm lui về phía sau của đàn chủ khựng lại. Quả nhiên đúng như suy đoán của mình, tuy là mắt thường không nhìn thấy, thế nhưng khi cầm phi kiếm và có ý định triển lộ phi kiếm, với kẻ địch thì tu sĩ nhị phẩm trở lên sẽ cảm ứng được. Tống Thư Hàng thở phào trong lòng. Vừa rồi khi nhìn ra đàn chủ có ý định chạy trốn, Tống Thư Hàng liền nghĩ đến việc dùng phi kiếm dọa đối phương. Tuyệt đối không thể để đàn chủ trốn thoát. Nếu không giữa biển người mênh mông này biết tìm hắn thế nào đây? Đồng thời trong tay hắn còn âm thầm cầm một lá kiếm phù, một khi đàn chủ liều chết trốn chạy thì kiếm phù sẽ lập tức chém xuống. Nhưng đây chỉ là hạ sách mà thôi, Tống Thư Hàng không thể xác định được một lá kiếm phù có đủ để xử lý đàn chủ hay không. May mà đàn chủ bị khí tức của phi kiếm dọa sợ. Tống Thư Hàng nở một nụ cười bí hiểm. Ha ha, muốn chạy sao? Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi bàn tay của bổn tọa hay sao? Nghe ngược quá. Khi tự xưng hai chữ bổn tọa ra gà ra vịt của Tống Thư Hàng nổi hết cả lên. Tống tiền bối, vãn bối có mắt như mù, quấy rầy đến ngài. Xin tiền bối cho vãn bối một con đường sống. Đàn chủ không còn đường lui, chỉ đành xót xa xin giữ mạng. Không thể trốn thoát đàn chủ nghĩ thế. Con đường sống này chỉ sợ phải đổi bằng một cái giá vô cùng lớn, hơn nữa không biết có còn đường sống để đi không. Đường sống. Ha ha ha. Tống Thư Hàng cười vừa điên cuồng suy nghĩ. Kế hoạch liên tiếp nảy ra trong đầu. Bổn tọa cho ngươi còn ít cơ hội sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Đàn chủ hối hận xanh ruột, đúng là hắn tưởng lầm tiền bối là phàm nhân, tâm linh bị ý niệm tham lam bịt kín nên đã thử tiền bối hết lần này đến lần khác. Xong, bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tống Thư Hàng dựng phi kiếm, phong phạm cao thủ tỏa ra từ trong xương thủy. Hắn nhìn xuống đàn chủ, lạnh lùng nói, miễn cho việc này lan truyền ra ngoài. Người đời lại nói bổn tọa ước hiếp hậu bối nhỏ yếu thì mặt mũi biết để đằng nào. Trước mắt mình chỉ là một con kiến, chỉ là một con kiến, một con kiến. Tống Thư Hàng nhìn xuống đàn chủ, ánh mắt không mang mảy may tình cảm. Đàn chủ cảm thấy ánh mắt của Tống Tiền Bối lúc này thực giống một viễn cổ ma thần đang trêu đùa một con kiến dưới đầu ngón tay. Đúng là siêu đáng sợ. Chương 88, đáng tiếc, bổn tọa không cần. Kính mong Tiền Bối chỉ ra một đường sống. Đàn chủ kiên trì hỏi. Đón được một đòn tấn công của bổn tọa, đương nhiên, bổn tọa sẽ không dùng hết sức mạnh. Chỉ cần ngươi còn sống trước đòn tấn công của bổn tọa sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Tống Thư Hàng giơ một ngón tay ra rồi nói. Cảm giác xấu hổ, khi đạt tới điểm giới hạn, sẽ hoàn toàn tan nát cùng với tam quan. Từ khi mở miệng xưng bổn tọa một hồi lâu, Tống Thư Hàng chẳng còn thấy ngượng nữa, nói cũng thuận miệng. Sắc mặt đàn chủ từ tái nhợt chuyển sang xa sầm, một đòn của vị tiền bối bí hiểm này, dù cho không dốc toàn lực, nhưng chỉ cần rút phi kiếm ra là có thể quét bay nửa cái mạng của hắn rồi. Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Hứng chịu một đòn tấn công, có thể sẽ chết, nhưng chí ít còn có một tia hy vọng. Nếu không đồng ý với điều kiện này, thì chỉ cần tiền bối rút phi kiếm, là nhoáng một cái đã chém cho hắn đầu lìa khỏi cổ. Hơn nữa hắn còn có con bài chưa lật. Làm một quỷ tu tà đạo, hắn cũng có pháp môn quỷ dị giúp bảo vệ mạng sống, có thể dùng một lần chết làm cái giá để hứng chịu một đòn tấn công của đối phương. Nghĩ đến đây, đàn chủ cắn răng bảo. Lời của tiền bối là thật sao? Ở thế giới tu sĩ, bổn tọa là người có máu mặt, sao có thể gạt hạng tiểu bối như ngươi? Tống Thư Hàng lạnh lùng đáp, hắn tiếp tục dùng ánh nhìn khinh bỉ như nhìn một con kiến để nhìn đàn chủ. Câu là người có máu mặt, Tống Thư Hàng đâu có nói sai. Bởi chỉ cần là người bình thường, không biến dị, thì đều có máu có mặt. Chẳng nhẽ các người không có máu, không có mặt sao? Kính mong tiền bối giơ cao đánh khẽ. Đàn chủ cười khổ. Nụ cười khổ của hắn khiến người ta cảm thấy dù cho chỉ nhìn từ xa thôi, cũng thấy đắng cay vô cùng. Trong cơ thể của đàn chủ có một quỷ vật tinh thuần ngấm ngầm bỏ ra, lặng lẽ phủ quanh cơ thể của hắn. Quỷ vật tinh thần là loại quỷ hồn không có oán khí, nên không sợ những pháp thuật trừ tà bình thường. Đương nhiên, để tạo ra quỷ vật tinh thuần là một điều rất khó, bởi quỷ vật thường sinh ra từ oán hận. Quỷ vật tinh thuần phải là một kẻ vô cùng tốt, vô cùng thiện lương, tốt đến tận bản chất, kẻ này chết do oan khuất, nhưng vì tốt quá nên chẳng thèm để ý tới sự oan khuất ấy. Nhưng kẻ như vậy sẽ có xác suất biến thành quỷ hồn tinh thuần. Nhận lấy một kiếm của bổn tọa, Tống Thư Hàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay vung một cái, một lá bùa xuất hiện giữa những ngón tay của hắn. Ấy chính là kiếm phù mà Thất Sinh phù chủ tặng cho hắn. Loại phù này được dùng khi tấn công, khi dùng, chỉ cần kích hoạt bảo phù, hô một chữ kiếm là được. Khi thi triển, nó có thể hóa thành một kiếm khí có sức mạnh của cảnh giới chiến vương tam phẩm hậu thiên. Nếu là tu sĩ chân sư nhị phẩm, không có phương pháp phòng ngự đặc biệt nào, thì một kiếm này đủ để mất nửa cái mạng. Thấy bảo phù ấy, đàn chủ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thân là một tán tu nhỏ nhoi sống khổ sống sở, hắn ghét nhất mấy đứa giàu có cầm phù chú để đánh người. Đứng vững đi, tiểu bối. Cầu nguyện vận may của mình đi. Tống Thư Hàng cầm bảo phù, khí thế cuồn cuộn, lòng không khỏi hưng phấn, kiếm. Lúc ấy, tựa như có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện sau lưng Thư Hàng. Bóng dáng ấy giơ kiếm, chém thẳng về phía đàn chủ. Luồng kiếm quang sáng chói lao ra từ kiếm phủ, luồng sáng ấy vừa xuất hiện, mọi thứ trong xe như tan biến, như thể thế giới này chỉ tồn tại duy nhất luồng kiếm quang ấy. Luồng kiếm quang ấy chính là một kiếm pháp tuyệt diệu. Trong nháy mắt, người bị kiếm quang ghim chặt như đàn chủ chợt thấy cơ thể mình như bị giam cầm, không tài nào nhúc nhích nổi. Đến việc tránh né cũng chỉ là hy vọng mong manh. Hắn đành ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn luồng kiếm quang chém vào người. Nhục nhã, hận, sợ hãi. Trong lòng đàn chủ dậy lên bao cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ thành lời. Kiếm quang xẹt vào cơ thể, chỉ vang lên một tiếng rẹt rất khẽ. Cơ thể đàn chủ bị cắt ngọt thành hai nửa như miếng đậu phụ, rồi đổ dầm xuống. Miệng vết thương không dỉ ra chút máu nào. Ông sư Tây hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, thế là xong rồi sao? Một tu sĩ chân sư nhị phẩm mạnh như vậy, mà cứ thế là chết sao? Bầu không khí trong xe chợt trở nên tĩnh mịch. Tống Thư Hàng không buông lơi lòng cảnh giác, tay trái hắn cầm giáp phụ, tay phải cầm hai lá kiếm phủ, nhìn chằm chằm vào thi thể của đàn chủ. Kẻ này là tu sĩ hoạt động ở chùa Quỷ Đăng từ năm 60 năm trước, chỉ cần đời sống không quá thê thảm, thì chí ít cũng sẽ có một hai thứ đồ giúp bảo vệ tính mạng. T.E.G. huyện được dịch T.E.G. T.E. hiếp tại nghị đến đây, Tống Thư Hàng sầm mặt, trầm giọng nói. Coi như là cũng có chút tài năng, đã đón được một kiếm này của bổn tọa cho ngươi một con đường sống, mau cút cho khuất mắt ta. Nhớ kỹ, đừng để bổn tọa nhìn thấy ngươi lần nữa. Vĩnh viễn không được xuất hiện nữa. Tống Thư Hàng quá thành tạo cái kỹ năng giả vờ giả vịt này rồi. Hòa thượng Tây xứng sở nhát kiếm kia đáng sợ như vậy mà quỷ tu nhị phẩm này còn sống sao? Sao có thể chứ? Nhát kiếm ấy đáng sợ thế cơ mà. Nhưng, Tống Thư Hàng vừa nói ra lời ấy, thi thể bị chém thành hai nửa kia liền từ từ biến thành khói đen rồi bay đi. Rồi, đàn chủ mang sắc mặt trắng bệch và nghiêm trọng xuất hiện, trên trán có một vết kiếm rất sâu. Vào thời khắc hiểm nguy, dù hắn đã kịp dùng thủ đoạn giúp giữ lại tính mạng, nhưng nhát kiếm kia quá mạnh, nó vẫn dễ dàng để lại một vết thương sâu hoắm trên người hắn. Kiếm khí còn sót lại ở miệng vết thương, nó khiến hắn vô cùng đau đớn. Tạ ơn tiền bối đã không giết. Đàn chủ cố nén cơn đau, cất giọng nói, vãn bối xin đi ngay bây giờ. Nếu đã bị tiền bối phát hiện chuyện mình không chết, thì ở lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhìn qua thì đối phương đúng là nhất ngôn cửu đỉnh, đồng ý thả cho hắn một con đường sống. Nếu không tránh đi, lỡ đâu lại chọc giận vị tiền bối này, khiến ngài có cơ tung một kiếm nữa thì hắn chỉ có toi đời. Nói xong, quỷ tướng trọng thương sau lưng đàn chủ nhẹ nhàng bay tới, còn xách theo một cái vali đen. Trong vali này chứa những tài sản vô cùng quan trọng với đàn chủ. Có nhiều thứ quá quý giá, hắn không dám để ở quảng trường La Tín, vậy nên, hắn cất hết vào vali này để có thể xách theo bất cứ lúc nào. Thế mà còn sống thật. Gã hòa thượng Tây thật không tài nào tin nổi. Nhìn gương mặt trắng bệnh của đàn chủ, Thống thư Hàng thoáng thở dài. Gã này, đúng là còn sống thật. Để giữ lấy mạng sống, gã cũng liều thật. Tiếc cho hắn. Nếu mình là một tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, và xem trọng mặt mũi, thì chắc cũng chừa cho hắn một con đường sống thật. Nhưng, bổn tọa không cần mặt mũi nha. Thứ bổn tọa muốn, là giết chết ngươi. Không giết được ngươi, bổn tọa ăn không ngon, ngủ không yên, cuộc sống sau này không được yên ổn. Vậy nên, khi đàn chủ vừa nhấc vali lên, khốn khó xoay người lại định rời đi, thì Tống Thư Hàng liền tiếp tục ra tay. Kiếm! Kiếm! Hắn kích hoạt cả hai lá kiếm phủ đang cầm trên tay. Ai mà biết đàn chủ còn có bí quyết giữ mạng nào không, thế nên tốt nhất là để hai lá kiếm phủ cũng xông lên. Nếu không phải một người chỉ có hai tay, chỉ có thể dùng tối đa hai lá kiếm phủ, thì Tống Thư Hàng hận không thể tung hết số kiếm phủ mình đang có ra. Kiếm quang sáng chói được kích hoạt một lần nữa, hai luồng kiếm qua cùng chạm xuống đàn chủ. Trước lúc xoay mình rời đi, đàn chủ cũng giữ cảnh giác rồi, nhưng chẳng hề có tác dụng. Hai luồng kiếm quang quá nhanh, hơn nữa, khi đã bắt được mục tiêu thì còn có khả năng giam cầm hắn. Sau khi kiếm quang tan mất, cơ thể đàn chủ bị cắt thành bốn miếng, rơi rầm rầm xuống đất. Nhưng lần này, hắn chẳng còn thủ đoạn này để giữ mạng sống nữa, chết chắc rồi. Cơ thể của tu sĩ nhị phẩm vô cùng mạnh mẽ, dù bị cắt thành miếng, đàn chủ vẫn chưa chết hẳn. Đầu hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, trong lòng muốn tuôn ra cả ngàn câu chửi, nhưng cuối cùng chỉ có thể dặn ra được hai chữ đầu oán hận. Vô sỉ. Dù đã biết kẻ này tinh thông độc dược thì hẳn tính cách cũng thất thường lắm, nhưng vô sỉ tới mức này thì không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ngươi thích nói thế nào cũng được. Tống Thư Hàng nhanh chóng rút ra một lá bạo phù, ấy chính là phá tà phù. Đàn chủ đã bị hạ gục, nhưng con oán quỷ kia vẫn còn sống. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để tránh hậu hoạn về sau. Nếu Tống Thư Hàng chỉ có một thân một mình, thì chẳng cần sợ hậu hoạn nào. Nhưng tiếc rằng, hắn không chỉ có một thân một mình. Phá. Linh lực của phá tà phù dậy lên cơn lốc, cuốn về hai bên của xe. Giết quỷ tướng Khổ Hưu rẽ lên một tiếng thảm thiết, Khổ Hưu bị suy kiệt đến tận cùng, chưa kịp chạy trốn đã bị linh lực của phá tà phù tinh lọc. Rầm. Chiếc vali màu đen rơi xuống sàn. Mà cơ thể bị cắt bốn của đàn chủ đang hấp hối cũng bị linh lực của phá tà phù tinh lọc, khiến hắn chẳng thể tung đòn phản kích trước khi chết hắn. Vừa nghĩ đến cảnh mình sắp chết, tâm trí đàn chủ trống rỗng, miệng thì thào đứt quãng. Đồ mất mặt. Nhất ngôn cửu đỉnh, ta khinh. Chương 89, hòa thượng Tây đang phát sáng. Ha ha, ta cần mặt mũi để làm gì? Mặt mũi cũng có ăn được đâu, còn nữa. Tống Thư Hàng chỉ vào miệng của mình, ở góc độ vị hòa thượng Tây kia không nhìn thấy, dùng khẩu hình vô thanh nói với đàn chủ. Ta không phải tiền bối, ta chỉ là một học sinh bình thường. Những thứ thuộc hạ của ngươi tra được đều đúng cả đấy. Tống Thư Hàng vẫn cho rằng lừa dối người khác là hành vi không đúng. Nhưng con người sống trên đời này, khó tránh khỏi có lúc phải nói dối cho qua, ví như mấy lời nói dối thiện ý ấy, đây cũng là việc không thể nào tránh khỏi. Bất quá Thư Hàng lại nghĩ, dù là mấy lời nói dối thiện ý thì đến khi có thể thẳng thắn thì tốt nhất là cứ nói rõ cho người ta biết. Làm người ấy mà, phải đối xử chân thành thẳng thắn với nhau, đây là niềm tin căn bản nhất giữa người với người. Phụt. Toàn thân của đàn chủ run rẩy, tức tới mức phun ra một búng máu tươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Ta sẽ biến thành lịch quỷ, vĩnh viễn tìm ngươi đòi mạng. Đàn chủ hồi quang phản chiếu nên giống lên thật to. Giống xong thì hắn ta cũng tắt thở. Đàn chủ kẹo rồi. Lần này chắc là chết thật rồi. Tống Thư Hàng đứng ở bên cạnh đợi một lúc, sau khi cảm giác đã không còn nguy hiểm gì nữa thì mới cầm lấy giáp phù đi tới bên cạnh đàn chủ. Lần này đàn chủ đã chết thật rồi, không còn khả năng sống lại nữa. Nhưng vì để cho chắc ăn, nên Tống Thư Hàng vẫn cầm thanh phi kiếm màu đen kia chém bay đầu đàn chủ. Giang Tử Yên đã từng nhắc nhở hắn, tu sĩ có rất nhiều thủ pháp để bảo toàn tính mạng, cho nên phải xác nhận xem đối phương đã chết hay chưa, sau đó tốt nhất là hủy thi diệt tích luôn. Nếu như đối phương là tu sĩ nhị phẩm thì chém đầu là được rồi. Kiếm xuất vô ngân, máu rơi không dính. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã chém đầu 2 người rồi. Mà lần này, hắn không dùng tới chân ngã minh tường kinh, chỉ dựa vào ý chí của bản thân để giữ được sự chấn định của mình. Hắn không thể nào cứ mãi ỷ lại vào chân ngã minh tưởng kinh được, con đường tu sĩ ngày sau hãy còn dài, có một số việc hắn nhất định phải khiến bản thân mình tập làm quen. Nếu như cứ mãi ỷ lại vào ngoại vật thì sẽ khiến hắn trở nên hèn yếu. Mà những kẻ hèn yếu, tâm trí không vững vàng thì không đi được bao xa trên con đường tu sĩ này. Đàn chủ là tên tu sĩ thứ 2 chết trong tay Thư Hàng, giống hệt với gã đàn ông tay dài lúc trước, tuy rằng hắn chết, nhưng tinh thần của hắn vẫn sống một thời gian thật lâu trong ký ức của Tống Thư Hàng. Tuy là không thể tồn tại vĩnh viễn. Chuyện về linh quỷ lẫn đàn chủ tạm thời dừng lại ở đây. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không còn ai nhăm nhe tới linh quỷ của hắn nữa. Đàn chủ chết rồi thì tổ chức của hắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn như rắn mất đầu. Điều này cũng đủ để khiến bọn họ quay cuồng một khoảng thời gian thật lâu, tạm thời không làm nên sóng gió gì. Ngoài ra, những người biết rõ đàn chủ đến khu đại học Giang Nam, và những chuyện liên quan đến Tống Thư Hàng lẫn linh quỷ thì chỉ có đàn chủ. Gã đàn ông tay dài và tên thích khách đã lẻn vào trong gian phòng của Tống Thư Hàng. 3 người bọn họ đều đã chết hết cả rồi, cho nên trong số lũ thuộc hạ của đàn chủ không ai biết rõ mối quan hệ giữa Tống Thư Hàng và đàn chủ. Cho dù bọn họ có muốn báo thù cho đàn chủ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà làm được. Mà chỉ cần qua ít lâu nữa thôi, những tên thuộc hạ đó cũng không phải mối uy hiếp gì với Tống Thư Hàng nữa. Đến lúc đó, cho dù những tên thuộc hạ kia không tìm tới Tống Thư Hàng thì Thư Hàng cũng sẽ tìm tới tận cửa. Hắn còn đang thiếu đối tượng thực chiến, những kẻ trong tổ chức này tương lai sẽ trở thành đối tượng thực chiến không tệ của Tống Thư Hàng. Hơn nữa, vừa được luyện tập thực chiến, lại có thể tiêu diệt kẻ thù, nói không chừng còn có thể kiếm được chút chiến lợi phẩm, một công 3 việc luôn. Thiện ác sau cùng đều có báo. Tống Thư Hàng khẽ nói, hắn lấy hóa thi thủy ra rót lên thi thể của đàn chủ. Cái mùi gay mũi sộc đến. Quần áo trên người đàn chủ bị hòa tan sạch sẽ. Nhưng thân thể của hắn lại không bị hóa thi dịch hòa tan. Thứ này chỉ có thể hòa tan thân thể của tu sĩ nhất phẩm thôi à? Uổng công mình còn tưởng nó là bảo bối gì ngon nghẻ lắm. Sẽ phiền lắm đây, để lại một cái xác bị chặt đầu thế này. Dù camera đều đã bị phá hủy cả rồi, nhưng cái xác này cũng sẽ khiến cảnh sát vào cuộc. Tống Thư Hàng có chút đau đầu. Lúc này, Hòa Thượng Tây kia đột nhiên lên tiếng. Tiền bối đang đau đầu về vấn đề xử lý thi thể của kẻ này à? Ngươi có thể xử lý được à? Tống Thư Hàng quay đầu lại. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, tiếp tục giữ gìn phong phạm cao nhân của mình. Hòa Thượng Tây giơ ngón tay cái lên rồi nói. Xin tiền bối cứ yên tâm giao việc này lại cho ta giải quyết, ta có thể làm được. Nếu ngươi đã nói vậy thì làm phiền ngươi rồi, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Tống Thư Hàng vô cùng vui mừng nhẹ nhõm. Tiền bối chớ có nói vậy, mạng của ta là do tiền bối đã cứu, chút việc nhỏ ấy có đáng gì đâu. Trên mặt Hòa Thượng Tây đầy vẻ tự tin. Giống như việc giải quyết thi thể và mấy việc xảy ra trên đường sắt ngầm chỉ là việc còn con chẳng đáng kể. Bộ dạng tự tin lắm lắm của hắn khiến cho Tống Thư Hàng chợt nhớ đến mấy thứ như Hoa Hạ Long Tổ, Đội Dị Năng Hoa Hạ, Liên Minh Tu Chân Giả Hoa Hạ ngầu lòi thường xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng. Hay là Hòa Thượng Tây này cũng là một thành viên trong tổ chức nào hao hao thế nhỉ? Có lẽ trên người hắn sẽ có một quyển sách màu đỏ thần bí nào đó, đến lúc đó dù cho mấy chú cảnh sát có chạy đến. Hòa Thượng Tây này chỉ cần móc quyển sổ kia ra là có thể dẹp gọn hết thảy phiền toái ở nơi này. Trong lòng Tống Thư Hàng nghĩ như thế, sau đó liền bước lên mấy bước, nhấc cái dương nhỏ màu đen của đàn chủ lên. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong cái dương này sẽ có bảo bối gì đó. Nhắc tới cái dương này, hắn liền trở lại ngồi xuống bên cạnh gia đình của bé gái kia. Tính toán thời gian thì chắc hàng khách cũng sắp tỉnh lại hết rồi đấy nhỉ. Truy hiện được dịch tại. Lúc này, Hòa Thượng Tây đi tới bên cạnh đàn chủ, khép hai tay lại. Chúng sinh độ tẫn, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không, thế bất thành Phật. Lời thề lớn này ẩn chứa chí nguyện của Phật Tông, Hòa Thượng Tây dường như rất để tâm đến lời thề này. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể của đàn chủ, trong miệng bắt đầu niệm địa tàng độ hồn kinh. Theo thanh âm tụng niệm của hắn, ánh sáng công đức chói lòa lại bao quanh hắn lần nữa. Toa tàu phía trước và bên cạnh thi thể của đàn chủ ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài linh hồn bị Hòa Thượng Tây độ hóa. Sau khi linh hồn bị độ hóa thì trong đất trời có một cổ năng lượng thần bí bị chia ra làm 3, đáp xuống trên người của Hòa Thượng Tây. Một lúc sau, ánh sáng công đức của Hòa Thượng Tây trở nên kiên cố hơn, cỗ tinh thần lực khổng lồ kia được mở rộng hơn, thân thể của hắn cũng được cường hóa. Tống Thư Hàng mở to hai mắt. Siêu độ linh hồn mà cũng có công hiệu thế này à? Vừa cường hóa được thân thể, tinh thần lực lẫn công đức. Tuy rằng không bằng dùng thối thể dịch và tu luyện quyền pháp căn bản, nhưng tốt hơn gấp trăm lần so với tập chạy bộ, tập thể hình bình thường. Nhớ kỹ rồi, đợi lúc quay về lại đi hỏi dược sư tiền bối xem sao, thử xem tu sĩ đạo tông có cách nào độ linh hồn, giúp tăng cường tinh thần lực và thân thể hay không. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Đồng thời hắn cũng hiểu phần nào, vì sao ngày xưa lại có nhiều cao tăng như thế. Bọn họ làm pháp sự siêu độ vong linh, không lấy một xu nào, lại còn chủ động đi đến các nơi tìm linh hồn để độ hóa. Ai không cho họ siêu độ linh hồn thì bọn họ còn hung hăng với người ta. Chắc là những vị cao tăng kia cũng giống với Hòa Thượng Tây này, đều là đệ tử Phật Tông chân chính cả. Trong lúc đang suy nghĩ thì hành khách trong xe cũng lục tục tỉnh lại. Tất cả mọi người đều nhớ rõ mình đã có một cơn ác mộng rất đáng sợ, nhưng nửa sau của cơn ác mộng kia lại biến thành khá êm dịu. Xảy ra chuyện gì thế này? Hình như tôi nhớ là có một cao tăng chạy đến toa sau, sau đó trong xe trở nên tối sầm, tôi cũng không biết trời trăng gì nữa rồi. Cao tăng. Mấy vị hành khách rôm giả chuyện trò vô cùng xôn tụ, sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện Hòa Thượng Tây. Cùng với thi thể bị chém ra làm năm khúc của đàn chủ ở bên cạnh Hòa Thượng Tây. Ngây ra. Im phăng phắc. Sau đó là vô số tiếng la hét hoảng hốt vô cùng chói tai. Có người chết, có người chết. Á á á. Mấy vị khách đứng gần chỗ đó đều vọt tới chỗ cửa to ạ sở trước, dùng tay kéo mở cánh cửa, cũng không quan tâm tình hình bên ngoài thế nào, tất cả hành khách đều sợ hãi la hét chạy vọt ra ngoài. Có người nôn ra ngay tại chỗ, có người trợn mắt hôn mê bất tỉnh ngã lăn quay ra đất. Nếu như là người chết bình thường thì mọi người cũng không sợ đến mức như thế. Nhưng lần này lại khác, là Ngũ Mã Phanh Thây đó được không? Người kia bị chém thành năm khúc luôn. Đồng thời, ở toa xe phía trước cũng phát ra vô số tiếng la hét sợ hãi. Nơi đó có thi thể của hai tên thủ hạ của đàn chủ, bị quỷ u gặm nhăm nhở. Cũng khiến cho hành khách trong toa chạy chối chết. Ông bố mặc sơ mi trắng cùng bà mẹ trẻ tuổi kia và cô bé ngồi bên cạnh Thư Hàng đều đã tỉnh lại. Ông bố mặc áo sơ mi trắng kia không đội xuống xe ngay, mà nhìn về phía Tống Thư Hàng đang ngồi bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng hỏi với vẻ tôn kính. Người anh em à, bây giờ chúng ta có thể xuống xe được chưa? Hắn cảm giác cậu trai này cũng là một cao nhân, lúc đó cậu ta nói một tiếng đã muộn rồi. Sau đó lại dặn dò bọn họ ngồi cạnh cậu ta đừng có chạy bậy. Tiếp theo thì bọn họ đã hôn mê bất tỉnh. Xuống xe đi, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến chúng ta hết. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu, cầm theo cái vali màu đen rời khỏi xe, cẩn thận né tránh camera giám sát. Trước khi bước vào phạm vi giám sát lần nữa thì hắn phải ngụy trang cái vali này cho thật tốt cái đã. Không thể xem thường khả năng điều tra của cảnh sát ngày nay, nói không chừng bởi vì cái vali này mà hắn sẽ bị cảnh sát lần ra manh mối không chừng. Ông bố mặc áo sơ mi trắng kia ôm con gái rời đi. Lẫn nào trong đám người đang hoảng hốt, đi về phía trạm xe ở đằng xa. Cuối cùng, hắn cẩn thận nhìn chiếc vali màu đen trong tay Thư Hàng. Hắn nhớ mang máng là khi Thư Hàng lên xe với bọn họ thì không cầm theo cái vali này. Đương nhiên, hắn là một người thông minh. Tuyệt đối sẽ không nhắc đến chiếc vali này nửa câu. Bên trong trạm tàu điện ngầm trở nên hỗn loạn. Nhân viên trong trạm tàu ngầm bắt đầu ra sức trấn an những hành khách bị kích thích, miễn cho xảy ra thêm chuyện gì nữa. Không bao lâu sau, cảnh sát cũng đã tới nơi. Sau đó bên cánh truyền thông cũng ùa đến. Trên màn hình TV trong trạm bắt đầu trực tiếp tin tức quan trọng, đúng là phóng sự về sự cố xảy ra ở trong đường hầm. Hình ảnh trực tiếp hiện trường cho thấy cảnh sát bắt được một vị hòa thượng Tây đầu bóng lưỡng. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm. Ba người bọn họ đều là do tôi giết, tôi thừa nhận. Đúng vậy, tôi không có đồng lõa nào cả, yên tâm đi, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Tôi sẽ không phản kháng. Các người bắt tôi đi. Bất quá sự cố xảy ra trên tàu không liên quan gì đến tôi cả, thật đấy. Hòa thượng Tây dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất nói một tràng, ngoan ngoãn bị còng tay lại, vẻ mặt vô cùng khẳng khái. Đúng vậy, hắn bị bắt rồi. Không có sổ đặc biệt, không có hoa hạ long tổ, không có thế lực đặc biệt gì hết. Thế mà hắn còn lộ ra cái vẻ mặt tự tin như thế, hóa ra cái gọi là giải quyết của hắn chính là làm người chịu tội thay gánh hết mọi chuyện à. Cuối cùng, trong màn hình trực tiếp, trước khi Hòa thượng Tây bị cảnh sát áp giải vào trong xe, còn ra sức giơ ngón tay cái lên với ống kính. Cười toe toét để lộ nguyên hàm răng trắng bóng. Tinh. Hàm răng trắng bóng được ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng chói lóa. Tiền bối, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không khai ngài ra đâu, cứ để một mình ta gánh chịu đi. Hòa thượng Tây lúc này giống như thánh mẫu, phát ra ánh sáng rạng ngời khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chương 90, Thư Hàng, đi học lái xe đi. Phải đến gần giữa trưa thì mọi chuyện mới xong xuôi. Sau khi tạm biệt cả nhà bé gái kia và từ chối lời mời đến nhà họ làm khách xong, Tống Thư Hàng lên xe quay về trạm tàu ngầm khu Đại học Giang Nam. Hai bên đều không hỏi xin cách liên lạc, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu có duyên thì gặp lại, không duyên thì thôi vậy. Thật ra thì ông bố kia cũng muốn trao đổi số liên lạc với Tống Thư Hàng, nhưng lại ngại không tiện mở miệng. Trên chuyến xe quay về không đông khách lắm, Tống Thư Hàng may mắn giành được một chỗ ngồi. Sau đó hắn đặt một cái túi lớn xuống bên cạnh, bên trong chứa chiếc vali đen của đàn chủ. Sau khi hắn đi ra khỏi đường hầm thì việc đầu tiên hắn làm chính là mua cái túi này để bỏ cái vali màu đen này vào. Dù sao thì cái vali này có lai lịch bất chính, cứ phải giấu đi thì hơn. Tàu dần dần chuyển động, trái tim đang căng thẳng của Tống Thư Hàng lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Hắn tựa lưng lên ghế tàu, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc giết chết đàn chủ hết lần này đến lần khác, muốn nhờ việc này khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hắn thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra, mở nhóm Cửu Châu số 1 lên. Trong nhóm tạm thời không có nhật ký chat nào cả. Tin tức cuối cùng vẫn là của hắn và Bắc Hà Tiền Bối tối cùng với Vũ Nhu Tử nói về tổ chức của tên đàn chủ vào hôm qua. Nghĩ ngợi một lúc, Tống Thư Hàng gửi lên trên nhóm. Phủ chủ Thất Sinh Phủ, Tiền Bối, ta đã thuận lợi tìm thấy tên đàn chủ đứng sau giật dây tổ chức đó, kẻ thù đã đền tội, tổng cộng đã dùng hết 2 lá phá tà phủ và 3 lá kiếm phủ. Còn một số thành viên còn sót lại khắp nơi của tổ chức đó thì ta tạm thời không định tiếp tục đuổi theo nữa. Ngoài ra còn việc này nữa, Tiền Bối, ta sẽ gửi đống bảo phù còn dư lại cho ngươi. Hắn vừa mới gửi lên thì trong nhóm Cửu Châu số 1 đã có người trả lời. Phủ chủ Thất Sinh Phủ, Thư Hàng tiểu hữu làm việc thật nhanh nhẹn, hiệu suất không tệ chút nào. Vất vả rồi. Số bảo phù còn lại cũng không cần phải gửi lại cho ta đâu, cứ xem như đấy là quà ta tặng cho ngươi đi. Hơn nữa dù bây giờ ngươi có gửi lại thì ta cũng không thể nào nhận được. Bây giờ ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương để dạy một đám người nguyên thủy học chữ đây. Mẹ nó, năm xưa vì sao ta lại lập lời thề hữu giáo vô loại, phải dạy chữ cho 1 vạn người chứ? Đây là rảnh rỗi đến mức nào mới có thể lập được lời thề thế này đây? Lại thêm mấy năm nay giáo dục bắt buộc mở rộng, muốn tìm thấy một người không biết chữ khó muốn chết. Ta vất vả lắm mới tìm thấy một hòn đảo nhỏ thế này, bên trên có gần 1 vạn người nguyên thủy, chẳng có ai biết chữ hết. Chỉ cần dạy cho bọn họ biết chữ thì có thể hoàn thành lời thề trước kia rồi. Nhưng việc này nhanh thì mấy tháng, chậm cũng phải mấy năm luôn ấy chứ. Cái lời thề chó má gì đây, nếu như sau này ta có cơ hội trở thành đại năng tuyệt thế, có thể nghịch chuyển được thời gian thì ta nhất định phải trở lại quá khứ, cho bản thân mình ngày xưa một trận no đòn. Để cho cái miệng thúi của mình đừng có thể thốt bậy bạ nữa. Thư Hàng chỉ hỏi có một câu thôi mà phủ chủ Thất Sinh Phù đã tuân ra cho một chàng. Từ khẩu khí của hắn thì có thể nghe ra hắn đoán nghiệm bản thân mình lúc trẻ đến nhường nào. Xem ra mỗi người đều có một quá khứ mà mình không dám nhìn lại. Tống Thư Hàng cảm thán. Còn có. Phủ chủ Thất Sinh Phù bận bịu thật đấy, ngày hôm qua còn đang bận việc ở khu Hoa Tây, nhoáng một cái đã bay đến một hòn đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương rồi à? Vậy thì tôi xin cảm ơn Tiền Bối, bảo phù của Tiền Bối quả thật rất thực dụng, uy lực lại lớn nữa. Hắn định nọt thêm mấy câu. Hy vọng mấy lời định nọt của mình có thể khiến cho tâm trạng của vị tiền bối này tốt hơn một chút. Ha ha ha, đương nhiên rồi, chỉ luận bảo phù thì ta là người giỏi nhất ở trong nhóm đấy. Không nói nữa, ta lại đi dạy người nguyên thủy học chữ đây, đám người này đần quá thể. Mới vừa dạy bọn họ xong một chữ, chớp mắt một cái đã quên tuốt, khiến ta hận không thể nện cho bọn họ một trận. Ồ, đây cũng là cách hay đấy. Ai mà quên từ thì lại lôi ra đánh, xem ai dám quên nữa. Xem ra phủ chủ Thất Sinh Phù là một vị tiền bối rất dễ tổ lái chuyển đề tài. Giống như cảm thấy đánh đòn là một cách hay, cho nên phủ chủ Thất Sinh Phù lập tức gọi phờ lìn. Tống Thư Hàng sờ sờ trái tim của mình, không rõ tại sao đột nhiên lại cảm thấy lương tâm bất an. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh tượng một đám người nguyên thủy mặc áo da thú ngồi ngay ngắn bên tảng đá, vùi đầu đau khổ học thuộc lòng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng, cay muôn phần. Đột nhiên có một người nguyên thủy trong số đó quên chữ, sau đó hắn lập tức bị phủ chủ Thất Sinh Phù ném lên thân cây, ra sức đập bốt bốt bốt. Chuyện này không thể trách mình được, mình cũng đâu có bảo Tiền Bối đánh người ta đâu. Truy hiện đuổi xê dịch trực tiếp tại Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Tít tít tít. Có người nhắn tin ở trong nhóm Cửu Châu số 1. Quả nhiên lại là Bắc Hà tán nhân, hắn chậm rãi ngoi lên. Thư Hàng à, ngươi luôn làm ra những chuyện khiến ta kinh ngạc đấy, ta nghe nói kẻ bị ngươi giết chết là tu sĩ nhị phẩm mà. Thật ra thì không khoa trương đến mức ấy đâu. Mặc dù đối phương là tu sĩ nhị phẩm, nhưng đầu tiên hắn đã bị trúng kịch độc của dược sư Tiền Bối, sau đó lại vì Vũ Nhu Tử cô nương hiểu lầm thân phận của ta, lại thêm có bảo phù của phủ chủ thất sinh phù cho ta, nên ta mới có cơ hội giết chết hắn. Tống Thư Hàng kể sơ lại chuyện đã xảy ra. To gan, cẩn trọng. Lần này ngươi thành công giết được kẻ thù cũng không phải chỉ nhờ may mắn. Cứ tiếp tục giữ vững phát huy như thế thì ta tin rằng ngươi có thể đi được rất xa trên con đường tu hành này. Bác Hà Tán Nhân nói. Cuồng Đao Tam Lãng lọ dìn. Tiểu Thư Hàng làm hay lắm, có vài phần phong phạm của ta lúc còn trẻ đấy. Tam Lãng huynh, không phải ngươi nói là bế quan tập trung trùng kích cảnh giới à? Bác Hà Tán Nhân gửi lên một cái ý cồn cười gian. Đang bế quan. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Dù là bế quan thì cũng phải kết hợp nghỉ ngơi cho khuây khỏa, không thể chỉ biết cắm đầu bế quan không thôi. Như thế là không được. Nói bừa. Bác Hà Tán Nhân cười mắng. Lúc này, Túy Nguyệt cư sĩ đột nhiên gửi một câu. Tam Lãng, hôm nay biểu hiện của ngươi sao đứng đắn thế? Cũng đâu có đại tiền bối online đâu, sao ngươi lại làm ra vẻ thế? Không giống ngươi ngày thường chút nào. Đừng nói nữa, gần đây trên mạng có thần thú hoành hành, không thể làm bậy được. Hoàng Sơn Chân Quân cũng có nói, nếu như dám nói bậy thì sẽ đá ta ra khỏi nhóm, ta cố nhịn vất vả làm đấy. Lần sau mà gặp mặt thì ta sẽ tặng cho mọi người vài màn kinh điển ngay tại hiện trường. Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc. Ha ha. Túy Nguyệt cư sĩ gửi một cái ỉ cồn cười bẽn lẽn, sau đó lại lặn tiếp. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Đã nói là cảm giác Túy Nguyệt cư sĩ này nhìn quen lắm, nhưng tại sao hắn không bao giờ nhớ được thế nhỉ? Lúc này, Bác Hà Tán Nhân đột nhiên lại nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, sắp tới có phải là ngươi định đi học lấy bằng lái không? Ừ, đúng vậy. Trước đây không lâu tôi vẫn luôn xem lý thuyết lái xe, đang chuẩn bị đi đăng ký học lái đây. Ê! Sao tiền bối ngươi lại biết ta muốn học lái xe? Tống Thư Hàng hỏi. Hắc hắc, trước đây không lâu ta vào nhà của ngươi trong nông trại vui vẻ ăn trộm đồ, tiện tay xem không gian cá nhân của ngươi. Ngươi từng chia sẻ trên không gian của mình, nói là muốn đi học lái xe ấy mà. Bác Hà Tán Nhân nói với vẻ dương dương đắc ý. Còn có, ngươi có rảnh thì nhớ thăng cấp đất trồng trong vườn của mình lên đi, để dành nhiều vàng như thế làm gì, thăng cấp lên thì tốc độ trồng rau mới nhanh, ta mới có thể trộm được nhiều hơn. Trộm rau. Tôi bảo này tiền bối, rốt cuộc là ngài ở không đến mức nào thế? Lại còn có thời gian đi ăn trộm đồ à? Lại còn rảnh rỗi tới mức mở xem cả không gian cá nhân của tôi nữa? Hình tượng đâu? Xin chú ý hình tượng một chút. Từ sau khi gặp được các ngài xong thì hình tượng tu chân giả ở trong lòng tôi đã vỡ nát tan tành cả rồi. Nếu như có thể thì xin giữ lại chút hình tượng sau cùng để tôi còn an ủi bản thân được không? Đi xa quá rồi. Bất quá tiền bối hỏi chuyện mình muốn học lái xe hay không để làm gì nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi dò. Chẳng lẽ Bắc Hà tiền bối cũng muốn thi lấy bằng lái à? Ta lấy cái đấy làm gì? Ngự kiếm bay lên trời còn nhanh hơn đi xe hơi nhiều, lại không sợ tắc đường. Chỉ cần cẩn thận không để va vào máy bay là được rồi. Bắc Hà Tán Nhân cười nói. Bất quá ta nói cho ngươi biết một tin này. Nếu như sắp tới ngươi có rảnh thì mau thi lấy bằng lái cho xong đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt đấy. Hai mắt của Tống Thư Hàng lập tức sáng lên. Chẳng lẽ trong nhóm có vị tiền bối nào đột nhiên muốn học lái xe chơi cho biết, sau đó đợi mình lấy được bằng xong thì lại quay về dạy vị tiền bối kia lái xe. Mà chỗ tốt này theo như thói quen trao đổi trong nhóm Cửu Châu số 1 thì chính là có trả giá sẽ nhận được hồi báo. Ngươi đoán ra được chưa? Đến lúc đó cho dù ngươi có muốn khí huyết đan cũng không thành vấn đề đâu. Không chỉ đan dược thôi đâu, ngay cả công pháp cũng được hết. Công pháp mà dược sư cho ngươi chỉ là công pháp nền tảng căn bản nhất. Cùng lắm chỉ có thể khiến cho ngươi tu luyện được đến nhất phẩm đỉnh phong thôi. Cho nên ta khuyến khích ngươi nên nắm lấy cơ hội này, bảo đảm có thể đổi được công pháp không tồi đấy. Bác Hà Tán Nhân gửi kèm một cái ủy cồn nhăn răng cười. Thấy thích rồi chứ gì? Thư Hàng thật sự dục dịch rồi. Chương 91, Thư Hàng được tiền bối yêu thích. Khí huyết đan. Đó là loại đan dược dùng những dược liệu cực kỳ quý giá luyện thành, không giống với loại dược dịch thối thể dịch kia, nó chính là đan dược nhất phẩm thật sự. Cho dù là loại có phẩm chất tệ lậu nhất đi chăng nữa, sau khi dùng một viên xong thì có thể hoàn toàn khôi phục giá trị khí huyết của tu sĩ cơ bản kỳ như Thư Hàng. Hắn có thể không bị thời gian hạn chế, trong một ngày có thể tu luyện kim cương căn bản quyền pháp vô số lần. Đây là loại đan dược có thể giúp cho người ta sớm ngày luyện xong cơ bản, vô cùng quý giá. Sau khi trải qua chuyện của tên đàn chủ kia xong thì Tống Thư Hàng biết rõ sự quý giá của đan dược trong giới tu sĩ. Cái gã đàn ông tay dài kia chỉ vì một chút thối thể dịch mà tên đàn chủ chia cho hắn mà đã nguyện bán mạng. Huống hồ gì là loại đan dược chân chính thế này. Hơn nữa, ngoại trừ đan dược ra thì còn có công pháp tu chân quý giá hơn nữa. Không thể nào không động lòng. Tống Thư Hàng cảm thán. Nhưng vì cái quần gì, hắn cứ cảm giác Bắc Hà Tán Nhân đang lừa hắn thế này. Loại dự cảm này mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể nào gạt bỏ được. Để mình suy nghĩ thật kỹ đã, rốt cuộc trong nhóm có vị tiền bối nào rảnh rỗi đến mức muốn học lái xe nhỉ? Chắc không phải là mấy vị thường xuyên xuất hiện rồi, mấy vị hay ngoi lên nói chuyện đã sớm dung nhập vào xã hội hiện đại rồi, có muốn học lái xe cũng không cần tống thư hàng rút. Phù hợp với yêu cầu thế này chỉ có mấy vị tiền bối đã bế quan hơn 100 năm sắp đến lúc xuất quan, nhưng hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại. Trong nhóm có vị tiền bối nào sắp xuất quan à? Trong đầu Tống Thư Hàng chợt lóe lên linh quang. Bạch Chân Quân. Hắn gõ ra mấy chữ này gửi vào nhóm. Bắc Hà tán nhân ngược lại, có chút xấu hổ. Hoa ha ha, Thư Hàng tiểu hữu cũng biết Bạch Chân Quân à? Là lần trước thấy chúng ta nói chuyện với nhau chứ gì? Chỉ mới nói sơ qua có một chút thôi mà người đã lập tức đoán ra Bạch Chân Quân rồi. Thư Hàng tiểu hữu thật đúng là thông minh nhạy bén hơn người. Tiếp theo Bắc Hà tán nhân lại nói. Khu, đúng vậy. Chính là Bạch Chân Quân sắp xuất quan rồi. Bạch Chân Quân luôn thấy hứng thú với mấy món đồ máy móc này. Trước kia đã từng nghiên cứu qua ngựa gỗ, cơ quan rồng, khôi lỗi thần thú. Đủ loại rồi. Cho nên xe hơi cũng được, máy bay cũng tốt, nẹ như hắn mà xuất quan thì nhất định sẽ muốn nghiên cứu mấy thứ này. Cho nên đây là một cơ hội tốt đấy. Bạch Chân Quân ra tay đều rất hậu hĩnh, những bảo vật do hắn đưa ra vô cùng có lợi cho Thư Hàng tiểu hữu ngươi đấy. Ngoài ra ta cũng đề nghị nếu như Thư Hàng tiểu hữu rảnh rỗi thì thuận tiện học luôn cả bằng lái máy bay đi. Có lợi lắm đấy. Cứ yên tâm đi. Nếu như ngươi mà muốn học lấy bằng lái máy bay thì ta có thể giúp ngươi một tay, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn nhất là có thể lấy được bằng ngay. Bác Hà tán nhân cứ nói mãi không ngừng, chỉ là kỹ thuật tổ lái kém quá nên lái khét lẹt. Tống Thư Hàng trực tiếp kéo chủ đề quay lại. Bằng lái máy bay đó để sau hắn nói đi đã. Bác Hà tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Tại sao các người nhìn qua có vẻ như rất sợ Bạch Chân Quân vậy? Nếu như ta đồng ý đi đón Bạch Chân Quân thì ít nhiều gì các ngài cũng phải lấy chút thành ý ra cho tôi xem chứ nhỉ. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nói thế là sai rồi. Bác Hà tán nhân nghĩa chính ngôn tử. Tất cả bọn ta không có bất kỳ người nào sợ Bạch Chân Quân cả. Ngược lại là đằng khác, bọn ta luôn cực kỳ yêu kính Bạch Chân Quân. Còn lý do vì sao ta lại trốn tránh thì đấy là chuyện khá riêng tư, khó mà nói rõ được. Nhưng ta dùng cái đạo hiệu Bác Hà này cam đoan với ngươi. Bạch Chân Quân là một vị tiền bối cực kỳ dễ gần lại tốt bụng nữa, mặc dù thi thoảng sẽ ngẩn người trầm tư, nhưng hắn rất thích dịu dắt hậu bối. Cái biệt danh Bạch Chân Quân ra tay xa xỉ cũng không phải nói xuông thôi đâu. Thế thì rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Câu này nghẹn lại ở cổ họng của Tống Thư Hàng mãi mà không phun ra được. Thư Hàng lại hỏi. Vậy thì Tam Lãng tiền bối cũng có lý do riêng khó mà mở miệng à? Cuồng Đao Tam Lãng lập tức trồi lên đáp. Đúng vậy. Bởi vì đấy cũng là mấy lý do cá nhân không tiện nói với người ngoài. Nhưng Bạch Chân Quân thật sự là một vị tiền bối chuẩn mực, đáng để cánh hậu bối chúng ta kính yêu. Điểm này ta cũng có thể dùng đạo hiệu Cuồng Đao Tam Lãng của mình để cam đoan. Nói thật nhé, các tiền bối càng như thế thì trong lòng ta càng thấy không dám đấy. Tống Thư Hàng nói. Bác Hà tán nhân. 4. Cuồng Đao Tam Lãng. Bất quá. Nếu như Bạch Chân Quân là một vị tiền bối như các ngài đã nói thì ta không có lý do nào lại đi từ chối nhiệm vụ này được. Cho dù biết rõ có thể là Bắc Hà tán nhân đang lừa hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi theo mà thôi. Khí huyết đan, đây là thứ hắn không cách nào từ chối được. Bỏ lỡ cơ hội này rồi thì không biết hắn phải tốn bao nhiêu năm nữa mới tìm được một viên khí huyết đan. Bà N. Đan Dê đọc truyện tại. Hắn cũng đâu có ngu, huyết khí đan đã sắp đến tay rồi mà còn không thèm. Lẽ nào còn định vất vả mấy năm nữa họa may mới nhận được. Bác Hà tán nhân gửi một ngón tay cái lên. Thư Hàng tiểu hữu, ta rất thích dạng người thông minh và lý trí như ngươi. Cuồng Đao Tam Lãng theo sát. Thư Hàng tiểu hữu à, Lãng Mô đây cũng rất thích ngươi. Đồng Quái tiên sư ngoi lên. Thư Hàng tiểu hữu, bản tiên sư cũng thích ngươi làm đấy. Phủ chủ thất sinh phủ. Thư Hàng tiểu hữu, bản tọa thích ngươi lắm. Túy Nguyệt cư sĩ. Cùng thích hết. Dược sư. Vân Du Tăng Thông Huyền ngoi lên, lặng lẽ gửi cho hắn một cái ỉ cồn giơ ngón tay cái. Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử xuất hiện, gửi một cái ỉ cồn cười đáng yêu. Tuy rằng ta không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bất quá từ khi gặp đến nay ta vẫn luôn rất thích Tống tiền bối. Ôi mẹ ơi! Hóa tất cả mọi người đều đang im ỉm chờ coi cho hay, thấy mình mới vừa vào chồng thì bọn họ lập tức nhào ra bày tỏ. Tống Thư Hàng cảm giác có lẽ lần này mình bị lừa thảm rồi. Ôm mặt, nếu như bây giờ mình đổi ý thì có còn kịp không? Nếu như đổi ý thì có bị mấy vị tiền bối này chém chết không? Thư Sơn áp lực đại. Bác Hà tiền bối, nếu như bây giờ ta đổi ý thì sao? Bác Hà tán nhân gửi một cái ỉ cồn cười thảo mai, không nói gì hết. Cuồng Đao Tam Lãng cũng gửi một cái ỉ cồn cười thảo mai ý hệt. Đồng quái tiên sư gửi thêm một nụ cười bẽn lẽn. Phủ chủ thất sinh phủ gửi một cái ủy cồn cười đều. Trong nhóm cửu châu số một giữ nguyên đội hình gửi một loại ủy cồn đủ loại cười. Tống Thư Hàng yên lặng tắt điện thoại, không nhắc đến hai chữ đổi ý nữa. Thật là bất hạnh mà. Khi một người cảm thấy bản thân mình bất hạnh thì chuyện bất hạnh thật sự sẽ tìm tới tận cửa. Tống Thư Hàng vừa mới đặt điện thoại di động xuống thì chuông điện thoại lại reo lên. Ai gọi đến thế này? Tống Thư Hàng mở điện thoại lên xem thì phát hiện ba chữ Triệu Nhã Nhã thật to trên màn hình. Sao chị Nhã Nhã lại gọi cho mình làm gì nhỉ? Không phải là để rủ mình đi ăn cơm chung đây chứ? Ngón tay hắn lướt nhẹ một đường trên màn hình để nghe máy. Alo, có chuyện gì thế chị? Thư Hàng nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng. Đang ở đâu đấy? Giọng nói ngọt ngào của Triệu Nhã Nhã truyền đến. Chết, tình hình không ổn. Giọng của Triệu Nhã Nhã có vẻ bén nhọn hơn so với bình thường một chút, điều này chứng tỏ bây giờ chị ấy đang rất tức giận. Không phải là bị đứa nào trong trường trêu chọc đấy chứ? Đang trên tàu trở về trường đây, lúc nãy em có việc phải ra ngoài một lúc, đang đi về. Chừng nửa giờ nữa là về tới rồi. Tống Thư Hàng đáp. Về cũng nhanh đấy. Triệu Nhã Nhã thản nhiên nói. Nghe nói em ngàn dặm xa xôi chạy đến tiệm thảo dược Viên Long để mua mấy loại dược liệu quý hiếm gì đấy à? Ha ha ha, sao chị biết thế? Tống Thư Hàng lau mồ hôi trên trán. Đánh Dương Đức nghe được đấy. Triệu Nhã Nhã trả lời. Là đánh sau đó nghe được. Dương Đức ơi là Dương Đức, mày không sao chứ, mày đừng có chết nha. Thanh âm của Triệu Nhã Nhã lại vang lên lần nữa. Nói thật cho chị biết đi Thư Hàng, không phải em thật sự có gì đấy chứ. Làm gì có chứ, em khỏe lắm, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Thư Hàng vội vàng đáp. Em chỉ đi mua vài loại dược liệu giúp bạn thôi, không phải mua cho em đâu. Hơn nữa em còn chưa đi đến tiệm thuốc đó được nữa, trên đường có việc nên em quay về trước. Vậy là được rồi, sau khi về trường học thì gọi điện cho chị có việc cần tìm em. Triệu Nhã Nhã nói xong đã cúp máy, không đợi Tống Thư Hàng nói gì. Cầm điện thoại trên tay, Triệu Nhã Nhã nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên nhìn thấy cái phương thuốc bổ đông y kỳ lạ trong tay thì cô còn có thể tin là trùng hợp. Nhưng bây giờ Thư Hàng lại tiếp xúc với mấy thứ thuốc kỳ lạ nữa, sao cô có thể không lo cho được. Cô nhớ lại bộ dạng của Tống Thư Hàng hôm đó, khi đó mặt mày của Thư Hàng tái mét không có một chút máu, căn bản không giống như vì vận động mạnh như hắn đã nói, cho dù có chạy mạ dạ tổng xong thì cũng không tới mức mặt mày tái xanh như thế mới đúng chứ. Không phải là thằng nhóc này bị bệnh gì đó nhưng lại lén giấu người nhà đấy chứ. Không được. Nhất định phải đưa Thư Hàng đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mới được. Lỡ như Thư Hàng có chuyện gì thì cô phải ăn nói thế nào với mẹ của hắn đây? Trên tàu. Tống Thư Hàng siết chặt điện thoại, toàn thân cứng ngắc. Tiêu rồi, nghe giọng điệu của Triệu Nhã Nhã thì nhất định là chị ấy đã hiểu lầm rồi. Thư Hàng nhanh chóng mở điện thoại, vào nhóm Cửu Châu số 1. Tình cờ bị chị gái biết rõ ta mới đi tiệm thuốc về, lại bị hiểu lầm là ta có bệnh không tiện nói ra cho người, phải xử lý thế nào đây? Online chờ. Chuyện này rất gấp. Chương 92, Vali đen, tiền và. Sau khi trở lại Đại học Giang Nam thì Tống Thư Hàng không đến tìm Triệu Nhã Nhã ngay, mà đi đến ngôi nhà 5 tầng do dược sư mua lại kia trước. Bây giờ trong tay hắn vẫn còn đang giữ chiếc vali đen của tên đàn chủ kia đây, rất có thể bên trong chứa 4 loại thuốc hiếm kia. Nếu như để cho Triệu Nhã Nhã phát hiện trong vali chứa mấy loại thuốc này thì Tống Thư Hàng thật sự có nhảy xuống Hoàng Hà. Không, có nhảy vào Thái Bình Dương cũng không rửa trôi được. Đến lúc đó khỏi cần nói, Triệu Nhã Nhã nhất định sẽ gọi điện thoại cho mẹ Tống, rồi thì ngày mai mẹ Tống sẽ leo lên máy bay tới thẳng Đại học Giang Nam. Hơn nữa, có quỷ mới biết là trong vali của đàn chủ còn chứa thêm thứ nào khác kinh khủng hơn, dễ khiến người khác hiểu lầm hơn không. Nếu như không xử lý xong xuôi cái vali này thì sao mà đến gặp Triệu Nhã Nhã được. Vì đã có sẵn chìa khóa cho nên sau khi mở cửa xong thì Thư Hàng đi thẳng lên tầng 3. Sau đó, hắn phát hiện dược sư đang ngồi xổm một mình trong góc chơi điện thoại. Không thấy bóng dáng Giang Tử Yên đâu. Tiền bối có đang bận gì không? Thư Hàng đi đến chỗ dược sư, lên tiếng hỏi dò. Từ khi dược sư đến khu Đại học Giang Nam này xong thì vẫn cặm cụi tìm cách thay đổi thối thể dịch, chưa từng thấy hắn rảnh rỗi bao giờ. Hôm nay hiếm khi thấy được hắn ngồi không như thế. Ô kìa, Thư Hàng về rồi đấy à? Dược sư cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay nhanh chóng nhấn quét quét trên màn hình. Chơi gì thế? Thư Hàng đi qua nhìn thử. Sau đó, hắn dùng mình. Dược sư cư nhiên đang đi ăn trộm ở nông trại của người ta, lúc hắn kéo bảng danh sách những thứ trộm được ra, Thư Hàng còn có thể thấy một loạt mấy cái tên như Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Huyền Nữ Môn Vân Tức Tử, Vân Du Tăng Thông Huyền. Nói chung đều là những người nhìn khá quen mắt trên nhóm Cửu Châu số 1, đều là những tiền bối nổi danh. Ngoài ra còn có mấy nhân vật như Tam Hải Ngũ Đạo Chủ, Dương Long Nhị Động Chủ, Thất Tinh Quyền Tông phó tông chủ vừa nghe liền biết là nhân vật trong giới tu sĩ rồi. Ta nói, gần đây các tiền bối trong giới tu sĩ đều dành tới mức này à? Sao ai cũng đi chơi trò ăn trộm trong nông trại để giết thời gian thế này? Đệ tử của các ngươi không khóc ngất trong toilet đúng là may phước. Trưởng môn của các ngươi không khóc ngất trong toilet đúng là may phước. Xong rồi, cái tên Bắc Hà kia còn xài cả phần mềm tự động thu hoạch, nhưng chả được tích sự gì. Lão Phu đã sớm đặt đồng hồ báo thức rồi, cứ vừa đến giờ là có thể trộm sạch nhà hắn. Hắn đúng là ngây thơ thật đấy, tốc độ của phần mềm tự thu hoạch sao có thể nhanh bằng tốc độ gõ tay của Lão Phu. Dược sư còn đắc ý khoe khoang với Tống Thư Hàng. Tiền bối. Ta nói này, hay là ngài dùng tốc độ tay này để luyện gõ chữ có được không? Đúng rồi, Thư Hàng, không phải ta nói chứ, ngươi đấy đừng có để dành vàng mãi như một tên thần dữ của như thế, có tiền thì cứ thăng cấp đất trồng đi, có thế thì rau trồng mới mau lớn được. Mài rau không uổng công đốn tuổi đâu. Dược sư nói lời thám thiết khuyên ngăn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không biết phải dùng vẻ mặt gì để đáp lời tiền bối nữa rồi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì hả? Rốt cuộc dược sư cũng quay lại chuyện chính. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, đặt cái vali đen kia lên bàn trà, nói. Ta muốn mời tiền bối giúp ta xem thử trong chiếc vali này có bẫy dập gì hay không. Chiếc vali này là ta lấy được từ tay của tên đàn chủ kia sau khi giết chết hắn. Đối phương là quỷ tu tà đạo, ta không dám mở chiếc vali này ra ngay. Ngươi có thể nghĩ được đến thế quả thật rất tốt. Dược sư gật đầu, to gan lại thận trọng, Tống Thư Hàng có được không ít ưu điểm. Chỉ luận tính cách thôi thì quả thật Thư Hàng rất thích hợp với con đường làm tu sĩ này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuổi tác có hơi lớn một chút, tiên thiên chân khí mang ra từ trong bụng mẹ đã sớm tan hết rồi. Nếu như hắn có thể tiếp xúc với giới tu sĩ sớm một chút thì đáng tiếc, trên đời này không có nhiều nếu như thế. Dược sư nhận lấy chiếc vali màu đen kia, tay phải dùng sức ấn mạnh xuống. Đúng là đã được làm chút thủ đoạn, bất quá chút tài mọn ấy không làm khó được ta. Ngũ Hồn, ở EAZV nhắn cười hắc hắc, tay phải phát ra chân khí. Tách tách tách. Bên trong chiếc vali đen truyền đến tiếng thủy tinh vỡ nước. Ẩn ẩn còn có tiếng quỷ kêu la thê lương. Được rồi, có thể mở ra rồi đấy. Dược sư đẩy vali lại cho Thư Hàng. Thư Hàng giơ tay mở chiếc vali đen này ra. Thứ đập vào mắt trước tiên là một mớ tiền được xếp ngay ngắn thành từng sấp, cứ mỗi sấp là 10 vạn, tổng cộng có 7 sấp. Còn có thêm một sấp đã bị rút ra, chắc là đã bị tên đàn chủ kia dùng rồi. Tổng cộng lại có chừng 80 vạn. 80 vạn mà gửi vào ngân hàng có lẽ chỉ là một dãy số. Nhưng chồng thành tiền đặt ở trước mặt thì lại khá nhiều. Tống Thư Hàng nhìn thấy một đống tiền thì trong lòng lại cảm thấy mất mát. Hắn cho rằng với thân phận của tên đàn chủ kia thì thứ mang theo bên người ít nhất cũng có thể chứa được một số đồ tốt của giới tu sĩ. Không ngờ chỉ có một đống tiền. Hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, được rồi, tiền thì tiền, gần đây hắn cũng đang thiếu tiền. Tiếp theo hắn chuẩn bị đi tìm một phòng tập thể hình ở gần đây, còn muốn đi mua vài loại máy tập thể hình. Ngoài ra vì để cam đoan khí huyết của bản thân đầy đủ, việc ăn uống mỗi ngày cũng phải bảo đảm chất lượng. Nghĩ thế thì hình như 80 vạn này cũng không tệ lắm. Giống như trong trò chơi vậy, vượt cấp giết quái dù không có trang bị tốt thì nhất định cũng sẽ được đủ vàng. Dược sư cười khẽ, nhắc nhở. Tiểu hữu, đừng để bị những thứ tiền tài phàm tục này mê hoặc. Chút tiền lẻ như thế, chờ sau này ngươi luyện cơ bản xong, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Số tiền này chỉ là dùng để che mắt người khác. Bảo vật thật sự nằm ở bên dưới, trong ngăn kép của vali ấy. Ngăn kép. Tống Thư Hàng đổ hết tiền trong vali ra, quả nhiên phát hiện bên dưới vali có một ngăn kép, nếu như không nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua nó. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy vui vẻ. Hắn dùng tay kéo ngăn kép đó ra, sau đó lập tức nhìn thấy rất nhiều bình nhỏ, lớn chừng một thỏi kẹo cao su. Tổng cộng có 14 bình nhỏ, chia ra làm hai màu xanh đỏ. Còn có một cái hộp bằng kim loại lớn chừng một quyển sách. Hắn lấy mấy cái bình nhỏ kia ra trước. Hỏi. Tiền bối, mấy cái bình này có bị động tay động chân không? Yên tâm đi, mấy thứ tạp nham trong vali đều bị ta giải quyết sạch sẽ cả rồi. Dược sư lắc đầu vô cùng ngầu, mấy thứ trang sức nho nhỏ gắn lủng lẳng trên mấy bím tóc dựng ngược của hắn va vào nhau kêu len keng. Đây là kiểu tóc đáng bị phỉ nhổ cỡ nào? Tống Thư Hàng căng ra mặt để không phỉ cười trước mặt dược sư. Nói không chừng dược sư tiền bối rất thích kiểu tóc này, lỡ như mình cười nhạo kiểu tóc này chọc hắn nổi giận thì làm sao bây giờ? Mấy bình màu lam có khá nhiều, tổng cộng có 12 bình. Hắn mở một bình ra nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong chứa một chất lỏng đen xì, cũng bốc lên một mùi hôi thối kinh người. Thối thể dịch. Màu sắc, mùi hôi này chắc chắn chính là thối thể dịch. Dược sư hít thử một cái, đắc. Đúng vậy, hơn nữa còn là thối thể dịch bản cũ chứ không phải bản đơn giản hóa, phẩm chất cũng được. Chờ ngươi tu luyện tròn một tháng, tố chất thân thể được cường hóa tốt hơn rồi thì có thể dùng loại thối thể dịch này. Dược lực của nó mạnh hơn gấp 3 lần so với thối thể dịch bản đơn giản hóa của ngươi bây giờ. Lấy được nó đúng lúc lắm. Bắc Hà tiền bối đã từng nhắc nhở ta, dù toàn bộ dược liệu mà Vũ Nhu Tử đã tặng cho ta có luyện hết thành thối thể dịch thì cũng không đủ cho ta dùng để luyện cơ bản. Bây giờ có thêm số thối thể dịch này, chắc đủ cho ta dùng tới lúc hoàn thành cơ bản chứ. Thư Hàng cười nói. Thế là đủ rồi, thậm chí còn có thể dư lại một chút. Dược sư trả lời. Còn có thể dư lại một chút á. Đây đúng là tin tốt mà. Sau đó Thư Hàng lại mở một bình màu đỏ ra. Bên trong bình màu đỏ chứa từng viên dược hoàn nho nhỏ, tổng cộng có 11 viên. Vừa mới mở ra thì lập tức có dược hương xông vào mũi. Trong bình đỏ khác thì có 15 viên dược hoàn. Tiền bối, đây là đan dược gì? Tống Thư Hàng hỏi. Dược sư hít thử, sau đó vẻ mặt trở nên kỳ quái, đắc. Khí huyết đan, phẩm chất có thể xem là đạt chuẩn. Chương 93, tài liệu ngũ hành khế linh đan. Khí huyết đan. Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng rỡ, đây quả thật là kinh hỉ bất ngờ. Hắn không ngờ mình có thể tìm được khí huyết đan sớm như thế. Trước khi nhận được nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân, Tống Thư Hàng thậm chí còn cho rằng với tình hình của mình bây giờ mà muốn có được khí huyết đan thì căn bản là hy vọng xa vời. Vẫn may không tệ. Dược sư nói. Lại nói, mới khi nãy Bắc Hà tán nhân còn dùng khí huyết đan và công pháp để dụ dỗ Tống Thư Hàng nhận nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân, nào ngờ chớp mắt một cái thì Tống Thư Hàng đã tự mình tìm được khí huyết đan. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Trong truyền thuyết đều nói người tốt đều sẽ được báo đáp. Toàn bộ nhân phẩm mà tên người tốt Tống Thư Hàng này dành dụm được bao năm rốt cuộc cũng bạo phát triệt để rồi à. Bất quá, thật ra nghĩ kỹ lại thì việc này cũng hợp tình hợp lý cả. Tên đàn chủ bị giết chết là một vị tu sĩ nhị phẩm. Thối thể dịch thì tên đàn chủ đó đã không cần đến nữa làm gì, đó là thứ hắn dùng để ban thưởng cho bọn thủ hạ. Còn khí huyết đan này tuy rằng là đan dược mà tu sĩ nhất phẩm dùng, nhưng cũng có thể khôi phục được phần nào chân khí của tu sĩ nhị phẩm. Đoán chừng tên đàn chủ này là loại nghèo mạt dẹp trong giới tu sĩ, không thể tìm được hợp khí đan có giá cả đắt đỏ hơn, chỉ có thể dùng khí huyết đan thế vào dùng đỡ. Hơn nữa tên đàn chủ kia khá kỹ tính, những thứ quý giá đối với mình thì hắn đều mang theo bên người. Kết quả lại rơi vào trong tay của Tống Thư Hàng. Khí huyết đan, một viên có thể khôi phục một thân khí huyết của ta. Hai bình này có thể dùng được một thời gian ấy nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi. Dược sư gật đầu nói. Chỉ cần ngươi không tu luyện cả ngày lẫn đêm thì có thể dùng được một thời gian ngắn. Hơn nữa chất lượng của số khí huyết đan này cũng được lắm, mỗi viên có thể cho ngươi dùng được mấy lần. Nếu vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không thiếu khí huyết đan đúng không? Hai mắt của Tống Thư Hàng sáng ngời. Dược sư tiền bối, ngài cảm thấy bây giờ ta đi nói với Bắc Hà Tiền là mình từ chối nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân có được không? Ha ha! Dược sư không trả lời, chỉ mỉm cười đầy vẻ hòa ái lẫn quỷ dị. Có câu nói thế nào nhỉ? Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ừ, đúng là câu này rồi. Được rồi, ta chỉ đùa mà thôi. Tống Thư Hàng nhún vai, hai bình khí huyết đan quá ít. Tổng cộng cũng chỉ có 26 viên, có thể chống chọi được đến lúc Bạch Chân Quân xuất quan hay không cũng là vấn đề. Có chút ít như thế, cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cho hắn sớm được thử hiệu quả của khí huyết đan mà thôi. Cuối cùng, hắn mở cái hộp kim loại nhỏ kia ra. Thứ có thể được tên đàn chủ kia đặt cùng với thối thể dịch và khí huyết đan thì chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ. Cầm cái hộp lên, Thư Hàng cảm giác cái hộp này nặng trịch, giống như thứ hắn cầm trong tay là một cục sắt thật nặng vậy. Thứ gì đây? Thư Hàng tò mò mở cái hộp kim loại này ra. Chỉ thấy bên trong có đặt hai khúc gỗ giống như đã bị đốt trọi, còn có 10 khối đá thủy tinh màu vàng, xanh, đỏ, lam, nâu, một mảnh vải được xếp gọn, hai lọ chất lỏng kỳ lạ. Toàn là mấy thứ thượng vàng hạ cám linh tinh. Ngoại trừ mảnh vải kia thì những vật khác đều có hai phần. Đây là thứ do tên đàn chủ kia sưu tầm à? Nhìn không ra sở thích của hắn lại nhiều như thế, thứ linh tinh gì cũng có. Tống Thư Hàng chớp mắt nhìn bên trong. Lôi kích mục, ngũ hành thạch, pháp bảo có khắc trận pháp, quỷ long tiên. Những thứ này không phải đồ bậy bạ gì cả, đều là những thứ được xem là quý giá trong mắt một số tu sĩ đấy. Dược sư mỉm cười giải thích. Bảo vật à, có thể đổi thành khí huyết đan được không? Tống Thư Hàng vui vẻ. Khí huyết đan không chỉ có thể dùng để đẩy nhanh quá trình tạo nền tảng. Mà khi ở cảnh giới nhất phẩm còn có thể khôi phục khí huyết trong các đại khiếu, có thể trợ giúp đề thăng tốc độ tu luyện ở cảnh giới nhất phẩm, là thứ có rất nhiều công dụng, dự trữ nhiều một chút thì không sai vào đâu được. Ừm, nếu như là loại khí huyết đan với phẩm chất trong tay ngươi thì những bảo vật này có thể dùng để đổi được số lượng không nhỏ. Bất quá, nếu như ngươi mà đổi hết những bảo vật này thành khí huyết đan thì ngươi nhất định sẽ hối hận đấy. Biên tập tờ tại dược sư cười ha hà nói. Tại sao chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Những bảo vật này không phải tên đàn chủ siêu tầm bậy bạ đâu. Ba thứ quỷ kích mục, ngũ hành thạch, quỷ long tiên này chính là vật căn bản dùng để bố trí một cái trận pháp. Trận pháp kia tên là ngũ hành khế linh đàn, nói cho dễ hiểu một chút thì nó còn có tên gọi khác là trận pháp khế ước linh quỷ. Dược sư thản nhiên nói. Vậy bây giờ ngươi còn định lấy mấy thứ này đi đổi khí huyết đan nữa không? Tống Thư Hàng lắc đầu ngoài ngoại. Lôi kích mục, ngũ hành thạch, quỷ long tiên cộng thêm một đống thứ linh tinh giải rất khác, ngoại trừ lôi kích mục ra, những thứ khác hắn chưa bao giờ gặp được ở ngoài đời. Nếu như đổi mấy thứ này lấy khí huyết đan thì có trời mới biết sau này hắn còn có thể tìm lại được thứ tương tự như thế hay không. Khế ước linh quỷ đó, chỉ cần hắn hoàn thành 100 ngày cơ bản xong thì có thể thử lập khế ước xem sao. Đến lúc đó, dù hắn đã vượt xa độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng đi nữa, có linh quỷ giúp đỡ thì hắn vẫn có hy vọng có thể vượt qua những đệ tử tinh anh trong các môn phái rồi. Linh quỷ này rất có thể sẽ là vật đưa hắn nhập đạo. Vận may của ngươi thật sự là cực kỳ tốt. Tên đàn chủ bị ngươi xử lý vốn muốn cướp lấy linh quỷ để khế ước, còn chuẩn bị luôn cả 2 phần tài liệu ngũ hành khế linh đàn. Kết quả đều lợi cho ngươi cả. Cũng đúng, đàn chủ người ta ngấp nghé linh quỷ bao năm, trong số bảo vật mang theo bên người, thiếu cái gì chứ không thể thiếu tài liệu khế ước linh quỷ được. Sở dĩ đàn chủ chuẩn bị 2 phần là vì lúc trước bên trong quỷ đăng tự có đến 2 con linh quỷ. Tên đàn chủ đó định bụng một lần khế ước luôn 2 con linh quỷ, bất quá cuối cùng một con linh quỷ rơi vào tay Vũ Nhu Tử. Một con lại nằm trong tay ta. Tống Thư Hàng cười lớn. Sau đó, hắn lại cẩn thận đặt tất cả bình nhỏ và tài liệu ngũ hành khế linh đàn kia vào lại trong vali màu đen. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại lấy bình khí huyết đan số lượng ít kia giấu trên người. Còn 80 vạn tiền mặt kia cũng bị nhồi lại trong vali, hắn chỉ nhét mấy ngàn lẻ vào trong túi tiền mà thôi. Tiền bối, ta có thể gửi cái vali này ở chỗ tiền bối ngài được không? Tống Thư Hàng hỏi, thứ này không tiện mang về. Lỡ như Triệu Nhã Nhã đòi kiểm tra vali, sau khi mở ra thấy cả một vali tiền thì hắn phải giải thích thế nào đây? Càng đừng nói tới bên trong có chứa nhiều đan dược như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có gửi ở chỗ dược sư là an toàn nhất. Không sao cả, cứ để ở đấy đi. Dược sư đồng ý. Bây giờ ngươi có rảnh không? Giúp ta điều chế thử cách điều chế thối thể dịch mà hôm qua mới sửa lại đi. Ngoài ra, ta phải dạy cách dùng lò luyện đan của tu sĩ cho ngươi sớm mới được. Cứ luyện bằng 2 cái lò luyện nồi lẩu với bếp điện của ngươi làm ta mệt quá. Buổi tối được không? Bây giờ thì ta phải về chỗ chị gái của ta một chuyến đã. Tống Thư Hàng nhăn nhó, vẻ mặt khẳng khái vô cùng. Dược sư cười nói. Chị gái à? Chính là người thú vị nghi ngờ thân thể ngươi có bệnh kín không tiện nói ra mà ngươi vừa gửi lên nhóm ấy à? Ha 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 ha, đi đi, xử lý xong xuôi lại đến đây giúp ta thử cách điều chế mới, ta cũng không nổi. Vậy thì ta đi đây, tiền bối. Tống Thư Hàng phất tay chào tạm biệt, rời khỏi chỗ của dược sư. 4. Trên đường trở lại trường Đại học Giang Nam, Tống Thư Hàng nhíu mày. Hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải. Cứ cảm thấy hình như mình còn chuyện gì đó định hỏi dược sư tiền bối. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ luôn cả buổi. À, đúng rồi, là về chuyện của vị hòa thượng Tây đầu bóng lưỡng khi nãy. Không biết sau khi vị hòa thượng Tây kia bị cảnh sát bắt đi có sao không? Tống Thư Hàng vốn muốn kể chuyện của hòa thượng Tây cho dược sư nghe. Thuận tiện hỏi xem ý kiến của tiền bối thế nào. Nhưng vừa rồi hắn lục tục lấy được khí huyết đan và tài liệu của ngũ hành khế linh đàn, bởi vì hưng phấn quá cho nên quên bén mất nói chủ ý ẻn của hòa thượng Tây kia cho dược sư tiền bối nghe. Thôi vậy, để lần sau hỏi tiền bối cũng được. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Chương 94, ông chủ à, tôi thật sự không phải lừa đảo. Tống Thư Hàng vừa mới về tới Đại học Giang Nam thì đã bị chị gái kéo đi bệnh viện. Chị Nhã Nhã à? Lần này em đi đến tiệm thuốc Long Viên kia xem thuốc tuyệt đối không phải tự mình dùng đâu mà. Chỉ là em có quen một người cần mua 4 loại dược liệu này, nên em mới đến tiệm thuốc để xác nhận lại thôi. Thật đấy, chị nhìn vào mắt của em này, xem ánh mắt em chân thành thiết tha cỡ nào này. Chẳng lẽ chị không tin em à? Chị ơi, chị quay lại nhìn vào mắt em trước đi mà, xem nó chân thành tha thiết biết bao. Tống Thư Hàng bị Triệu Nhã Nhã kéo đi, lại không dám dễ một cái bởi vì khí lực của hắn lúc này quả thật không khác gì một con trâu. Lỡ mà dùng sức một cái thì có khi Triệu Nhã Nhã sẽ bị hắn hất bay đi luôn. Đến lúc đó Triệu Nhã Nhã sẽ bị dọa chết khiếp mất. Cho nên hắn chỉ có thể nói chuyện, cố gắng thuyết phục cô. Triệu Nhã Nhã quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thư Hàng. Một lát sau, cô đáp. Thư Hàng, trong mắt em có ghen kìa. Tống Thư Hàng. Được rồi, đừng có lèm bèm nữa. Em cứ xem như đây là phúc lợi mà chị cho em đi, tặng cho em một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí được chưa? bình thường đi khám sức khỏe thường xuyên cũng không ảnh hưởng gì tới thân thể cả. Triệu Nhã Nhã bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng cô tuyệt đối không thể bình tĩnh được như ngoài mặt, Tống Thư Hàng phản đối đủ kiểu khiến cô càng thêm lo lắng. Không phải là Thư Hàng thật sự bị bệnh đấy chứ? Bây giờ trong đầu Triệu Nhã Nhã đã bị cảnh tượng sau cùng của đủ loại bệnh nan y lấp kín, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hôm nay dù Tống Thư Hàng có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đổi ý, nếu không để cho Tống Thư Hàng kiểm tra tổng quát toàn thân thì cô không thể nào yên tâm được. Được rồi, hôm nay em chịu theo ý chị vậy. Tống Thư Hàng hiên ngang lẫm liệt, lần này Triệu Nhã Nhã đã quyết tâm phải đưa hắn đến bệnh viện cho bằng được. Hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn rằng trước khi mình đến bệnh viện không bị gãy một chân trước như hai vị giáo sư đáng thương kia mà thôi. Dù sao thì thân thể của hắn lúc này rất khỏe mạnh, dù có kiểm tra thì cũng không có vấn đề gì cả. Lại nói, từ khi Triệu Nhã Nhã nắm tay hắn kéo đi đến nay thì ánh mắt của mấy người đi đường bên cạnh cứ là lạ thế nào ấy. Loại ánh mắt sắc bén này hắn đã vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua không ít, đây là rất nhiều giống được hâm mộ hắn được một đại mỹ nhân nắm tay. Tuy rằng Triệu Nhã Nhã là chị của hắn, cùng lắm cũng chỉ nắm tay hắn mà thôi. Nhưng lũ phàm tu tục ngữ qua đường như mấy người làm sao mà biết. Hừ hừ, cứ thoải mái mà hâm mộ, ganh tị đi. Khu Đại học Giang Nam có bệnh viện riêng của mình, bất quá bệnh viện này cũng không nằm trong khuôn viên của trường, mà nằm ở cách trường không đến 1.000m. Dù sao thì bệnh viện cũng phải kiếm tiền, nếu như xây trong khuôn viên trường đại học thì những người bệnh lui tới sẽ làm ảnh hưởng tới trường học, không tiện lắm. Bởi vì cách bệnh viện không xa, cho nên Triệu Nhã Nhã chọn cách đi bộ. Trên đỉnh đầu, ông mặt trời vô tư phát ra ánh sáng chói lóa lẫn nhiệt độ nóng bỏng, ban phúc cho nhân loại tiện thể nướng chảy mỡ mấy con người số khổ đang phải đi lại trên đường. Nhiệt độ rất cao, mặt của Triệu Nhã Nhã bị nắng chiếu đỏ rực, từng giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng non của cô. Tống Thư Hàng thầm thở dài, điều động tinh thần lực, lén lút phóng thích hơi lạnh trên phong hồn băng châu ra bao trùm cả Triệu Nhã Nhã. Hửm! Trời mát hơn rồi à? Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời vẫn cứ gay gắt như thế, ánh mặt trời vẫn chói lóa như thế. Vậy cảm giác mát rưởi trên người cô lúc này là sao đây? Còn thoải mái hơn cả ngồi điều hòa nữa. Chắc là có do đấy. Tống Thư Hàng thuận miệng đáp. Triệu Nhã Nhã khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy mấy người đi đường mồ hôi nhễ nhại, bị nắng chiếu thành chó chết. Hình như không có gió mà. Thôi vậy, nhân lúc đang mát mẻ, mình đi nhanh lên. Chuyện người C. Dịch trực tiếp tại ải dễ chỉ hệ Nhã Nhã cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì. Sau khi đến bệnh viện, Triệu Nhã Nhã trực tiếp kéo Tống Thư Hàng đi đến chỗ kiểm tra, cô đã sớm bốc số sẵn cho Thư Hàng rồi. Mau tới đây. Cô nắm tay Thư Hàng kéo đi, sợ hắn chạy trốn. Thư Hàng ngoan ngoãn theo sát sau lưng cô. Bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Giang Nam này khám rất đông. Dạo này trời nóng cho nên có rất nhiều người bị cảm. Cũng bởi vì cái tiết trời sáng nóng như chó, tối đến lạnh sun vòi của khu Giang Nam này. Cho nên đại quân cảm mạo vì thời tiết lại gia tăng vững vàng qua từng ngày thật là chuyện đáng mừng. Bởi vì người bệnh chủ yếu đều là học sinh, trên đường đi Tống Thư Hàng còn thấy rất nhiều người quen, bất quá cũng chỉ là quen sơ thôi, nên chào hỏi xong lại đi qua. Chị Nhã Nhã, vẫn chưa tới à? Tống Thư Hàng bị kéo đi rất lâu rồi, lòng thầm nghĩ sao hành lang bệnh viện lại dài. Rồi dám như thế làm gì? Lỡ như có người cần cấp cứu, sau khi kéo đi qua cả dãy hành lang dài tít tắp này, chịu không nổi ngỏm luôn trên đường thì sao bây giờ? Sắp đến rồi. Triệu Nhã Nhã cũng không thèm quay đầu lại. Hai người lại đi rất lâu. Tống Thư Hàng lại thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là một ông chú dân công sở, ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay trái cầm cặp tài liệu. Cho dù ở trong bệnh viện thì trông ông vẫn vội vội vàng vàng như cũ, như thể bị cuộc sống xô bổ chèn ép. Đây đúng là ông chú lần trước làm rơi tiền, bị Tống Thư Hàng nhặt đưa lại còn tưởng nhầm Tống Thư Hàng là lừa đảo. Hắn nhớ rõ hình như đối phương làm rơi hơn 150 thì phải. Hơn nữa trưa hôm nay hắn cũng gặp thoáng qua ông chú này ở ga tàu. Lúc ấy Thư Hàng đang đi xuống, ông chú này lại đi lên. Lúc ấy ông chú này còn có vẻ thậm thà thậm thụt như đang theo dõi ai đó. Xem ra mình và ông chú này đúng là có duyên, xem ra số tiền kia nhất định phải trả lại rồi. Tống Thư Hàng cảm thán. Sau đó hắn quay sang ông chú kia gọi to. Chú ơi, chú ơi. Xin chào. Triệu Nhã Nhã nghi hoặc hỏi. Em quân à. Ông chú ở đằng trước quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng ông chú kia đã quên bén Tống Thư Hàng rồi. Chú ơi, là tôi đây. Lần trước chú đi ở trước mặt tôi làm rơi 150 đồng, tôi nhặt lên giúp chú đây. Bây giờ chúng ta lại gặp rồi, lần này tôi nhất định phải trả lại cho chú. Tống Thư Hàng thọc tay vào túi. Chuẩn bị lấy 150 tệ ra. Đang lúc nói chuyện, trên mặt ông chú kia lộ ra vẻ giật mình, ông chỉ vào Tống Thư Hàng. Lừa đảo à? Tống Thư Hàng. chú à, tôi không phải lừa đảo đâu. Lần trước chú đánh rơi tiền, tôi thật sự chỉ nhặt lên định trả lại cho chú thôi. Bây giờ tôi trả lại chú ngay đây. Tống Thư Hàng kiên nhẫn giải thích, bởi vì hắn cảm giác mình có thể gặp lại ông chú này nhiều như thế, cũng xem như có chút duyên phận, nên hắn mới có thể kiên nhẫn được như thế. Ông chú kia cũng biến sắc, lẩm bẩm nói. Bây giờ lừa đảo đều làm việc rêu rao trắng trợn như thế à? Cư nhiên còn theo dõi muốn lừa mình. Lần này còn tìm cả người giúp đỡ. Đây còn là xã hội pháp chế nữa không? Đáng chết, tưởng mình ngốc chắc. Hừ, vô dụng thôi. Tao biết rõ bộ mặt thật của lũ lừa đảo bọn mày rồi, tao sẽ không bị bọn mày lừa đâu. Nói xong thì ông chú kia quay phát người lại bỏ chạy trối chết. Tống Thư Hàng mới giơ tay móc 150 đồng ra, giờ đưa ra cũng không được, mà bỏ lại cũng chẳng xong. Ông chú, tôi chưa bao giờ xem chú là kẻ ngốc cả. Nhưng bây giờ xem ra chú đúng là ngốc thật đấy. Triệu Nhã Nhã cảm giác ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn mình bắt đầu trở nên khác lạ, chỉ đành kéo tay Tống Thư Hàng lại. Thằng ngốc này. Mặc kệ ông chú đấy đi, mình đi thôi. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, muốn tìm chút an ủi từ chỗ Triệu Nhã Nhã. Chị ơi, chị xem em có chỗ nào giống lừa đảo chứ? Được rồi, ngoan, em không có điểm nào giống lừa đảo cả. Triệu Nhã Nhã cười ha hả, kéo Thư Hàng bước đi thật nhanh. Chương 95, bệnh nhân không thể tưởng tượng nổi. Chiều cao, cân nặng. Kiểm tra thể trạng, lấy máu, kiểm tra nước tiểu, điện tâm đồ, còn có chức năng gan, thận, máu gì đó đủ loại. Tống Thư Hàng cảm thấy hai mắt choáng váng, bị nhét vào đủ loại máy móc kiểm tra như con rối gỗ. Vất vả lắm mới kiểm tra xong xuôi, Thư Hàng cảm giác mệt mỏi hơn cả khi luyện kim cương căn bản quyền pháp nữa, không muốn cục cựa chút nào luôn. Lại thêm khi nãy lúc hắn cởi quần áo ra để kiểm tra sức khỏe, ánh mắt của vị bác sĩ nữ kia nhìn hắn quả thật giống như muốn nhào lên chén gọn hắn vậy, khiến cho hắn cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Bây giờ Triệu Nhã Nhã đang ngồi trong phòng chờ kết quả kiểm tra với hắn, chắc cần chừng nửa giờ mới xong. Đây cũng may nhờ có mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh, nên hiệu suất làm việc của bệnh viện cũng tăng lên rất nhiều. Chứ như tầm 4-5 năm trước thì phải chờ cả tuần mới nhận được kết quả xét nghiệm tổng quát. Triệu Nhã Nhã có vẻ âu lo thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, thi thoảng lại đứng dậy đi lòng vòng. Cô sợ lát nữa nhận được tin rằng Tống Thư Hàng bị bệnh nan y gì nếu như thời gian chờ kết quả xét nghiệm lâu cỡ một tuần như hồi xưa thì có trời mới biết Triệu Nhã Nhã phải làm gì để vượt qua quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng ấy. Bản thân Thư Hàng thì vẫn cứ không tim không phổi như thế, đầu óc như đi vào cõi tiền, cứ nghĩ đến một loạt những chuyện xảy ra gần đây. Nhớ đến bệnh viện thì hắn đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, hình như giáo sư Nhân Thủy cũng ở trong bệnh viện này thì phải. Hay là lát nữa mình mua chút trái cây đi thăm thầy nhỉ? Tống Thư Hàng nhớ đến giáo sư Nhân Thủy, bèn tự nhủ thầm. Giáo sư Nhân Thủy chính là vì giáo sư bởi vì dạy tiết buổi chiều của Tống Thư Hàng mà bị cô nàng Vũ Nhu Tử kia dùng pháp thuật làm gãy hai chân phải vào bệnh viện kia. Cô nàng Vũ Nhu Tử kia vốn chỉ muốn làm ông bị gãy có một chân thôi, nào ngờ tư thế ngã xuống giường của giáo sư Nhân Thủy không đúng, lại thêm một chân bị dính trưởng. Kết quả? Không có kết quả, ông phải vào bệnh viện luôn. Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà lĩnh đạn. Cô nàng Vũ Nhu Tử kia đã nói sau đó cô đã đền bù tổn thất lại cho giáo sư Nhân Thủy rồi, nhưng Thư Hàng vẫn cảm thấy khá có lỗi. Giáo sư Nhân Thủy? Giáo viên của em à? Triệu Nhã Nhã hỏi. Đúng đây ạ, nghe nói mấy hôm trước thầy ấy bị thương phải nhập viện, lát nữa em đi hỏi xem thầy ấy nằm ở phòng nào. Tống Thư Hàng nói. Đang lúc nói chuyện thì có một nữ bác sĩ đeo mắt kính đi ngang qua, cười nói. Giáo sư Nhân Thủy? Là vị giáo sư bị gãy chân đây à? Chỉ ngã xuống từ trên giường thôi mà có thể ngã gãy cả hai chân, đúng là rất hiếm gặp. Đúng lúc tôi biết ông ấy nằm ở phòng nào đấy, rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều biết. Cậu là học trò của vị giáo sư kia à? Bác sĩ đẩy mắt kính, cười nói. Đây chính là vị nữ bác sĩ dùng ánh mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Thư Hàng lúc kiểm tra thân thể khi nãy. Tống Thư Hàng cảm thấy ánh mắt của bác sĩ này rất có lực uy hiếp. Ha ha, vết thương của giáo sư Nhân Thủy đúng là rất lạ, cảm ơn bác sĩ, lát nữa tôi sẽ đến thăm thầy ấy. Trong lòng Tống Thư Hàng càng bức dứt hơn. Xem ra không chỉ hai chân bị thương, mà tâm hồn của giáo sư Nhân Thủy cũng bị đả thương nặng nề rồi. Phòng trưng chuyện giáo sư Nhân Thủy nằm trên giường té gãy hai chân sẽ là đề tài đàm tiếu của mọi người trong lúc rảnh rỗi. Triệu Nhã Nhã không quan tâm lắm đến giáo sư Nhân Thủy, cô chỉ quan tâm đến kết quả kiểm tra sức khỏe của Tống Thư Hàng mà thôi. Bác sĩ Lý, kết quả xét nghiệm kiểm tra của Thư Hàng khi nào thì mới có ạ? Thân thể của em trai tôi không có vấn đề gì đấy chứ? Tôi chỉ có thể nói là cực kỳ khỏe mạnh mà thôi. Nói thật, tôi cũng không biết vì sao cô lại lo lắng kéo em trai đến kiểm tra tổng quát thế này nữa. Cô tự sang đây mà xem kết quả xét nghiệm đi này, em trai của cô khỏe như trâu luôn đấy. Nếu như không phải tôi tự tay kiểm tra sức khỏe cho em trai cô thì tôi cũng phải nghi ngờ không biết kết quả này có phải giả hay không nữa. Kết quả này chả giống của một học sinh tí nào, mà giống hệt với kết quả kiểm tra của vận động viên cấp quốc gia luôn ấy chứ. Bác sĩ Lý cười nói, thậm chí còn khỏe khoắn, hoàn mỹ hơn cả vận động viên chuyên nghiệp nữa. Lại nói, cậu em trai này của Triệu Nhã Nhã đúng là thuộc loại hình mặc quần áo thì trông không có gì. Nhưng lúc kiểm tra sức khỏe vừa mới cởi đồ ra thì lộ ra cơ thể rắn giỏi, cơ bắp cái nào ra cái đấy, thật đúng là cậu chàng đẹp trai mê người. Nếu như không phải cô đã là phụ nữ đã có chồng thì đúng là cô cũng phải cân nhắc về chuyện tình chị em mới được. Biên tập tại. Thật sự không có bệnh kín gì hết ạ. Triệu Nhã Nhã nhìn một dãy kết quả báo cáo xét nghiệm đều để rõ là vô cùng khỏe mạnh, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại. Tôi bảo này Nhã Nhã, cô thật sự mong em trai của mình có bệnh kín thật đấy à? Cô có sở thích em trai bị bệnh hả? Bác sĩ Lý đẩy mắt kính một cái rồi cười nói. Cô vốn có quen biết với Triệu Nhã Nhã, cho nên mới có thể trêu chọc không chút kiêng dè gì như thế. Đương nhiên là không phải rồi. Triệu Nhã Nhã thẹn quá hóa giận, trừng Tống Thư Hàng một cái. Chuyện này không thể trách em được nhé, muốn trách thì chỉ có thể trách do ý trời xui khiến mọi chuyện quá mức trùng hợp mà thôi. Tống Thư Hàng nhún vai. Trên mặt Triệu Nhã Nhã lộ ra vẻ hung dữ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần phải lo Thư Hàng bị bệnh nan y gì nữa rồi, nhìn phần kết quả xét nghiệm với số liệu cực kỳ khỏe mạnh trên tay, cô lại cảm thấy vui vẻ. Xem ra thằng nhóc này thật sự đang rèn luyện, như vậy cũng tốt. Lúc này, một hộ sĩ gõ cửa đi vào, ngại ngùng gọi. Bác sĩ Lý, cô có trong đấy không? Có chuyện gì thế? Nữ bác sĩ đeo kính hỏi. Vị bệnh nhân kia lại nữa rồi, bác sĩ có cần đến đấy xem không ạ? Hộ sĩ kia mỉm cười, để lộ một chiếc má lún đồng tiền rất đáng yêu. Lại nữa rồi à? Được rồi, tôi lập tức qua ngay. Bác sĩ Lý khẽ nhíu mày, xoa xoa thái dương. Triệu Nhã Nhã nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ Lý như thế thì hỏi. Bệnh nhân này khó giải quyết lắm à? Khó giải quyết lắm, hơn nữa còn chả hiểu ra làm sao luôn. Bác sĩ Lý giải thích. Người bệnh là một cô bé, nhỏ tuổi hơn em trai của cô một chút. Nhưng bệnh của cô bé đó lạ lắm. Thân thể của cô bé đó nhìn từ bên ngoài thì không bị gì cả, nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể lại bị than hóa. Đến giờ tôi thậm chí còn không biết tại sao cô bé lại có thể mắc triệu chứng ngoài non trong họng này nữa. Nếu không phải tôi tự mình kiểm tra cho cô bé mà nghe người khác nói thì tôi còn tưởng là nói đùa đấy. Nói thẳng ra thì với tình trạng như thế dù là ai thì cũng đã mất mạng từ lâu rồi, căn bản không cách nào cứu chữa được. Nhưng cô bé kia lại còn sống. Hơn nữa, hình như cô bé kia cũng biết là mình không sống nổi nữa, cho nên xem nhẹ chuyện sống chết, từ đầu chí cuối cô bé hoàn toàn không yêu cầu chúng tôi phải cứu lấy mạng sống của cô. Chỉ khi nào đau đớn chịu không nổi thì mới bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Nói khó nghe một chút, bệnh nhân như thế chúng tôi đều nói thẳng với họ là về nhà ăn uống thỏa thích cho rồi, có ở lại bệnh viện cũng thế. Nhưng không biết tại sao sau khi cô bé kia gặp mặt viện trưởng thì viện trưởng lại tự mình sắp xếp một phòng riêng cho cô bé. Sau đó bảo tôi làm kiểm tra định kỳ cho cô bé, cũng chịu trách nhiệm kê toa, tiêm thuốc giảm đau luôn. Hơn nữa, chuyện khiến tôi để ý nhất chính là mỗi khi bảo chúng tôi tiêm thuốc giảm đau thì cô bé ấy còn tự chuẩn bị cả kim tiêm. Cô có nghe nói đến bệnh nhân nào tự mình chuẩn bị kim tiêm chưa? Lần đầu tiên tôi gặp phải bệnh nhân như thế trong đời đấy. Nghe qua thì có vẻ phiền đấy. Triệu Nhã Nhã xoa xoa thái dương. Thế giới to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tống Thư Hàng đứng bên cạnh bình tĩnh nói, kể từ cái ngày thế giới quan của hắn bị vỡ nát kia thì dù có người đột nhiên nói với hắn là vị sụp mạn ở nước ngoài kia ngày mai sẽ tới Hoa Hạ làm khách, hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh như thường. Bác sĩ Lý vất vả rồi. Vậy tôi với em trai không làm phiền cô nữa. Triệu Nhã Nhã đứng dậy, cảm ơn bác sĩ Lý, cô còn phải về Đại học Giang Nam làm bác sĩ thực tập nữa. Tống Thư Hàng cũng chào theo. Cảm ơn bác sĩ Lý, tạm biệt. Cùng lúc đó, ở khu nội trú của bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam, một ông chú dân văn phòng dừng bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm giác được rồi, rốt cuộc cũng đã cảm ứng được rồi. Đứa nhỏ Tô ra ở nơi này. Tô thị A Thất. A Thất, A Thất chết tiệt. Đuổi theo kẻ hậu bối kia bao lâu nay. Rốt cuộc cũng để hắn tìm thấy tung tích rồi. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để mất dấu nữa. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại thay đổi sao khí tức của con cháu Tô gia lại biến mất rồi. Chương 96, A Duyên. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ Lý, Tống Thư Hàng hỏi Triệu Nhã Nhã. Chị, lát nữa em định đi thăm giáo sư Nhân Thủy, chị đi với em không? Chị không phải học sinh của giáo sư ấy thì qua làm gì? Chị về trường Đại học Giang Nam trước đây, bên đấy còn nhiều việc cần có người đỡ lắm. Đại hội thể dục thể thao của Đại học Giang Nam lớn như vậy, số người bị thương trong các trận đấu không phải là ít. Cô làm bác sĩ thực tập, đương nhiên là bận tối mắt tối mũi. Nhắc tới đại hội thể dục thể thao, Triệu Nhã Nhã bỗng nhớ tới một chuyện. Cô cuộn tập kết quả kiểm tra sức của Tống Thư Hàng lại, rồi đập mạnh vào đầu hắn. Chị có chuyện hỏi em đây, vua của cậu cao to thi chạy 5.000m kia là sao thế hả? Nghe người ta bảo, cậu ta chạy 5.000m với em, ban đầu còn dẫn trước những người khác cả đoạn dài. Vậy mà đến cuối, chẳng hiểu sao cậu ta lại bỗng nhiên ngất lịm. Lúc đưa đến chỗ bọn chị để điều trị, miệng còn làm nhảm, Á Quân, là cậu. Quán Quân là tôi, cứ như chúng ta, rốt cuộc là sao thế? Cái cậu bạn đen nhẻm ấy hả? Dù được đưa tới phòng y tế rồi mà cậu ấy là đau đáu ngồi Quán Quân sao? Đúng là quyết tâm chiến thắng ghê thật. Tống Thư Hàng cảm khái, cậu đen đen ấy là người có ý chí rất mạnh mẽ, tuy ăn nói hơi thiếu suy nghĩ, nhưng trong quá trình thi đấu, có thể thấy rõ tham vọng chiến thắng của cậu ấy. Bọn em dẫn trước những tuyển thủ khác chừng hơn 3 vòng. Lúc thi, em thấy cậu ấy muốn thắng thế, còn rút một chút. Thực ra, với thực lực của cậu ấy, nhất định có thể đạt được ngôi Quán Quân. Tiếc là, giờ em lại nhỉnh hơn người ta một chút. Ừm, người đó là một đối thủ không tồi. Triệu Nhã Nhã bảo dù em kể lể thám thiết thật đấy, nhưng sao chị cứ cảm giác giọng em có cái điệu trào phúng thế nào ấy nhỉ? Có lẽ chị cũng hiểu vì sao thằng bé đấy lại ngất xỉu rồi. Em đâu có trào phúng đâu. Tống Thư Hàng nhún vai. Đúng rồi, em không trào phúng. Triệu Nhã Nhã cười bảo, chị về trường đây, có gì cứ gọi. Lúc đi thăm giáo sư Nhân Thủy, chú ý là đừng ăn nói lung tung. Em biết rồi mà, mồm miệng em lúc nào chẳng biết điều. Tống Thư Hàng phản bác. Sau khi chào tạm biệt Triệu Nhã Nhã, Tống Thư Hàng đi ra ngoài bệnh viện mua một túi táo, một quả dưa hấu thời vụ. Giá hoa quả ở đây đắt như cắt cổ, gấp 2 lần giá thị trường. Đặc biệt là cái túi táo, chủ quán chỉ hận không thể tính theo lạng mà bán. Sau đó, Tống Thư Hàng lần tới tòa nhà 8B, đi lên tầng 5, tìm phòng 532 của giáo sư Nhân Thủy rồi gõ cửa. Mời vào, cửa không khóa. Có tiếng giáo sư Nhân Thủy vang tới từ phía trong, hai chân giáo sư bị gãy, nên không thể đứng dậy mở cửa của người khác được, vậy nên cửa lúc nào cũng khép hở. Tống Thư Hàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái là thấy được giáo sư Nhân Thủy. Bấy giờ, giáo sư đang nằm trên giường bệnh, hai đùi quấn băng, treo lên cao. Tư thế này càng xem càng thấy mất mặt. A, chào cậu, cậu là... Thầy Nhân Thủy thấy Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt, chắc là học sinh của ông. Nhưng ông dạy tận mấy lớp, số học sinh nhiều vô cùng, nên chẳng thể nhớ nổi tên của cậu thanh niên này. Em chào giáo sư. Em là Tống Thư Hàng, học lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo Giang Nam. Thư Hàng tự giới thiệu với vẻ ngượng ngùng, hôm nay em đến viện kiểm tra sức khỏe, biết giáo sư ở đây nên tới thăm. Tên khoa dài dằng dặc, nói liền một hơi khiến người ta mệt không thở nổi. Ha ha, phiền em phải quan tâm rồi. Giáo sư Nhân Thủy cảm thấy vô cùng vui vẻ, có học sinh qua thăm, chứng tỏ rằng mình rất có danh tiếng trong chúng đúng không? Cái tên Tống Thư Hàng cũng được giáo sư nhớ kỹ. Giáo sư Nhân Thủy quyết định tặng cậu học trò này một niềm vui nho nhỏ trên bảng điểm. Chuyện đời được biên tập tại IZEAT Hàng ngồi xuống rồi nói chuyện với giáo sư. Hắn kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây trong trường, kể chuyện trường đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, còn tiện thể than thở cái bài diễn văn năm nào cũng như năm nào của các lãnh đạo. Giáo sư Nhân Thủy là một giáo viên rất giỏi ăn nói, dưới sự dẫn dắt của giáo sư, bầu không khí giữa hai người không có chút căng thẳng nào. Hài hòa kiểu đôi bên cùng vui vẻ. Bấy giờ, ở hành lang tầng 5 của khu phòng bệnh, một ông chú mặc đồ công sở đang lần lượt gõ cửa từng phòng. 530, phòng này cũng không phải. Chết tiệt, con cháu nhà họ Tô đang ở trong phòng nào chứ? Ông chú công sở nghiến răng nghiến lợi nói, rồi hắn đẩy cửa phòng 531. Phía trong, một cụ ông gầy gò ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Cậu tìm ai? Xin lỗi ạ, nhầm phòng. Ông chú cười khan một tiếng rồi đóng cửa lại. Trước đó, rõ ràng là hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của con cháu Tô Thị ở tòa nhà này. Nhưng khi hắn đuổi theo tới tầng 5 thì kẻ đó bỗng nhiên che giấu khí tức. Vậy nên, hắn chỉ biết kẻ nọ ở tầng 5, nhưng không biết ở phòng nào. Để tìm được mục tiêu, ông chú công sở chỉ đành dùng cách ngu nhất là gõ cửa từng phòng để thăm dò. Nhưng giờ đã dò 30 phòng mà vẫn không thấy bóng dáng của con cháu Tô Thị đâu. Chẳng nhẽ là lại mất dấu à? Phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không... Lỡ như vị con cháu Tô Thị kia rời khỏi bệnh viện thì hắn lại phí thời giờ. Ông chú công sở nghĩ thầm. Hắn chỉnh đốn lại tinh thần, rồi đi tới phòng 532 để gõ. Tiếp, hắn nhận ra cửa phòng không khóa, nên để tiết kiệm thời gian, hắn đẩy vừa vào thẳng. A, cậu là ai? Giáo sư Nhân Thủy nghe tiếng mở cửa, liền quay sang nhìn ông chú công sở với vẻ nghi hoặc, có phải người quen đâu nhỉ? Tống Thư Hàng cũng quay đầu lại, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, vào nhầm phòng. Hở? Thằng lừa đảo. Ông chú công sở mới nói được một nửa liền thấy Tống Thư Hàng, bèn kêu lên thất thanh. Tống Thư Hàng cảm thấy gân xanh trên trán mình lại lằn lên. Cháu bảo này, chú à, tục ngữ bảo quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba chú nói xấu cháu rồi đấy. Dù cháu tốt tính thế nào thì cũng giận đó nha. Tống Thư Hàng day day huyệt thái dương, nghiến răng nghiến lợi bảo. Xin lỗi. Tôi nhầm phòng, tôi đi đây. Ông chú này vội vàng xoay người bước đi, vẻ mặt khinh bỉ như thể không muốn dây dưa với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội hô lên. Cháu bảo này, chú à, chú đứng lại cho cháu. Nhưng ông chú này lại lao vút đi như gặp quỷ, chẳng chờ cơ hội giải thích cho Tống Thư Hàng gì cả. Tống Thư Hàng ngửa mặt lên trời, muốn chửi toáng lên quá. Hôm nay hắn đã vô tình gặp ông chú này những ba lần, cũng coi là có duyên. Nhưng mối duyên này hiển nhiên là ác duyên. Giáo sư Nhân Thủy nhìn về Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. Em cũng đến chịu cái chú này. Tống Thư Hàng day day huyệt thái dương, rồi kể ngắn gọn chuyện mình nhặt tiền hộ mà bị hiểu lầm là lừa đảo cho giáo sư Nhân Thủy nghe. Giáo sư Nhân Thủy nghe xong liền cười ha ha đầy sảng khoái, trên đời này còn có người như thế cơ đấy. Sau đó, khi giáo sư nhận ra trên đời này, không chỉ mình xui xẻo thì liền thấy vui vẻ hơn nhiều. Giáo sư ạ, hôm nay em nhất định phải trả tiền cho chú ấy. Em để hoa quả lại đây, em đi tìm chú kia đây, em chào giáo sư. Tống Thư Hàng đứng dậy tạm biệt. Đi đi, giải thích cẩn thận cho người ta hiểu, giáo sư nghĩ, nếu không ngốc quá thì cũng hiểu thôi, nhớ đóng cửa hộ giáo sư. Giáo sư Nhân Thủy phất phất tay đầy vui sướng. Nhưng vấn đề là cái chú kia ngốc lắm nha. Sau khi tạm biệt giáo sư rồi, Tống Thư Hàng rời phòng bệnh, đuổi theo bóng dáng của ông chú kia. Chương 97, người hữu duyên chỉ cách một tầng lầu. Khi Tống Thư Hàng chạy ra khỏi phòng bệnh thì ông chú ban nãy đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để tìm khắp các hành lang ở tầng 5, nhưng cũng chẳng tìm được gì. Chạy nhanh thế sao? Nhoáng một cái mà đã chạy đâu mất rồi. Tống Thư Hàng không khỏi buồn bực, từ lúc mình giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho thầy Nhân Thủy đến lúc ra ngoài, mới có nói đôi ba câu chứ mấy. Chẳng nhẽ ông chú này dùng tốc độ của vận động viên thi chạy 100 mét để trốn kẻ lừa đảo như mình à? Không thật, hiểu lầm người khác cũng phải có chừng mực chứ. Tống Thư Hàng đành thở dài, đi xuống tầng 4. Hắn cũng đành tiện đường ra viện thì tìm xem ông chú dở người kia ở đâu. Tìm được thì tốt, không tìm được thì thôi. Giờ hắn chẳng có thời gian để đi tìm ông chú ấy khắp tòa nhà này, chỉ vì 150 tệ. Ông chú ấy dở người, mình cũng đâu có thể dở người cùng, đúng không? Ngay khi Tống Thư Hàng rời khỏi tầng 5, một bóng người nhảy từ góc khuất trên trần nhà xuống chính là ông chú nọ. Để né Tống Thư Hàng, hắn bám mình trên trần như sợ Spider-Man, khổ lắm ấy chứ. Hừ, một thằng lừa đảo mà cũng muốn tìm ông đây à? Ngây thơ quá đấy. Ông chú cười lạnh lùng, sau đó tiếp tục dựa theo biển số phòng để lần lượt mở từng cánh cửa một. 533, 534, 545. Hậu bối Tô Thị Nha, ngươi không trốn khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Dù có phải tìm khắp cả năm tầng, ta đây cũng phải tìm được ngươi. Ông chú này tự tin vô cùng. Hắn linh cảm rằng, hôm nay mình sẽ gặp may. Hôm nay, lúc sắp ra đường, hắn còn nhờ một vị cao nhân tính quẻ cho mình. Trên quẻ nói, mình sẽ gặp được người hữu duyên. Người hữu duyên? Hừ, ở cái chỗ quỷ quái này, trừ hậu bối Tô Thị ra, thì hắn còn có thể gặp ai hữu duyên nữa chứ? Thư Hàng xuống tầng 4, tiện thể dạo quanh một vòng nhưng vẫn không thấy ông chú kia đâu. Chẳng nhẽ người ta chạy xuống tầng trệt rồi. Thôi, không tìm thấy thì thôi. Về sau nếu có gặp lại rồi tính. Mình nhất định sẽ nói được làm được, trước lao đến cho ông chú đấy một quyền, rồi đè ông ta xuống đất, khống chế ông ta. Không cho ông ta nói gì, càng không được để ông ta có cơ hội chạy trốn, rồi sẽ giải thích cặn kẽ. Dù là cao tăng, thì bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác cũng sẽ giận dữ. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng siết chặt tay lại, tưởng tượng cái ông chú trung niên kia đang đứng trước mặt mình. Hắn khẽ gầm nhẹ, rồi tung vào khoảng không hai cú đấm, như thể hai cú đấm này đang đánh thẳng vào mặt ông chú nọ. Sau đó, hắn nhận ra mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu bạn đang đi, rồi đột nhiên thấy cạnh mình có một kẻ phát ra tiếng kêu kỳ quái, rồi không ngừng vung quyền, thì chắc chắn sẽ thấy tò mò, từ đó đổ dồn ánh mắt vào. Tống Thư Hàng chỉ muốn che mặt đi thôi. Thực sự là, bất hạnh quá thể. Khụ khụ. Hắn dáng là khụ hai tiếng thật to, giả vờ như mình rất bình tĩnh. Rồi tiếp tục xuống lầu. Hôm nay là ngày đụng mặt người quen thì phải. Khi tới cửa cầu thang tầng 3, Tống Thư Hàng lại gặp được một gương mặt thân quen ấy là một thiếu nữ nhỏ nhắn, tóc ngắn, mặt mũi xinh xắn. Bấy giờ, cô đang bám tay vào thanh vịn của cầu thang, bước từng bước từng bước xuống dưới. Đây chẳng phải là cô nàng từng tẩn cho đám lưu manh một trận sau khi bị cả bệ đồn sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tống Thư Hàng, thiếu nữ quay phát đầu lại, đôi mắt cô đụng tới tầm nhìn của cậu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười khan. Ồ, trùng hợp thật, cô cũng ở bệnh viện à? Thực ra hắn không muốn trò chuyện với cô nàng này lắm. Bởi cô ta có chút lạnh lùng, lúc nói chuyện, cứ thấy như thể sự nhiệt tình của mình đụng phải tảng băng vậy. Nhưng giờ gặp cũng gặp nhau rồi, thấy cũng thấy nhau rồi, chẳng còn cách nào nữa, giả đò như không biết thì có vẻ không ổn lắm, đành gắng mà chào. Cô thiếu nữ chớp chớp đôi mắt như đang nhớ lại điều gì. Một lát sau, cô gật đầu. Ồ, là cậu à? Ha ha, đúng thế. Tôi bị chị gái kéo đến kiểm tra sức khỏe. Cô thì sao, bị thương ở chân à? Tống Thư Hàng thấy cô thiếu nữ phải vịn vào thanh trống mới đi nổi. Ừm, bị thương. Ánh mắt của thiếu nữ thoáng sầm xuống, cô đáp. Không ngờ hôm nay cô nàng này lại trả lời lại. Cập nhật nhanh nhất tại Ừm cần tôi giúp không? Cô có ở gần Đại học Giang Nam không? Cái thuộc tính tốt bụng của Tống Thư Hàng được dịp trồi lên, người ta bị thương ở chân thế kia, nếu cũng ở quanh Đại học Giang Nam, thì mình tiện đường đưa một đoạn cũng được. Không cần. Thiếu nữ lắc đầu, rồi tiếp tục bám vào thanh vị, kiên cường bước từng bước chậm rãi xuống lầu. Thấy cô vất vả như thế, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi đi theo sau đề nghị. Thực ra trong viện có thang máy. Chân cô bị thương thì đi thang máy là xuống thẳng tầng một được. Cô thiếu nữ xứng ra, hiển nhiên là đã quên mất việc có thể đi thang máy. Bị Tống Thư Hàng nhắc vậy, cô cảm thấy có chút mất mặt. Vậy nên, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới Tống Thư Hàng, chỉ lặng lẽ tăng tốc để xuống lầu. Dù hôm nay có trò chuyện đôi ba câu, nhưng cô nàng này vẫn khó giao tiếp thật, Tống Thư Hàng thầm thở dài. Cũng đành chịu, hắn không phải kiểu người tốt quá đáng, người ta đã không muốn mà còn ép người ta nhận sự giúp đỡ của mình. Đúng rồi, ban nãy cô đi từ tầng 5 xuống đúng không? Cô có gặp một ông chú mặc đồ công sở, vội vàng chạy qua không? Tống Thư Hàng hỏi. Thiếu nữ trầm tư một hồi, rồi lắc đầu. Không thấy. Vậy chắc ông chú kia chạy lên trên rồi. Tống Thư Hàng day day mày, đầu óc của kẻ dở hơi như vậy, người bình thường đúng là không hiểu nổi. Thôi, đừng nghĩ đến ông chú kia nữa, chỉ nhớ thôi mà lại thấy đau đầu rồi. Giờ cứ qua bên dược sư đi. Trước, hắn đã hứa với dược sư là sau khi giải quyết chuyện với chị Triệu Nhã Nhã, liền qua giúp tiền bối làm thực nghiệp, giúp thay đổi phối phương của thối thể dịch. Bên cạnh đó, còn phải tìm một chỗ để ăn cơm nữa. Nhờ ơn của đàn chủ, từ trưa đến giờ hắn bận suốt, đến một hạt cơm cũng chưa bỏ được vào bụng. Vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc mà Thư Hàng đã đến tầng 1. Cô gái kia dù phải vịn vào thanh chắn, nhưng tốc độ đi chẳng kém hắn là bao. Hắn vừa xuống tầng 1, thiếu nữ ấy cũng theo chân xuống được cầu thang. Chẳng nhẽ bởi cái lòng tự trọng kỳ quái mà cô không muốn chậm chân hơn Tống Thư Hàng. Chẳng qua, vừa rời khỏi thanh vịn, chân cô gái liền mềm nhũn, cô ngã nghiêng sang một bên. Tống Thư Hàng trông thấy liền nhanh tay đỡ lấy cô. Hay là, tôi dịu cô ra cổng viện, rồi gọi một chiếc xe đưa cô về. Tống Thư Hàng thử hỏi. Cô thiếu nữ khụt khụt cái mũi, mãi lâu sau mới ậm ừ ra hai tiếng nhỏ xíu. Cảm ơn. Tống Thư Hàng ngừng lại một chút rồi cười bảo. Không có gì. Tống Thư Hàng vốn định gọi cho cô thiếu nữ tóc ngắn này một chiếc taxi sau khi dịu cô ra khỏi viện, nhưng đến cổng rồi, nhìn tình cảnh trước mắt mà hắn không khỏi trợn tròn mắt. Xe taxi đúng là nhiều, nhưng không đến lượt họ. Nay viện lắm bệnh nhân lắm, xe vừa đỗ lại liền có khách lên luôn, vèo một cái đã đi xa. Hay là chúng ta đi về trước một chút, cách đây không xa có đoạn đường giao nhau, chắc ở đó dễ gọi xe hơn. Tống Thư Hàng hỏi dò. Ừm, được. Thiếu nữ tóc ngắn đáp lại yếu ớt. Vậy nên, Tống Thư Hàng dịu cô đi khỏi viện, đi về phía đoạn đường giao nhau cách đó không xa. Lúc này, ở tầng 5 của tòa nhà 8B, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi. Hai tay run rẩy đẩy ra căn phòng cuối cùng ở cái tầng này bên trong, chẳng có ai. Ông chú đang tự tin ngời ngời bông hoa đá. Lại mất dấu à? Mấy gã xem bói toàn là lừa đảo. Người hữu duyên đâu? Đâu có tìm thấy hậu bối Tô Thị. Còn có cái thằng lừa đảo mà hôm nay gặp phải nữa, lãng phí bao nhiêu thời gian của mình. Nếu cái thằng đó không làm phiền, không biết chừng mình đã tìm được hậu bối Tô Thị rồi. Lần sau gặp cái thằng đó, mình nhất định sẽ không cho nó có cơ hội mở miệng. Nhất định sẽ xông lên đấm nó một cái, làm nó ngã chỏng quẹo trên đất. Ông chú trung niên tưởng tượng thằng lừa đảo đang đứng trước mặt mình, năm tay chung hai cú đấm vào khoảng không trước mặt, như thể hai cú đấm ấy vừa giáng vào mặt Thư Hàng vậy. Từ đó có thể dự đoán rằng, lần gặp mặt sau của Thư Hàng và ông chú này, đôi bên sẽ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xông lên để vùng vào mặt đối phương cú đấm hủy dung của tình bạn, để có thể đấm ngất người kia. Chương 98, một tay người tốt thú vị. ở khúc ngoặt cách bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam không xa. Hôm nay, lão Chu cảm thấy thực bực bội, hôm nay, lúc lái xe tới công ty, vừa đi vừa gọi điện, đi đến khúc ngoặt, đột nhiên có một gã đàn ông lao vụt ra, phóng thẳng về phía xe của hắn. Lão Chu hoảng quá, vội vàng quẳng điện thoại xuống, rồi phát huy tay lái lùa đến cùng cực để vội vàng đánh lái sang hướng khác để có thể tránh được gã đàn ông kia. Lão Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá. May là tay lái của ông đây vô cùng điệu nghệ, nếu không thì mày chết rồi đó con. Nhưng chưa đợi lão Chu bình tâm lại, thì gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngửa ra sau, bất chấp việc đi ngược với các quy luật vật lý, gã xoay 3 vòng rưỡi rồi ôm chân, ra vẻ đau đớn rồi la hét. Ôi giời ơi! Chân tôi gãy mất rồi. Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông khiến những người không biết chuyện xuống lại xem. Người ta không biết đầu đuôi thế nào, không biết là xe đụng người hay người đụng xe, liền châu đầu bàn tán xôn xao. Khốn thật! Thằng khốn này, mày đã đụng vào xe của bố mày đâu? Mày đánh vào tường không khí à? Ông đây không phải siêu nhân, không có siêu năng lực dựng tường không khí nha. Chẳng nhẽ đây chính là an vạ trong truyền thuyết? Nhưng mà, chẳng phải mấy đứa an vạ toàn chọn xe đắt tiền để vạ sao? Xe mình nát thế này mà cũng có đứa ra an vạ à? Lão Chu nào có hiểu, thời đại này làm ăn khó khăn, ai thèm quan tâm xe nào với xe nào chứ? Mặt Lão Chu rúm lại vô cùng đau khổ, quanh đây không có camera, cái xe nát của hắn cũng chẳng có camera hành trình. Hắn sờ sờ túi áo, chỉ có một đống thẻ, và một tờ tiền 20 tệ, 2 đồng xu 1 tệ. 20 tệ, chắc chẳng đuổi được cái gã đang kêu la thảm thiết này đâu nhỉ. Màn diễn xuất đẳng cấp ảnh đế thế này, sao chỉ có giá bằng 20 tệ được. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng giúp cô thiếu nữ tóc ngắn đi qua đoạn giao nhau, đang định đứng đây với một chiếc xe. Hai người tình cờ thấy được quá trình tai nạn xe cộ. Có người đụng ô tô hả? Thiếu nữ tóc ngắn thản nhiên hỏi, góc nhìn của cô thấy được rằng chiếc xe kia đã né được, nhưng gã đàn ông lại nhanh chóng đụng vào, sau đó ngã xuống kêu rên thảm thiết. Không phải người đụng ô tô, mà vốn đã không đụng vào. Giờ thị lực của Tống Thư Hàng tốt lắm, hắn rõ ràng thấy được người đàn ông kia không hề đụng vào xe mà đã ngã xuống rồi kêu la. A, tôi biết rồi, cái này người ta gọi là an vạ. Thiếu nữ tóc ngắn liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, cậu định qua làm chứng đó hả? Cậu chàng tốt tính thích chõ mũi vào việc của người khác thế này, chắc sẽ lên giúp chứ nhỉ? Khi số người làm chứng không đủ thì lên giúp cũng vô dụng, hơn nữa tôi với cô không quay lại, chung quanh cũng không có camera. Tống Thư Hàng lắc đầu, cái gã đàn ông đang kêu la thảm thiết kia rõ ràng là hạng chuyên nghiệp, tìm chỗ rất chuẩn để an vạ. Thế cứ kệ vậy sao? Cô thiếu nữ tóc ngắn ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ, chi bằng, chúng ta lên đánh cái gã đang kêu la kia cho đến khi gã nín thì thôi. Đừng đừng, bạo lực không giải quyết được vấn đề, làm thế chỉ khiến chú lái xe kia càng rơi vào tình cảnh rắc rối. Tống Thư Hàng vội vàng khuyên nhủ, cứ xem tôi đây. Cô đứng đợi đợi, lát tôi tiện đường gọi taxi cho cô đúng rồi, cô có tiền lẻ không? Cô thiếu nữ ngơ ra, lắc lắc đầu. Vậy tôi cho cô vay trước, sau này có duyên gặp lại thì nhớ trả. Tống Thư Hàng rút từ túi áo ra một tờ 50 tệ, đưa cho cô thiếu nữ. Dù sao thì ban nãy hắn cũng được một món hời bất chính, trên người đang khá dư giả. Chưa đợi cô thiếu nữ đáp lại thế nào, Tống Thư Hàng đã vội vàng chạy tới hiện trường tai nạn, len qua đám đông. Cho qua nào, cho qua nào. Thân hình hiện tại của hắn khá vạm vỡ, chẳng mấy chốc mà đã đi qua được. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống bên người đàn ông đang kêu la thảm thiết, nhìn chằm chằm vào gã ta một lát rồi bảo. Ôi trời! Xem ra bị đụng ghê lắm. Gã đàn ông trộm liếc mắt nhìn Thư Hàng, rồi lại kêu ghê hơn. Nguồn. Tống Thư Hàng khụ một tiếng rồi hô. Chú lái xe à, chú xem người ta bị thương nát ra thế này, chi bằng xuống xe bồi thường mấy vạn cho xong chuyện đi. Gã đàn ông đang kêu la thảm thiết cảm thấy yên tâm hẳn. Vốn gã đang lo cậu thanh niên mặt mày sáng sủa này qua vạch chân mình, nhưng không ngờ là lại giúp sức tích cực như thế. Gã mừng lắm, cũng càng kêu cho to hơn. Lao Chu ngồi trong xe. Sờ 20 nhân dân tệ trong túi, thầm thở dài. Hắn cầm điện thoại, định gọi cho cảnh sát rồi tính sau. Bác lái xe à, còn chờ gì nữa, mau xuống thôi. Tống Thư Hàng nói xong câu ấy, rồi mò tay vào trong người của gã đàn ông ăn vạ. Gã ăn vạ cảm thấy cậu thanh niên này có gì đó quái quái. Cái bàn tay kia cứ mò khắp người mình làm gì, gây à. Định tiện thể quấy rối mình đấy à. Sàm sỡ mình đấy à. Đồng nhiên, gã ăn vạ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên. Nhưng gã là một người có tố chất làm diễn viên, dù cho chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp. Giờ phút này, dù có bị sàm sỡ đi chăng nữa, cũng phải cắn răng mà nhịn. Không được ngừng rên la. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, gã ăn vạ lại nhận ra điểm bất bình thường. Cậu thanh niên tuấn tú kia, thò tay vào túi áo gã, rồi lôi ví của gã ra. Trong đó, là cả gia tài của gã đấy chứ, ít thì cũng phải có 2.000 nhân dân tệ. Số tiền ấy được chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp đi An Vạ gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải vào viện. An Vạ là một nghề vô cùng nguy hiểm, lỡ gặp phải sát thủ đường cái hay lái xe là phụ nữ thì nguy cơ cao là phải nằm viện. Rồi thì lỡ trên người nữ lái xe không có tiền mặt, hoặc phải sát thủ đường phố tàn độc, thì thoát đâu cho nổi. Giờ, rất nhiều bệnh viện chỉ nhận tiền chứ không nhận người, lỡ như trên người không có đồng nào thì biết làm sao bây giờ. Nói dài dòng nãy giờ, cốt để diễn tả cái ý rằng, trong ví của gã có tiền. Cậu thanh niên tuấn tú nhẹ nhàng rút ví của gã ra, thấy giày cộp liền tỏ ý vừa lòng. Sau đó, cậu thanh niên nở một nụ cười ấm áp với gã. Sau đó nữa cậu thanh niên nhẹ nhàng đứng dậy, rồi nhanh chân phóng vút đi như điên, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi. Gã An Vạ ngộ ra, ôi cái đệch, gặp phải kẻ cháy nhà đi hôi của. Đệch mợ cái lò nhà mày. Gã An Vạ xoay người một cái rồi đứng vụt dậy, rồi vội vàng đuổi theo như một tia chớp. Đừng lại, mày đứng lại cho tao, đừng có chạy. Khốn nạn. Vừa nắm An Vạ trước cái xe nát kia, cùng lắm chắc cũng chỉ được vài trăm tệ. Nhưng trong ví mình ít cũng phải có tận 2.000 nha. Không thể vì chút lợi nhỏ mà mất cả khoản lớn được. Đám đông ban nãy còn chưa rõ mọi chuyện thực hư thế nào, giờ thấy gã đàn ông vừa nằm kêu la thảm thiết, nay lại đứng dậy chạy như điên, cuống cuồng đuổi theo cậu thanh niên nọ. Gã này làm quái gì có cái vẻ như bị gãy chân đâu. Rõ ràng là An Vạ. Lao Chu ngồi trong xe thầm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt 20 tệ cũng buông lỏng. Trong lòng nhớ lại gương mặt của cậu thanh niên sáng sủa kia, hắn cảm thán. Thời đại này, vẫn còn nhiều người tốt. Cảm thán xong, hắn khởi động cái xe nát của mình, nên ngang mà đi. Ở một góc khác, thiếu nữ tóc ngắn quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, gương mặt vốn căng thẳng bỗng bật ra nụ cười thành tiếng. Tống Thư Hàng hớn hở dụ gã An Vạ chạy khắp 1.800 mét, đợi đến khi gã thở không ra hơi, mặt mũi trắng bệch, rồi thậm chí phải dựa tường để nôn khan, mới tăng tốc để cắt đuôi. Thậm chí, trên đường chạy, hắn còn có thời gian gọi taxi, dặn người ta đến chỗ đường giao nhau ban nãy để đón cô thiếu nữ tóc ngắn kia. Bác tài xế liền vui vẻ đi đón. Gã An Vạ tuyệt vọng nhìn theo bóng Tống Thư Hàng càng ngày càng xa, trong lòng vô cùng bức bối, khốn nạn, mày chạy nhanh như thế, sao phải câu tao suốt cả chặng dài thế hả? Cắt đuôi tao từ sớm chẳng phải tốt hơn à? Một chiếc taxi đỗ trước mặt cô thiếu nữ tóc ngắn. Cô bé à, cái người mà cậu thanh niên ban nãy dặn tôi qua đón là cô phải không? Đúng là cháu ạ. Cô thiếu nữ tóc ngắn cầm đồng 50 tệ trong tay, rồi lên taxi. Đúng là một tay người tốt thú vị. Chương 99, vì sao các tiền bối lại phải trao đổi qua phần mềm chat? Nói chứ, mình trường mặt ra trước mắt gã An Vạ lâu như vậy chắc là hắn có thể nhớ mặt mình chứ nhỉ? Chẳng biết lúc nào thì hắn gọi được một đám lâu la đến làng đại học dạy mình một bài học đây. Tống Thư Hàng tung hứng ví tiền trong tay, mong chờ người ta kéo đàn kéo lũ đến nện mình để nhân cơ hội luyện quyền một chút. Thực chiến có thể tăng cường sự lý giải của hắn đối với quyền pháp. Tuy rằng là một tu sĩ mà lôi người thường ra luyện tập thì có hơi mất mặt thế, nhưng ở giai đoạn này hắn cũng không có đối thủ nào tốt. Phải nhanh chóng mạnh lên để tìm được đối tượng luyện tập thích hợp thôi. Sau khi ăn tạm vài thứ lót dạ, Tống Thư Hàng bèn đến chỗ dược sư, phối hợp với tiền bối hoàn thiện đơn thuốc thối thể dịch theo thường lệ. Lần này dược sư tăng thêm 2 loại dược liệu bình thường, khiến sản phẩm thối thể dịch cuối cùng tăng lên khoảng 1 tia. Khi quá trình luyện dược kết thúc thì đã là 4 giờ chiều. Tốt lắm, mấy ngày nay ta nghĩ rất chính xác. 2 ngày nữa là ta có thể thay đổi hoàn tất phương thuốc mới rồi. Dược sư vô cùng mỹ mãn, sau đó lại cho Tống Thư Hàng một phần thối thể dịch luyện được và một viên ác xú hoàn. Cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng nhận lấy 2 bảo vật rồi tựa vào lưng ghế khôi phục lại thể lực hao hụt sau khi luyện thuốc. Mặt khác, ngày mai ta sẽ bảo Tử Yên mang một món pháp khí khống chế độ lửa tới đây. Đến lúc đó ngươi tranh thủ thời gian làm quen với pháp khí đó đi. Trước khi ta rời khỏi khu Giang Nam sẽ để ngươi học dùng lò luyện thử phương thuốc mới. Dược sư cười ha hả. Chờ phối phương thối thể dịch được cải thiện xong thì hắn sẽ rời khỏi khu Giang Nam, phải tranh thủ thời gian dạy Tống Thư Hàng làm quen với lò luyện mới được. Không thành vấn đề, nhưng mà tiền bối đi sớm vậy sao? Tống Thư Hàng mừng rỡ phối hợp, thực ra ở bên cạnh dược sư có thể học được vô số kiến thức về luyện đan trong những lúc vô tình, những tri thức ấy mới là báu vật vô giá. Ta đã ở đây khá lâu rồi, nếu còn ở thêm thì sẽ có rất nhiều người muốn cầu đan dược tìm tới, phiền chết đi được. Dược sư vùi đầu ghi chép số liệu thực nghiệm lần này vào sổ, rồi nói tiếp mà chẳng ngừng lên, đúng rồi, mấy ngày nay tu luyện có vấn đề gì không? Tu luyện thuận lợi lắm. Tống Thư Hàng gật đầu đáp, chung quy chỉ là 100 ngày cơ bản đơn giản nhất thôi mà. Thế thì tốt, ta vẫn nói như cũ, nếu có vấn đề gì thì phải lập tức lên nhóm hỏi tiền bối. Đừng có nhắm mắt làm bừa. vạn nhất có vấn đề gì thì con đường tu sĩ của ngươi sẽ dừng lại ở đây đấy. Dược sư cẩn thận dặn dò.
Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ.
À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, khi Phật môn độ hóa vong hồn sẽ làm tăng cường thể phách cho bản thân sao?
Tống Thư Hàng nghĩ tới Hòa Thượng Tây trên tàu điện ngầm. Tuy rằng mỗi lần độ hóa chỉ có thể cường hóa thân thể một chút xíu, nhưng có hiệu quả hơn chạy bộ hùng hục nhiều.
Ngươi nói thế làm ta có chút ấn tượng đấy, mỗi khi Phật môn độ hóa một vong hồn thì đều nhận được một tia năng lượng công đức, có thể tăng cường thân thể ở cảnh giới nhất phẩm.
Song đối với tu sĩ có tu vi nhị phẩm thì không có hiệu quả gì.
Sao nào?
Ngươi muốn cạo đầu làm sư chạy vào Phật môn à?
Xã hội gần đây ưa đạo hài hòa, xuất gia là lựa chọn tốt đấy.
Dược sư cười hỏi.
Tiền bối đừng nói đùa, tôi còn đang muốn tìm bạn gái trong thời gian học đại học mà.
Tống Thư Hàng liên tục xua tay, sau đó nói, tôi chỉ muốn biết đạo môn có thủ pháp độ hóa vong hồn nào tương tự như thế không?
Có phải làm vậy cũng tăng cường được thân thể không?
Hẳn là có đấy, nhưng ta chỉ quan tâm tới luyện đan thôi, không biết nhiều pháp môn tu luyện ngũ đức cho lắm.
Có rảnh ngươi lên nhóm hỏi xem, có lẽ có vị tiền bối nào đó có pháp thuật độ hóa linh hồn của đạo môn đấy.
Dược sư cười hì hì, sư môn của hắn chỉ biết luyện đan, từ nhỏ đã có không ít các loại đan dược khí huyết trong thời gian cơ bản được cung ứng vô hạn, căn bản chẳng cần nghĩ cách đi học thuật độ hóa linh hồn để làm gì.
T.E.G.
Huyện đưa ợp cập nhật nhanh nhất tại Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, việc này không nổi.
Đúng rồi tiền bối, lần này khi giết đàn chủ, tôi gặp một hòa thượng Tây của Phật Tông.
Tống Thư Hàng kể lại chuyện về Hòa Thượng Tây trên tàu cho Dược Sư nghe một lượt.
Tôi có chút để ý người đó, vốn tưởng người đó có thủ đoạn gì để xử lý thi thể đàn chủ trên tàu điện cơ, ai ngờ ổng lại khẳng khái đi gánh tội thay luôn.
Tống Thư Hàng dở khóc dở cười.
Ha ha, tên đó cũng thú vị đấy chứ.
Dược Sư bật cười thành tiếng, nghĩ nghĩ rồi bảo, ta nghĩ ngươi chẳng cần để ý làm gì, đối phương đã dám gánh tội thì ắt là có cách thoát thân.
Mấy năm nay giới tu sĩ thâm nhập vào thế tục ngày càng sâu. Nói không chừng Hòa Thượng Tây kia sẽ được thoát tội nhanh lắm.
Có được sự khẳng định của Dược Sư, Tống Thư Hàng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hy vọng Hòa Thượng Tây hết thể bình an.
Chắc là có thể bình an nhỉ.
Trong đầu Tống Thư Hàng hiện lên hình ảnh khi Hòa Thượng Tây bị dẫn đi mà vẫn nở nụ cười nhe răng tươi rói.
Dược Sư vẫn cắm đầu vào hí hoáy ghi chép.
Tống Thư Hàng nhân cơ hội tìm một chỗ gần đó để tu luyện kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tường kinh, bằng không khi về trường lại phải tìm chỗ len lén tu luyện. Lúc nào cũng lo có người trông thấy.
Tu luyện ở chỗ Dược Sư vẫn là yên tâm nhất.
Sau khi tu luyện xong xuôi, dẫn khí huyết vào tâm khiếu, Tống Thư Hàng thở ra một hơi, cả thể xác và tâm hồn đều sảng khoái.
Mà lúc này Dược Sư cũng ghi chép xong xuôi.
Hắn hướng về phía Thư Hàng, gật đầu.
Không tồi, đã khống chế được lượng khí huyết đưa về tâm khiếu rồi.
Trăm ngày cơ bản của ngươi chỉ còn thiếu chút thời gian thôi.
Hì hì Tống Thư Hàng cười ngại ngùng.
Sau đó, nhân lúc nhàn rỗi. Dược sư bắt đầu giảng giải cho Tống Thư Hàng một chút tri thức căn bản và những điều cần chú ý khi tu luyện.
Trong lúc tán gẫu, Tống Thư Hàng rốt cuộc vãn hỏi ra một câu đã nung nấu từ lâu.
Tiền bối, có chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc.
Chuyện gì?
Vì sao các tiền bối trao đổi với nhau lại dùng phần mềm chat?
Tôi nghĩ trong tiên thuật tát phải có phương thức liên lạc lợi hại kiểu như thiên lý truyền âm chứ.
Làm vậy chẳng phải là càng thêm vĩ đại, lại bảo mật an toàn hơn à?
Tống Thư Hàng hỏi.
Nếu làm vậy thì đã chẳng xuất hiện người gia nhập ngoài ý muốn như hắn rồi.
Thế mà cũng phải nghĩ nữa hả?
Bởi vì đơn giản tiện lợi chứ còn sao nữa?
Thời buổi nào rồi, có công cụ trao đổi trên Internet không dùng, đi dùng cái thứ pháp thuật chỉ có thể truyền âm trong vòng 1.000 cây số làm chi?
Ngươi xem, giờ chỉ cần lên nhóm chat là có thể đánh chữ, nói chuyện, chat video, nội dung tán gẫu lưu lại được, tìm kiếm dễ dàng.
Chưa kể nó còn tích hợp mấy trò giải trí như nông trường với bắn máy bay.
Mấy thứ pháp thuật kiểu thiên lý truyền âm đều có hạn chế về không gian, lúc nhiều người dùng có khi còn bị nhiễu sóng.
Nếu ngươi là bọn ta thì ngươi chọn cách nào?
Dược sư tiền bối hỏi vặn lại.
Đứng ở góc độ của ngươi lấy ví dụ nhé.
Cục gạch mấy năm trước và smartphone bây giờ đều là công cụ trao đổi từ xa.
Thế nhưng bây giờ cho ngươi lựa chọn, lúc ngươi ra ngoài thích mang cục gạch to huỵch hay là mang smartphone gọn nhẹ nhiều tính năng nào?
Nếu nhóc con ngươi chọn cục gạch thì ta chỉ có thể nói. Đúng là sướng quá hóa rổ.
Tiền bối nói đúng lắm, có lý lắm.
Tống Thư Hàng thở dài, hắn cứng học rồi.
Nhân tiện nói vụ này, mau thăng cấp ruộng trong nông trường của ngươi đi.
Chờ hoa quả của ngươi chín muốn héo úa luôn, rõ lâu là lâu.
Mặt khác lúc nào có thời gian rảnh thì đi học lái xe đi, trong tay ngươi chỉ có chút xíu khí huyết đan, không đủ dùng.
Cho nên đừng từ chối Bắc Hà, tiếp nhận hiện thực phũ phàng lấy đi.
Dược sư đóng sổ lại, chỉ bảo Tống Thư Hàng vô cùng thâm thía.
Tống Thư Hàng.
Chương 100, giấc mộng kỳ lạ. năm hát triệu, Tống Thư Hàng tạm biệt dược sư, trở về trường. Trên đường hắn nhận được tin nhắn của Dương Đức, nói rằng vừa có kết quả cuộc thi chạy 5.000m trong Đại hội Thể dục Thể thao lần này, thành tích của Tống Thư Hàng đương nhiên là đạt quán quân. Vì hắn không ở trường nên Cao Mỗ Mỗ vênh váo lên nhận thưởng thay rồi. Dương Đức còn hỏi hắn đi tiệm thuốc đã về chưa, có ăn cơm chiều với mọi người không? Sau khi Đại học Thể dục Thể thao kết thúc, mình còn nợ Dương Đức một bữa đầu cá thập hương. Lần này ít nhiều cũng nhờ có tin tức của nó, nếu không đàn chủ đã chạy thoát rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Còn nữa, cũng đến lúc báo danh đi học lái xe rồi. Với lại hay là mình đăng ký hội viên trên phần mềm chắc nhỉ, thế thì nông trường trong game mới thăng cấp nhanh được. Cái trò nông trường cổ lỗ sĩ đã lâu lắm rồi hắn không chơi, bây giờ mỗi khi lên nhóm chat có hứng thì vào ngó một cái, không có hứng bèn sống chết mặc bay. Nhưng bây giờ rất nhiều đại tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều chơi trò này, Tống Thư Hàng đã không thể không xét đến việc quan tâm nó một chút. Nói không chừng đến một ngày có vị tiền bối nào đó trộm cây trong nhà mình rồi nổi hứng cho mình đồ tốt bất ngờ thì sao? Tuy vụ này khả năng không cao nhưng không phải là không có. Dù sao chỉ là trò chơi nông trường thôi mà, có tốn mấy thời gian đâu, lỡ như nhặt được hàng ngon thì lời lớn rồi. Nhiều việc phải làm quá đi. Tống Thư Hàng mở giao diện trả lời tin nhắn, hồi đáp cho Dương Đức, về rồi đây, chúng mày ở đâu, tao tới liền. Sau đó hắn chạy chậm về trường đại học. Sau khi cả đám bạn cùng phòng cơm nước xong thì không còn việc gì khác, chỉ về phòng du du cày game. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, vừa thi chạy trong đại hội thể dục thể thao, vừa ngàn dặm xa xôi tìm kiếm đàn chủ, tiện tay xin luôn cái đầu của hắn, rồi bị Triệu Nhã Nhã kéo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó còn bao nhiêu là chuyện thượng vàng hạ cám. Cho nên cho dù có khí huyết đan thì Tống Thư Hàng cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi nếm thử. Sau khi chơi mấy trò chơi với bạn cùng phòng, hắn bèn leo lên giường ngủ sớm. Hắn thực sự mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, Thư Hàng tụ tập chút tinh thần cuối cùng khởi động pháp môn cảnh giác, đưa bản thân vào một trạng thái cực kỳ nhạy bén. Chỉ một lát sau, hắn đã tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm đầu, Tống Thư Hàng ngủ rất ngon. Nửa đêm sau, hắn mơ một giấc mơ thú vị. Trong mộng, Tống Thư Hàng trở về Hoa Hạ thời kỳ cổ đại không biết cụ thể là niên đại nào. Hắn chỉ có thể nhìn từ cách ăn mặc và kiến trúc xung quanh để nhìn ra đây là cổ đại mà thôi. Thân phận của hắn là con trai của một ông chủ tiệm quan tài, có lẽ vì từ nhỏ đã tối ngày ở gần quan tài, nên hắn ở trong giấc mộng tuy còn nhỏ tuổi nhưng sắc mặt đã đầy tử khí. Giấc mộng quái gở gì đây? Tống Thư Hàng âm thầm rễu cợt trong lòng. Người ta nói ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, nhưng ban này hắn có nghĩ ngợi gì đến mấy thứ này đâu. Trong mộng, thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày nọ, khi hắn được khoảng 5-6 tuổi, có một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt đi ngang qua thôn nhỏ. Đánh giá cao tư chất của hắn nên muốn thu hắn làm đồ đệ. Mà hắn thì không phụ sự chờ đợi của mọi người, bị lao đạo sĩ kia lừa ôm đi làm đồ đệ thật. Chẳng biết người cha bán quan tài của hắn sẽ đau lòng đến mức nào. Sau khi tu luyện với lao đạo sĩ ra được vài năm thì hắn mới biết thầy mình là một vị tán tu, lao tình cờ có được một bộ phận đạo thống tên là quỷ môn khu quỷ giả và tu luyện khắc khổ tới nay. Thế nhưng đạo thống cũng không hoàn chỉnh mà nát băm nát vằm, cùng lắm chỉ giúp lao lên được đến cảnh giới nhị phẩm. Vài năm sau đạo sĩ giả bị người ta chém chết. Bởi vì bọn họ là quỷ tu tà môn thường xuyên chơi đùa với oán quỷ nên mới bị người ta chém chết, đến thi thể cũng chẳng tìm được. Trong ngộng, từ đó hắn đành phải tự lực cánh sinh. Cái chết của lão đạo sĩ cho hắn một bài học đắt giá, hắn bắt đầu ngày càng cẩn thận dè dặt, thực lực càng cao lên, gan lại càng nhỏ đi. Cuộc sống của hắn sau đó y hệt như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tà ác. Để có thể tiến thêm một bước cảnh giới, hắn dùng mọi biện pháp, nuôi đủ thứ ác quỷ. Tà quỷ, tìm kiếm đủ kiểu động thiên phúc địa để bồi dưỡng quỷ vật. Bạn đang đọc truy hệ N. Tại, mục tiêu lớn nhất của hắn là tìm được một linh quỷ, mượn công hiệu đặc thù của linh quỷ giúp mình tăng cao cảnh giới. Trong thời gian đó, để cung ứng cho việc nuôi dưỡng ma quỷ, hắn không từ bất cứ chuyện gì. Tỷ như lúc này đây, hắn vừa làm thầy trừ quỷ, vừa kiêm luôn lao đại của một tổ chức sát thủ. Sau đó, vào một ngày nọ khi đang tìm kiếm bảo vật, hắn vô tình phát hiện ra một phúc địa cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng quỷ vật, đó là một ngôi chùa tên Quỷ Đăng. Quan trọng hơn là trong chùa Quỷ Đăng có một linh quỷ, khiến cho hắn mừng rơi nước mắt. Đây không phải là mơ. Tống Thư Hàng lập tức tỉnh táo lại, trong chớp mắt khi chùa Quỷ Đăng xuất hiện, hắn đã hiểu ra. Chẳng lẽ đây là ký ức của đàn chủ ư? Chùa Quỷ Đăng, phố La Tín. Hắn quỷ tu trong giấc mộng là đàn chủ sao? Vì sao mình lại mơ thấy đàn chủ? Nỗi nghĩ hoặc dâng lên trong lòng Tống Thư Hàng. Giấc mộng còn đang tiếp diễn. Sau khi hắn ở trong mộng thăm dò chùa Quỷ Đăng một lần thì vô cùng thất vọng. Bởi vì hắn đến chậm một bước, chùa Quỷ Đăng đã bị người ta mua đứt và thiết kế trận pháp từ lâu. Phong ấn kia vừa nhìn đã biết là cao nhân lập ra, hắn không dám ra tay phá bỏ, chỉ sợ không cẩn thận đánh động cao nhân, sẽ bị người ta chém giết trả thù. Nhưng trước mặt một phúc địa nuôi quỷ và một linh quỷ, hỏi hắn làm sao có thể không động lòng. Linh quỷ, là linh quỷ đó. Mình không thể tự thân phá trận nhưng có thể mượn tay kẻ khác, tìm kẻ chết thay để phá trận cơ mà. Tuy rằng trận pháp vây khốn linh quỷ rất tinh diệu, nhưng chỉ cần mình tìm ra mắt trận là có thể phá rồi. Mà nếu mượn tay kẻ khác để phá trận, thì dù sau khi xong chuyện cao nhân kia có xuất hiện, cũng chỉ chút giận lên kẻ chết thay mà thôi. Vì thế, hắn hóa thân thành một thầy phong thủy, trăm phương ngàn kế lừa gạt chủ nhân của chùa Quỷ Đăng là Hoàng Đại Can, cổ động hắn phá rỡ chùa, cày thành một bãi tha ma. Chùa Quỷ Đăng bị rỡ, bãi tha ma hình thành. Được thầy phong thủy do hắn giả trang chỉ điểm, Hoàng Đại Can tự tay ôm bia mộ của mình ra mộ địa, đứng ở một bảo địa phong thủy cũng chính là mắt trận mà hắn trong ngộng vất vả tìm ra. Mộ bia vừa dựng, tầng trận pháp phong ấn đầu tiên mà cao nhân lập nên cũng bị phá hủy. Linh quỷ trong chùa Quỷ Đăng gào thét lao ra, hút khô toàn bộ huyết khí của Hoàng Đại Can. Hoàng Đại Can bị hút cạn huyết khí thì không chết ngay, mà chỉ cảm thấy thân thể yếu đi. Hắn về nhà ốm nặng một trận, 7 ngày sau mới chết. Linh quỷ hút khô huyết khí của Hoàng Đại Can lại không rời đi mà ở nguyên vị trí ban đầu. Điều này làm cho hắn vô cùng vui sướng. Tuy rằng hắn đã bố trí một trận pháp kết giới phong ấn bên ngoài chùa Quỷ Đăng, thế nhưng vật liệu bố trí trận pháp rất quý hiếm, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm vẫn hơn. Trận pháp kết giới bị tấn công thì tài liệu sẽ hao tổn, linh quỷ không tấn công kết giới giúp hắn tiết kiệm được không ít tài liệu. Sau khi trận pháp mà cao nhân lập ra bị phá, hắn không vội vã thu phục linh quỷ ngay. Thứ nhất là hắn lo vị cao nhân kia sẽ nhanh chóng tìm đến. Thứ hai, linh quỷ kia còn chưa nuôi đủ, cần phải ở lại phúc địa này để bồi dưỡng thêm một thời gian. Việc tiếp theo đó thì người trong cả khu phố La Tín đều biết. Người nhà Hoàng Đại Căn gào khóc mang thi thể ông ta chôn vào mộ địa. Hành động này lại chọc giận linh quỷ. Linh quỷ nhân lúc người nhà Hoàng Đại Căn khóc tang bèn chạy ra đi quanh một vòng, hút gần hết khí huyết của tất cả bọn họ. Người nhà họ Hoàng lúc về bắt đầu nối nhau đổ bệnh. Một năm sau, cả nhà họ trước sau bị chôn vào mộ phần này. Có lẽ sau khi hấp thu nhiều khí huyết như thế, linh quỷ đã tạm no rồi. Cho nên những người đưa ma cho người nhà của Hoàng Đại Căn tránh được kiếp nạn. Vài năm sau đó, hắn trong giấc mộng ở lại khu phố La Tín, trông giữ mộ địa của Hoàng Đại Căn, ngày ngày quan sát linh quỷ trưởng thành. Giấc mộng tiếp nối tới đây, Tống Thư Hàng lại nghi hoặc. Nếu đã phá trận, thì vì sao khi linh quỷ trưởng thành rồi, đàn chủ lại không mang nó đi? Về sau đã xảy ra chuyện gì? Chương 101, Nguyên Rùa. Ở trong mộng, hắn, cũng có thể nói là đàn chủ, sống bên mộ của tên họ Hoàng chừng 10 năm. Vị tiền bối cao nhân trong tâm tưởng không hề xuất hiện, linh quỷ thì sắp trưởng thành. Hắn vui mừng quá đỗi. Xem ra, vị cao nhân ấy không thèm để ý tới linh quỷ và khu dưỡng linh bảo địa này. Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi linh quỷ trưởng thành, hắn có thể lấy nó ra. Có lẽ, khu La Tín chính là phúc địa của hắn. Năm thứ 20 sống ở đây, hắn lại có được một linh quỷ chưa trưởng thành khác, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên. Nếu có thời gian, đợi đến khi hai con linh quỷ này trưởng thành, dù cho đạo thống quỷ môn khu quỷ giả của hắn chưa hoàn thiện, thì với năng lực đặc biệt của linh quỷ, là có thể nâng cảnh giới của hắn lên một đại cảnh giới nữa, có thể kéo dài tuổi thọ. Sau đó, hắn liền làm một chuyện khiến mình hối hận cả đời. Hắn vui sướng cất con linh quỷ mới kia vào mộ của Hoàng Đại Can, muốn nương trốn phúc địa này để nó trưởng thành nhanh hơn. Nào ngờ, việc này lại dẫn tới bi kịch. Con linh quỷ thứ hai vừa được đưa vào mộ, liền không thể lấy ra nổi. Hơn nữa, còn kích hoạt đại trận phong ấn là Linh Điệp Tôn Giả đã bố trí. 6 tầng phong ấn mạnh mẽ mở ra, đè lấp lên nhau. Nếu không phải hắn nhanh chân chạy được, thì đã bị trận pháp đánh chết rồi. Trước kia, khi phong ấn chưa bị kích hoạt, đàn chủ còn vào nghĩa trang để quan sát linh quỷ được. Mà giờ hắn thậm chí không thể tiếp cận mộ của Hoàng Đại Căn được. Hơn nữa, 6 trận pháp phong ấn này có sức tấn công rất lớn, khác hẳn với trận pháp phong ấn linh quỷ. Trong đó còn có một trận pháp huyết mạch, nếu không có hậu bối có dòng máu của cao nhân lập trận xuất hiện, thì 6 trận pháp này luôn ở trạng thái kích hoạt. Bảo sao, khi mình phá hủy trận pháp phong ấn linh quỷ rồi, con linh quỷ nọ vẫn ở trong quỷ đáng tự, ra là nó không trốn ra nổi. Tiền bối thật đáng sợ, nháy mắt một cái đã dạy hắn thành người. 6 trận pháp này có kết cấu phức tạp như ấy, bằng trình độ và thực lực của hắn, không thể gỡ bỏ được. Hắn chỉ đành trơ mắt bảo vệ cái tòa mộ này. Ngày qua ngày, năm qua năm. Tuyệt vọng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngay lúc hắn định bỏ cuộc, hoặc là liệu mình lao vào trong 6 trận pháp ấy, thì bỗng có một đôi nam nữ trẻ tuổi tới khu La Tín, tới bên mộ của Hoàng Đại Can. Mọi chuyện, có cơ hội rồi. Mình đang xem tiểu thuyết bi kịch ấy hả? Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng đã rõ những chuyện xảy ra tiếp theo. vị đàn chủ này cũng tài, làm tu sĩ mà lại thảm hại như hắn, đúng là hiếm. Quả nhiên, diễn biến tiếp theo là cặp thanh niên kia lấy mất linh quỷ, đàn chủ bị thực lực của Vũ Nhu Tử dọa cho run rẩy. Tiếp đó, khung cảnh bỗng nhiên biến đổi, nó nhảy vọt qua rất nhiều diễn biến và nội dung. Đường sống sao? Ha 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 ha. Nhưng là bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một bóng hình khí phách, nhìn xuống đàn chủ trong giấc ngộng. Cái bóng hình ấy ngùn ngùn khí thế, khiến Tống Thư Hàng cảm thấy mất mặt chết đi được, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui vào. Cái cảnh nghĩ lại thôi cũng thấy mất mặt này, đừng có tua lại chứ. Lúc này, cảnh tượng trong giấc ngộng lại biến đổi. Kiếm! Kiếm! Bóng dáng khí phách nó vung liền hai nhát kiếm, khiến hắn trong giấc ngộng bị chém tan cảnh. Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi! Ta hóa thành lịch quỷ, mãi mãi kiếm tìm, bắt ngươi đền mạng. Hắn của trong mơ giống lên như vậy. Hận! 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 Hận số mệnh mình chắc trở, hận đạo thống chưa hoàn thiện, hận thiên địa bất công, hận cái tên lừa gạt nuốt lời ấy. Hóa thành lịch quỷ, đời đời kiếp kiếp cuốn lấy tên kia, bắt phải đền mạng. Nỗi hận lớn lao, và lời nguyền rủa của hắn trước khi chết, khiến Tống Thư Hàng choàng tỉnh khỏi giấc ngộng. Hắn nhìn sang chung quanh thì thấy ba tên bạn cùng phòng đương chìm trong giấc ngủ, thổ ba còn ngáy khò khò. Tống Thư Hàng lặng lẽ sử dụng tinh thần trinh thám pháp để quan sát tứ phía, ký túc xá vô cùng yên ắng, không có điều gì bất thường. Sao mình lại có giấc mơ kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng nhẽ bởi ban ngày chém đàn chủ, rồi ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Dịch tạo ý ở EA không đúng, nếu là ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy, thì giấc mộng này không nên thật đến thế. Đây không phải mộng, mà là ký ức của đàn chủ. Trong đó hiện hữu rất nhiều chuyện mà Tống Thư Hàng không biết, hắn tự nhận thế là trí tưởng tượng của mình không có phong phú đến thế, không thể tưởng tượng cả một cuộc đời của đàn chủ. Là nguyên rủa, hay là bị quỷ nhập vào người? Điều mà Tống Thư Hàng nghĩ đến, chỉ có thể là lời nguyền mà đàn chủ để lại trước khi chết. Chỉ có lời nguyền tràn ngập hận thù ấy, mới tạo nên giấc mơ kỳ quái này. Không được, mai phải qua bên dược sư tiền bối hỏi xem, giấc mơ này là sao? Không biết rõ ngọn ngành là lại thấy canh cánh trong lòng. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Hôm sau, mùng ngày 8 tháng 6, trời nhiều mây. Thời tiết vẫn vô cùng nóng lực, nhưng việc cụ Thái Dương vắng bóng khiến số người đến xem đại hội thể dục thể thao tăng lên nhiều. Sau khi tỉnh lại từ giấc mộng kỳ quái, Tống Thư Hàng không ngủ nổi nữa. Sáng sớm, hắn đang định qua tìm dược sư, thì lại nhận được tin nhắn từ dược sư tiền bối. Tin nhắn gửi đến một địa chỉ bưu điện, là địa chỉ ngôi chùa của Thông Huyền Đại Sư. Hắn nhờ Thư Hàng lựa lúc rồi gửi phi kiếm về đó qua đường bưu điện. Bên cạnh đó, dược sư còn bảo thêm dê rằng, hôm nay hắn ra ngoài bàn công chuyện, chưa chắc đã về. Thư Hàng nhắn lại hai chữ. Đã đọc. Hắn ngâm nghĩ một hồi, nhận thấy dạo gần đây chẳng có cơ hội dùng phi kiếm, thì gửi nó về luôn đi. Vậy nên, Thư Hàng liền tìm tấm danh thiếp của Tư Mã Giang thuộc công ty chuyển phát nhanh Phong Thu, rồi gọi điện cho hắn. Alo, là Tiểu Giang của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu đây à? Đầu dây bên kia sững ra một hồi, rồi như nhớ ra điều gì, mới đáp lại. Là cậu Thư Hàng đó hả? Đúng, tôi đây. Hôm nay có đồ gì muốn chuyển phát hả? Ừm, có kiện đồ muốn gửi đi, anh có thời gian qua lấy không? Tống Thư Hàng hỏi. Không thành vấn đề, tôi qua luôn đây. Tư Mã Giang vội vàng đáp. Tống Thư Hàng nói thêm. Không cần gấp đâu, là đồ bình thường thôi, anh qua từ từ cũng được. Không sao đâu, tôi rảnh lắm, đến luôn đây. Tư Mã Giang cười ha ha đáp. Dạo gần đây, Tống Thư Hàng chỉ hận không thể dành mọi thời gian dành cho việc tu luyện, chiếm được khí huyết đan mà không dùng, chẳng phải quá lãng phí thời gian sao. Nhưng hôm nay có hạng mục thi đấu của Thổ Ba và hai người khác, thân là bạn cùng phòng, hắn nhất định phải đi cổ vũ. Còn nửa tiếng nữa là tới trận của Dương Đức, thằng đấy đăng ký nội dung chạy 100m của Nam. Thổ Ba hâm mộ vô cùng, hắn cũng muốn đăng ký mấy trận ít tốn sức như chạy 100m. Tiếc rằng lại chậm chân hơn Dương Đức, bị chiếm mất suất đó rồi. Thổ Ba đành phải đi đăng ký chạy 800m tiếp sức. Lúc này, Dương Đức đã thay đồ xong, đang khởi động trước khi chạy. Tống Thư Hàng và hai người bạn cùng phòng khác tới đường chạy trước, chuẩn bị tinh thần để cổ vũ cho hắn. Đang đi, di động của Cao Mô Mô đột nhiên vang lên một đoạn thở gấp của một ca khúc rất nổi tiếng của chừng mấy năm trước. Uy Phong Đường Đường. Để lấy bài hát này làm nhạc chung, phải mặt dày mới làm nổi. Cao Mô Mô bình tĩnh rút di động ra xem, thì thấy số lạ rất kỳ quái, vậy nên, hắn vui vẻ vô cùng, nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi. Cái thời này, dãy số lạ thì đa phần toàn là lừa đảo. Nếu là lừa đảo, thì nhân lúc đang chán, kéo qua tám chuyện cũng được, dù sao cũng không tốn tiền. Nếu là nữ lừa đảo thì càng tuyệt, Cao Mộ Mộ có thể phát huy sức chiến đấu gấp ba. Nếu là cái kẻ chỉ định nháy máy cho vui, thì càng tốt, có thể khiến hắn tốn tiền gọi. Alo, xin chào, xin chào. Vừa bắt máy xong, Cao Mô Mô liền lên tiếng, sợ đầu dây bên kia cúp mất. Phía đầu bên kia im lặng một hồi lâu, rồi hỏi dò, Cao Mô Mô hả?
Ơ, chính tôi đây, ai thế?
Cao Mô Mô cảm thấy có chút thất vọng, không phải lừa đảo hả? Trong cái mùa hè nhàm chán này, đám lừa đảo sao không chuyên nghiệp tí chứ, sao lại không gọi điện qua cho đỡ buồn. Chương 102, ra cắt Trung Dương. Ha, tao còn tưởng gọi nhầm số chứ. Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo, tao sắp đến Đại học Giang Nam rồi, qua đón tao đi.
Hả?
Đón á? Xin hỏi, ai đấy ạ? Cao Mô Mô cảm thấy mông lung quá, lại còn chạy đến Đại học Giang Nam cơ đấy, ai thế?
Đau lòng chết mất.
Chẳng nhẽ mày không nhận ra giọng nói của tao hả? Kẻ nọ nói với điệu vô cùng khoa trương, là tao đây, là đứa bạn tốt nhất của mày đây, Tiểu Trì đây.
Tiểu Trì?
Cao Mô Mô cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng thể gán cái tên này cho bất cứ người quân nào, chưa nghe bao giờ.
Người nọ im lặng hồi lâu.
Đừng có kéo dài thời gian nữa, mau nói đi, ai đấy, không nói là tôi cũng đó.
Cao Mô Mô bảo.
Tao đây, ra cắt Trung Dương đây.
Người nọ bất đắc dĩ lắm, đành nói lại tên.
Vừa nghe tên này, mặt Cao Mô Mô liền cắt không còn giọt máu. Hắn nhớ lại cái ngày mình bị dán môi, mình bị ốp màng bọc thực phẩm, cái ngày trinh tiết của mình bị vấy bẩn.
Ra cắt Trung Dương, anh của Gia Cát Nguyệt, cũng là thằng bạn nối khố của Cao Mô Mô.
Cũng giống như Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Trung Dương là con lai.
Cũng giống như Gia Cát Nguyệt, thằng này cũng là cục nợ to đùng.
Cao Mô Mô hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên giơ điện thoại ra xa mình, tiếp, hô lên.
Alo, alo.
Mày vừa nói gì thế?
A, bên này tín hiệu kém quá, tao không nghe được ba.
Tao đang bận lắm, muộn muộn tí mày gọi qua nhá.
A, điện thoại tao hết pin rồi, thế nha. Cúp máy đây.
Nói xong, hắn dập máy chẳng chút do dự.
Trong lúc tham gia đại hội thể dục thể thao, nhất định không được dây dưa với hai kẻ họ Gia Cát này.
Nhưng hắn vừa cúp máy xong, thì Gia Cát Trung Dương liền gọi lại ngay tắp lự.
Lại gọi hả?
Mặt Cao Mô Mô tái mét, sau đó hắn lại nhanh chóng bắt máy, rồi nói.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Số gì the ngầm bờ dư đi ô ô út is ô út of savings.
Lặp lại câu đó hai lần xong, Cao Mô Mô định tắt nguồn luôn cho tiện.
Thằng chó, Cao Mô Mô, mày dám cúp máy của tao xem.
Tiếng thông báo của di động rõ ràng là nam nữ luân phiên.
Tao ít học, mày đừng có lừa tao chứ.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ giận dữ, mày không muốn đón tao thì nói luôn đi, kiếm cớ này cớ nọ làm gì.
Thì tao sợ làm tổn thương trái tim yếu đuối của mày chứ sao, thế giờ tao nói rõ luôn nhé.
Tao, không, muốn, đón, mày.
Cao Mô Mô nhếch mép cười gian trá.
Thằng chó, mày chờ xem.
Gia Cát Trung Dương cúp máy cái rụt.
Cao Mô Mô bày ra cái vẻ mặt đắc ý.
Ai đấy?
Tống Thư Hàng hỏi dò, người có thể khiến mặt Cao Mô Mô tái mét làm gì có mấy ai?
Một đứa phiền phức lắm.
Cao Mô Mô làm cái vẻ mặt rất thốn, tự luyến phát rổ, còn tự cho rằng mình đẹp đẽ lắm.
Hơn nữa, còn soi mói điên lên được, dù thấy bất cứ thứ gì, cũng phải xét nét khinh bỉ một hồi.
Ăn bát phở ở ven đường thôi mà phải chỉ ra mười mấy thứ để phàn nàn.
Điều quan trọng hơn là, thằng đấy còn không biết giữ mồm giữ miệng, mở miệng ra là gợi đòn.
Tóm lại, tao chẳng biết đối phó sao nữa.
Cao Mô Mô dùng nào thì phát rổ, nào thì điên lên được để miêu tả tâm trạng của mình.
Nghe đã thấy sợ rồi.
Lâm Thổ Ba thở dài.
Tống Thư Hàng nắm cằm.
Nếu phiền phức thế, thì thằng đấy bị mày đuổi đi dễ thế sao?
Cao Mô Mô xứng ra, hay là, tao xin nghỉ, rồi bọn mình tìm chỗ nào quậy cả ngày đi.
Tao mời, được không?
Thế rồi, 15 phút sau. Một thanh niên con lai, đẹp trai, tóc vàng, xuất hiện ở Đại học Giang Nam.
Hơn nữa, hắn ta còn dễ dàng tìm thấy Cao Mô Mô.
Cao Mô Mô, mày ngây thơ quá đấy.
Mày tưởng một cú điện thoại là đuổi được tao hả?
Anh chàng tóc vàng tuấn tú hất hất mái tóc dài, nở nụ cười gian tà.
Chuyện.
Được dịch tê dược tiếp tại.
Tống Thư Hàng nhìn thấy Cao Mô Mô run lẩy bẩy.
Cậu thanh niên tóc vàng đẹp trai, ra cắt Trung Dương, lấy di động ra, rồi lướt lướt vài đường để tìm một ứng dụng kỳ quái. Hắn gác ý khoe với Cao Mô Mô.
Thấy chưa, chỉ cần điền số điện thoại của mày vào ứng dụng này, tao có thể tìm được vị trí của mày với độ chính xác trong tầm bán kính 5 mét, tao tiêu tiền cho người ta làm riêng cho mình đấy.
Vậy nên, gọi mày tới đón chẳng qua là cho mày một cơ hội thôi, mày không đến tao cũng tìm qua được.
Thời đại này, dùng số điện thoại di động là kiếm được vị trí của người khác rồi sao?
Tống Thư Hàng cảm thấy sự riêng tư của mình gặp nguy rồi.
Sau khi huênh hoang xong, Gia Cát Trung Dương sung sướng nhìn cái mặt xoắn như bị bón của Cao Mô Mô, rồi vui vẻ chạy tới cạnh Thổ Ba, bắt tay rất nhiệt tình.
Ha ha,
mấy cậu là bạn của Cao Mỗ Mỗ hả?
Chào nha, tôi là bạn từ thờ nhỏ của nó, tôi là Gia Cát Trung Dương.
Cái vẻ nhiệt tình của hắn thật khiến người ta hoang mang.
Nhìn đâu có đáng ghét như lời Cao Mỗ Mỗ nói nhỉ, Thổ Ba nghĩ thầm.
Sau khi bắt tay với Gia Cát Trung Dương, hắn tự giới thiệu.
Tôi là Lâm Thổ Ba, cậu gọi tôi là Ba Tử, hoặc Tiểu Ba đều được.
Thổ Ba.
Ha ha ha, tên này hài thật đấy, sánh ngang với cái tên rợm của Cao Mỗ Mỗ được rồi.
Trước giờ tôi vẫn nghi ngờ, không biết Cao Mỗ Mỗ có phải con ruột của bố mẹ nó không? Hồi nhỏ, tôi còn tưởng Cao Mỗ Mỗ là quà tặng kèm lúc bố mẹ nó đi mua sữa chua ấy.
Cậu thì sao? Hồi bé cậu cũng được tặng kèm lúc nạp tiền điện thoại à?
Gia Cát Trung Dương cười ha hả.
Gân xanh trên trán Thổ Ba lằn lên.
Tao rút lại lời ban này, thằng này đáng ghét quá đi mất, vừa gặp đã khiến người ta tăng huyết áp rồi.
Miệng nói bậy nói bạ thế này, sống đến giờ mà chưa bị đánh chết thì đúng là kỳ tích.
Sau đó, Gia Cát Trung Dương lại nhiệt tình bắt tay với Tống Thư Hàng.
Còn bạn này tên gì nhỉ?
Tống Thư Hàng.
Thư Hàng vẫn nói tên mình, tên hắn chắc chẳng có chỗ nào để cười đâu nhỉ.
Tên hay lắm.
Đây mới là tên của con ruột chứ.
Bạn này chẳng nhỉ, nhìn như mấy thanh niên mặt búng ra sữa ấy, chắc được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ.
Dạo gần đây, gái ở Hoa Hạ thích kiểu búng ra sữa này lắm.
Gia Cát Trung Dương lại tiếp tục cười ha hả.
Tống Thư Hàng giật giật khoe miệng, tạm thời vẫn chưa có bạn gái.
Hả?
Giờ tiêu chuẩn của tuổi con gái cao thế à?
Gia Cát Trung Dương thoáng nghi hoặc, sau đó liền vỗ mạnh vào vai Tống Thư Hàng, cần người anh em này giúp không?
Không phải khoe chứ, chỉ cần một cuộc gọi của tôi, thì gái xinh trong sáng, hoặc đẹp lung linh, nàng lọ lì nhiệt tình hay nàng lạnh lùng như trong an nỉm, đều không từ chối, đều sẽ hớn hở chạy đến tìm tôi.
Gã này tỉnh như rồi ấy.
Giỏi thế cơ à?
Tống Thư Hàng không nhịn được mà chê ơ, Gia Cát, chẳng nhẽ cậu làm nghề chuyển phát nhanh.
Câu miêu tả kia của Gia Cát Trung Dương có khác gì anh chuyển phát nhanh đâu, gọi một cú là khiến các cô nàng thuộc đủ loại tính cách, đủ loại ngoại hình đều vui vẻ chạy xuống nhận đồ.
Gia Cát Trung Dương ngẩn ra, một lúc sau mới lắc đầu, nói rất tự tin.
Thư Hàng à, cậu gặp thanh niên chuyển phát nhanh nào như tôi chưa?
Trên đời này làm gì có thanh niên chuyển phát nhanh nào đẹp trai, giàu có như tôi.
Bấy giờ, chiếc xe của Phong Thu XZ đỗ lại từ phía xa xa, tiếp, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài tuấn tú và cuốn hút bước xuống.
Chương 103, gia đình kỳ quái.
Ông chú chuyển phát nhanh vừa xuống xe, liền lấy điện thoại ra bấm số rồi cất giọng sáng sảng.
Alo, cậu Thư Hàng đấy à?
Tôi đây, Tiểu Giang của công ty chuyển phát nhanh Thu Phong.
Tôi đến Đại học Giang Nam rồi, cậu đang ở đâu đấy?
Để tôi qua tìm.
Sau khi Tống Thư Hàng bắt máy, chẳng mấy chốc mà đã thấy được vị trí của Tư Mã Giang.
Tiểu Giang, tôi đứng đối diện anh chừng 100 mét, chỗ đường chạy ấy.
Sau đó, hắn vây vây tay với Tư Mã Giang, chạy qua đón.
Thấy bóng Thư Hàng đi xa, Cao Mỗ Mỗ cười ha ha.
Hắn tiến lên vỗ vỗ Gia Cát Trung Dương, với vẻ mặt rất quái lạ, hắn chỉ về phía Tư Mã Giang.
Thấy chưa, thanh niên chuyển phát nhanh đấy.
Ngoại hình chẳng kém mày đúng không?
Hơn nữa, với cái tuổi ấy, anh ta có sức hấp dẫn hơn mày nhiều, đứa tuấn tú như mày đứng trước mặt người đó thì chẳng là gì cả.
Câu này của Cao Mỗ Mỗ đang nhắm vào cái lời trên đời này làm gì có thanh niên chuyển phát vào vừa đẹp trai vừa giàu có như tôi của Gia Cát Trung Dương ban nãy.
Mày thấy chưa, tự luyến quá, nháy mắt một cái đã bị phản đòn rồi.
Vừa nói xong thì xuất hiện ngay một ông chú chuyển phát nhanh quyến rũ thế kia.
Cao Mỗ Mỗ thầm bấm like cho Tống Thư Hàng.
Được rồi, đẹp trai xem tôi thì sao chứ?
Gia Cát Trung Dương cười gian trá, còn đáp ý bảo, tao trẻ hơn ông đấy, hơn nữa, chắc chắn là tao giàu hơn một đứa chuyển phát nhanh rồi.
Tự luyến đến cái trình độ như hắn đây, sao có thể dễ dàng bị phản đòn thế được?
Trong lúc hai bên đối đáp, Tống Thư Hàng đã dẫn Tư Mã Giang về cạnh bọn họ.
Thứ ba, Cao Mỗ Mỗ, tao dẫn Tiểu Giang về phòng ký túc để lấy đồ trước.
Nếu không về kịp, thì hai đứa nhớ cổ vũ Dương Đức luôn cả phần của tao đấy.
Cứ giao cho bọn tao, chú chuyển phát à, chú đến đúng lúc quá.
Thổ Ba giơ ngón cái tạo dấu like, like cho chú chuyển phát 32 cái luôn.
Tư Mã Giang nghe vậy chẳng hiểu sao với sao, cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Nhưng người ta là bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng, lại còn nhiệt tình như vậy, nghĩ một chút, hắn cười ha ha.
Tôi là nhân viên chuyển phát chuyên nghiệp mà, đương nhiên phải đến đúng thời điểm như con mưa chứ.
Trong lúc nói, hắn rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Thổ Ba, rồi tự giới thiệu.
Tôi họ Tư Mã, tên một chữ Giang, có gì cần cứ gọi điện cho tôi.
Chú à, chú khách sáo quá, cháu là Thổ Ba.
Nhưng cháu không có danh thiếp để đưa lại rồi.
Thổ Ba đón lấy tấm danh thiếp, cười hì hì bảo.
Tư Mã Giang cười sang sảng rồi cũng đưa danh thiếp cho Cao Mỗ Mỗ và Gia Cát Trung Dương.
Sau đó, hắn cùng Tống Thư Hàng đi về phía ký túc xá.
Đợi đến khi hai người nọ đã đi xa, Cao Mộ Mộ mới cầm danh thiếp lên nhìn, hỏi. Sao danh thiếp của chú chuyển phát này chỉ có mỗi tên và số điện thoại thôi nhỉ?
Làm chuyển phát mà, có tên với số điện thoại là đủ rồi.
Gia Cát Trung Dương cất bừa tấm danh thiếp.
Người ta đưa, dù dùng hay không thì cũng phải nhận cho phải phép thôi.
Tên này nghe quen quen.
Thổ Ba cười bảo, rồi cất danh thiếp đi.
Mà này, Trung Dương, mày tới Đại học Giang Nam làm gì đấy?
Nói thật đi, không thì đừng trách tao mặc kệ mày.
Cao Mô Mỗ tranh thủ hỏi lại đề tài ban nãy.
Gia Cát Trung Dương nghe vậy, mặt méo xệch, bực bội bảo.
Tao lén qua đấy, bởi tao muốn nhìn vợ tương lai của mình một chút.
Gì cơ?
Cao Mô Mỗ bàng hoàng, mày có vợ từ hồi nào thế?
Hay là mày muốn cưới vợ đến điên rồi?
Mày chết đi.
Gia Cát Trung Dương nói với điệu bực dọc, chuyện là thế này, hôm trước, đương lúc ăn cơm trưa, ông già nhà tao bảo với tao rằng, lao chuẩn bị kiếm cho tao một tấm vợ, sau đó cuối năm cưới.
Muộn nhất là 2 năm sau, lao ấy muốn có cháu.
Giọng lao lúc đó kiên định lắm, tao nghe mà sợ tè ra quần.
Nếu không phải đang ăn cơm, chắc tao khụy xuống cho lao ấy coi rồi.
Vậy nên, mày định làm như mấy bộ ngôn tình màu chó, không muốn kết hôn, lại thêm cái tuổi phản nghịch, vì muốn chống lại đám cưới này nên mới trốn khỏi nhà ấy hả?
Cao Mỗ Mỗ nói, cũng không đúng, sao mày biết vợ tương lai của mày là ai chứ?
Hơn nữa còn chạy đến Đại học Giang Nam của bọn tao làm gì?
Mày nghĩ linh tình cái gì đấy?
Tao nói cho mày nghe, đêm đó, tao trộm trộn thêm một xíu rượu Thiêu Đao Tử với rượu Lộc Đảo Đại Bổ của lao đấy.
Ông nhà tao cũng kỳ thật, không nhấm được cái món tuyệt rượu đó, mới 2 chén đã say quắc cần câu.
Sau đó, tao dùng mọi thủ đoạn để moi sạch tình báo từ lao ấy.
Xe hợp nhập nhanh.
Nhất tại ý dễ ông già nhà tao tìm được 5 cô con dâu dự bị, ở Hoa Hạ hết.
Trong số đó có một cô họ Lục, tốt nghiệp từ Đại học Giang Nam.
Gia Cát Trung Dương lau mặt rồi nói tiếp.
Tao định tự mình qua xem, 5 cô vợ dự bị ấy như thế nào, rồi tiếp xúc với từng người coi sao.
Nếu trong số họ có cô nào không tệ, đôi bên vừa ý nhau thì tiến tới kết hôn, sinh con cũng được.
Còn nếu cả 5 cô đều không vừa mắt, tính cách không hợp thì tao sẽ về nhà, rồi nhanh chóng kiếm một cô mình thích trước dịp cuối năm. Hai đứa nắm tay, rồi chữa một đứa cho thỏa mãn cái ý muốn ôm cháu của ông già.
Vậy nên, tao vội vàng bay cả đêm tới Hoa Hạ đấy.
Mày cũng liều thật đấy.
Cao Mô Mô cảm thán, lỡ đâu ông già nhà mày chỉ hứng lên thì sao?
Làm gì có chuyện đấy, chắc chắn là lao tính toán lâu rồi.
Nếu chỉ hứng lên, thì sao đã kiếm được cho tao 5 cô vợ dự bị chứ?
Gia Cát Trung Dương hừ lạnh, từ lúc tao mới lên 10, lao đã bắt đầu nhắc đến chuyện tìm vợ cho tao.
Lao âm mưu suốt bao năm như vậy, nhất định là quyết tâm muốn bế cháu.
Con mới lên 10 mà đã muốn kiếm vợ cho nó sao?
Hơn nữa lại thêm thằng con trộn rượu có độ cồn cao như Thiêu Đao Tử cho bố uống.
Cao Mô Mô trợn trắng mắt khinh bỉ.
Quả nhiên, cả cái gia đình Gia Cát ấy đều là lũ kỳ quái.
Hồi bé mình mù dở thế nào mà lại đi chơi với cái nhà này chứ?
Ở phía bên kia, Tư Mã Giang đã nhận kiện hàng của Tống Thư Hàng, đang nhìn thông tin của người nhận.
Người nhận, Thông Huyền Đại Sư.
Lại là một người thai to mặt lớn.
Lần chuyển phát này, nhất định phải đưa tận tay, tranh thủ để Thông Huyền Đại Sư quen cái mặt mình.
Dù không được quen mặt, thì cũng phải khiến Đại Sư nghe quen thai cái tên của mình.
Cậu Thư Hàng, thế tôi nhận chuyến này nhé.
Tôi cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tự mình đưa tận tay người nhận.
Tư Mã Giang cất kỹ kiện hàng, bảo.
Không cần vội thế đâu, chuyển bằng tốc độ bình thường là được.
Phí bao nhiêu nhỉ?
Thư Hàng hỏi.
Chuyển phát với tốc độ thường, 10 tệ là được.
Tư Mã Giang đáp.
Tống Thư Hàng liền nhanh chóng thanh toán.
Vất vả anh rồi.
Không sao, sau này cậu muốn chuyển phát cái gì thì cứ gọi tôi một tiếng, một ngày 24 tiếng, thích gọi lúc nào cũng được.
Sau đó, Tư Mã Giang cầm kiện hàng, vỗ ngực cam đoan.
Tạm biệt Thư Hàng rồi, hắn vui vẻ lên xe, đi về trụ sở của công ty chuyển phát nhanh Thu Phong ở khu Giang Nam.
Ở đó đã đậu sẵn một chuyên cơ đang chờ, thủ tục xin cất cánh đã làm xong hết rồi, lúc nào cũng có thể bay được.
Xe chuyển phát phóng như bay trên đường quốc lộ. Y như cái sự sung sướng trong lòng Tư Mã Giang bấy giờ.
Khi xe của Tư Mã Giang lái qua con đường quốc lộ liền với quảng trường Đại Cát, có một người đàn ông ở bên đường bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chiếc xe chuyển phát với vẻ nghi hoặc.
Cái cảm ứng vừa nãy, là từ chiếc xe chuyển phát này sao?
Hắn sờ vào ngực mình, nơi đó có một lá bùa đỏ thấm hơi nóng lên.
Hậu nhân của Tô Thị Định ra ngoài sao?
Sao hôm nay lại chọn một chiếc xe chuyển phát để xuất hành nhỉ?
Chẳng kịp nghĩ nhiều, người đàn ông liền cưỡi xe máy, rồ ga. Phóng theo chiếc xe chuyển phát nọ.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chỉ trong một buổi sáng, hạng mục thi đấu của 3 đứa bạn cùng phòng đã xong cả.
Chiều đến,
Cao Mô Mô bị Gia Cát Trung Dương rủ vào cái kế hoạch làm thế nào để hẹn gặp cháu dâu tương lai của nhà Gia Cát, chắc một lúc lâu cũng không về được. Các lo tích trữ bao nhiêu năm của Dương Đức đã hao sạch trong cuộc thi chạy 100m sáng nay, chiều này, hắn muốn nằm bẹp ở trong phòng thuê. Thổ Ba vác máy tính đi theo Dương Đức. Mạng bên Dương Đức nhanh hơn ở trường. Thư Hàng thấy hôm nay được một hôm âm u hiếm hoi, thời tiết không tệ. Tu luyện thôi. Hôm qua mới kiếm được viên khí huyết đan, nhân lúc này có thể xem hiệu quả của nó thế nào. Chương 104, Công phu của Trung Hoa. Đầu giờ chiều, ở khu thứ 3 của trường đại học, tại một tòa nhà hoang. Khi nơi này còn chưa bị nhà trường dỡ bỏ, hoặc bị ai khác phát hiện, thì đúng là một nơi luyện công thích hợp. Như mọi lần Tống Thư Hàng luyện kim cương trụ cột quyền pháp trước, để huyết khí toàn thân sôi trào, rồi mới dùng chân ngã minh tưởng kinh để dẫn một luồng khí huyết về tâm khiếu. Nhất phẩm tu sĩ được chia thành 6 cảnh giới nhỏ, khai tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, nhi khiếu, khẩu khiếu và cuối cùng là dược long môn. Trong đó, khai tâm khiếu còn thường được gọi là 100 ngày cơ bản. Còn dược long môn thì lại là lằn ranh giữa nhất phẩm và nhị phẩm. Vượt được thì như cá chép hóa rồng, thăng lên cảnh giới nhị phẩm, vượt không nổi liền cạn sạch khí huyết, cảnh giới rơi xuống khẩu khiếu. Chỉ có thể tích lũy khí huyết một lần nữa, để tiếp tục sống qua long môn thần bí kia. Hiện Tống Thư Hàng đang ở giai đoạn khai tâm khiếu. Theo tốc độ trung bình, nếu không còn thứ gì bổ trợ, thì để mở được khai tâm khiếu cần khoảng thời gian chừng 100 ngày. 30 ngày đầu, mỗi ngày chỉ có thể tích lũy một luồng khí huyết, sau đó, khi thể chất của tu sĩ không ngừng tăng lên, ngày ngày đều có thể tu luyện, số lượng khí huyết được tích lũy cũng từ từ tăng lên, số khí huyết tích lũy được mỗi ngày sẽ dao động từ 3 cho đến 10 luồng. Để vươn đến ngưỡng cao nhất của khai tâm khiếu, cần khoảng 300 luồng khí huyết. Số ít những tu sĩ có thiên phú xuất sắc, luồng khí huyết tu luyện được mỗi lần đầy đặn hơn luồng khí huyết của tu sĩ bình thường rất nhiều, có những thiên tài được môn phái chọn lọc kỹ càng, thậm chí chỉ cần khoảng 170 luồng khí huyết là có thể mở khai tâm khiếu. Cũng có một vài tu sĩ có thiên phú xuất sắc khác, mỗi ngày luyện được số khí huyết nhiều hơn người khác, những người này cũng có thể mở khai tâm khiếu sớm hơn. Hai loại thiên phú này chỉ khác nhau là thiên phú về chất lượng, hay thiên phú về số lượng, dù là loại thiên phú nào thì cũng là hạng thiên tài mà các môn phái khát khao. Giờ Tống Thư Hàng mới tích lũy được 4 luồng khí huyết, cách tiêu chuẩn mở khai tâm khiếu còn có một chặng đường dài. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lấy từ túi áo một cái bình nhỏ, rồi đổ ra một viên khí huyết đan. Mùi thuốc thoang thoảng sộc vào cánh mũi. Những khí huyết đan lấy được từ đàn chủ, là loại khí huyết đan mà dược sư cũng phải xếp vào thứ hạng hợp lệ, chất lượng tốt hơn loại kém nhất rất nhiều, mỗi viên có thể sử dụng vài lần. Lấy khí huyết đan rồi, hắn ngậm nó vào miệng, nhưng không nuốt vào, chỉ dùng nước miếng để hòa tan khí huyết đan, khiến nước thuốc chảy vào bụng. Với chất lượng của những khiên khí huyết đan này, nếu Tống Thư Hàng nuốt thẳng thì có chút lãng phí. Bởi nếu đã nuốt vào rồi, thì dù viên khí huyết đan đó có chất lượng tốt thế nào, cũng chỉ hồi phục trạng thái thân thể được một lần, những khí huyết thừa ra đều bay đi mất, quá lãng phí. Còn nếu ngậm khí huyết đan vào miệng, thì khi trạng thái thân thể đã hồi phục rồi, có thể nhả nó ra. Đan dược không được dùng hết trong một lần, chỉ cần được sử dụng xong trong vòng 3 ngày thì dược hiệu không hề bị ảnh hưởng. Đây cũng là một phương pháp cùng dạng với tích cốc hoàn. Chừng 17 phút sau, Tống Thư Hàng nhả ra viên khí huyết đan còn chưa hòa tan một nửa, tinh khí trên cơ thể đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. 17 phút hồi phục một lần tinh khí, trung bình cứ 24 phút là có thể tu luyện lại kim cương trụ cột quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh một lần. Bỏ đi thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, thì nếu một ngày mình tu luyện chừng 12, 13 tiếng là có thể tu luyện được khoảng 18 luồng khí huyết. Nếu có đủ khí huyết đan, và tu luyện ngày đêm, thì chỉ cần nửa tháng, hắn có thể hoàn thành 100 ngày cơ bản. So nửa tháng với 100 ngày, thì rõ ràng là thời gian đã được rút ngắn tới 6 lần. Tài Lữ Phúc Địa, bảo sao chữ tài lại được đặt trước tiên. Nếu mình không tính thời gian đi học và giao lưu với bạn bè, thì mỗi ngày ít nhất cũng chừa ra được trên 6 tiếng để tu luyện. Nếu có đủ khí huyết đan để dùng, thì chừng một tháng, hơn một tháng là có thể hoàn thành cơ bản. Nghĩ đến đó, Thư Hàng lại thấy hưng phấn. Nhưng rồi, hắn lại thở dài, trong tay hắn chỉ có 2 bình khí huyết đan, tổng cộng là 26 viên. Dù chất lượng tốt, nhưng mỗi viên chỉ dùng được khoảng 3 lần, dù mỗi ngày hắn chỉ tu luyện 5, 6 tiếng, thì lượng thuốc này chỉ duy trì được khoảng 8, 9 ngày là cùng. Chu Hiện được biên tập. Tại ý dễ đầu ít quá. Khi chưa có được khí huyết đan, lòng hắn như hồ nước lặng, không có một tia hy vọng nào cho thứ thuốc này. Nhưng giờ đã có khí huyết đan rồi, nếm được ngon ngọt từ lợi ích của nó rồi thì lòng khao khát mà hắn dành cho nó không tài nào ngừng nổi. Chỉ còn mỗi nhiệm vụ về Bạch Chân Quân. Phải mau chóng chuẩn bị xe cộ, sau đó tiếp đãi Bạch Chân Quân vừa xuất quan. Khi ấy, không chừng có thể lấy được thêm ít khí huyết đan từ vị tiền bối ấy. Hơn nữa trong tuần này, mình có thể thường xuyên ló đầu trong nhóm chat, không biết chừng còn có thể nhận được nhiệm vụ từ vị tiền bối nào. Biết đâu, mình có thể hoàn thành 100 ngày cơ bản trong vòng 1 tháng thật. Nghĩ thế thôi mà đã đấy hừng hực khí thế rồi. Quyền pháp căn bản nhất. Quyền pháp căn bản nhị. Dưới cái suy nghĩ vui vẻ và lạc quan này, lúc luyện kim cương trụ cột quyền pháp, quyền nào quyền nấy đều khí thế ngút trời, khí phách ngùn ngụt. Khi đánh đến quyền pháp căn bản thất, toàn thân thư hàng đều hòa vào thế giới quyền pháp, tâm tùy quyền động, quyền tùy ý động. Hai thai không nghe thấy chuyện bên ngoài, trong mắt chỉ có mình và kim cương trụ cột quyền pháp. Rầm. Từng quyền phóng ra, không khí đều như bùng nổ. Quyền phong gào thét, quyền chưa đến mà quyền áp đã tới. Tu luyện xong kim cương trụ cột quyền pháp liền đến chân ngã minh tường kinh, khiến khí huyết lưu trữ trong tâm khiếu. Luồng khí huyết thứ 5, đã xong. Nghỉ ngơi một chốc, rồi lại nhét miếng khí huyết đan ban nãy vào miệng, để hồi phục tinh khí. Sau đó là có thể tiếp tục vòng tu luyện mới. Quá tuyệt vời. Cảm giác này giống như là lúc đi làm một phó bản vô cùng quan trọng trong game thu phí. Người chơi thường mỗi ngày chỉ vào được một lần, mà người chơi dùng đô la thần trưởng thì có thể dùng cách trả tiền, để liên lục vào lại phí bản, để điên cuồng kiếm vật phẩm trong đó, kiếm đến khi tay mềm gặt mới thôi. Đối tu sĩ ở cảnh giới khai tâm khiếu thì khí huyết đan chính là giấy thông hành được đưa đi đưa lại để vào phó bản. Thời gian loáng một cái mà đã trôi qua. Chớp mắt đã tới 5 giờ chiều. Ngày thứ 2 của Đại hội Thể dục Thể thao sắp kết thúc. Phụ huynh đến xem Đại hội Thể dục Thể thao dần tàn ra. Có người cùng con đi ăn tối, có người lại một mình dạo quanh trường Đại học Giang Nam. Joseph thuộc nhóm người sau, từ hồi trưa, hắn đã bị cô con gái bé bỏng bỏ rơi đầy vô tình, nên đành một thân một mình dạo quanh Đại học Giang Nam. Mình vất vả lắm mới xin nghỉ phép được để mà bay từ nước ngoài về Hoa Hạ để thăm con yêu mà. Cứ dạo quanh như thế, không biết từ lúc nào, hắn đã đặt chân tới cạnh một tòa nhà bị bỏ hoang. Joseph đi cũng mệt, thấy nơi này yên tĩnh bèn định nghỉ chân một lát. Lúc ấy, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái vang lên từ trong tòa nhà. Joseph là người có tính tò mò rất cao, từ bé đã thích những bộ phim võ hiệp của Hoa Hạ, thích võ công cao cường của nhân vật chính và những cuộc mạo hiểm của họ, còn vô cùng thích cái cảnh nhân vật chính rơi xuống vực rồi nhận được kỳ ngộ. Sau khi lặng lẽ bò lên tòa nhà bị bỏ hoang, hắn được thấy khung cảnh mà mình mơ ước đã lâu. Một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng luyện quyền trong tòa nhà rộng lớn. Mồ hôi trên người cậu tuôn ra như mưa. Cậu ấy không hề nhận thấy được sự có mặt của mình. Dường như, trong thế giới của cậu, chỉ có bản thân cậu và bộ quyền pháp thần kỳ đó. Đúng vậy, bộ quyền pháp thần kỳ. Khi nắm đấm không quá cuồn cuộn ấy đánh ra, từ không khí rõ ràng vang lên tiếng vỡ tung. Bùm bùm bùm. Từng quyền đều mang theo sức mạnh thừa sức đập tan bi đá. Bước chân của thiếu niên cũng vô cùng tinh diệu. Từ trên người thiếu niên, có thể cảm nhận được hai thuộc tính trái ngược là nhẹ nhàng và nặng nề, thế nhưng hai thuộc tính ấy là hòa vào nhau đến hoàn hảo. Khi nhảy lên thì nhẹ như chim yến, khi tấn công thì nặng như hòn núi. Ôi chao, chỉ trẻ sẽ cung. Joseph thầm cảm thán. Thứ công phu đích thực của Hoa Hạ, không phải như trong mấy bộ phim kia đâu. Chương 105, Tuyệt học võ lâm. Joseph chắp tay lại tạo dáng cầu nguyện, cảm ơn Thượng Đế, con đã được thỏa ước mong rồi. Hơn 30 năm trước, hồi còn trẻ, hắn rất mê xem phim võ hiệp. Sau đó, hắn không ngừng nguyện cầu, chỉ mong Thượng Đế cho mình một cơ hội. Để mình có thể biết được công phu chân chính của Trung Quốc là thế nào, đạp tuyết vô ngân, rồi thì tung trưởng ra là có rồng và bay lượn gì đó, để có thể mở mang tầm mắt. Ước nguyện ấy, hắn đã cầu nguyện hơn 10 năm. Hơn 10 năm, ngày nào cũng cầu xin như vậy, đêm ngủ còn mơ mình rơi xuống vách núi, kiếm được thần công, hoặc là vào núi thám hiểu thì gặp được một ông lao đầu tóc bạc phơ, truyền cho 100 năm công lực, rồi đủ các kiểu mơ mộng kỳ quái. Tiếc rằng Thượng Đế bận quá, nên không thèm để ý đến mong muốn nhỏ nhoi của hắn. Giờ, khi 20 năm đã trôi qua, con gái hắn đã trở thành một cô nàng xinh đẹp, hắn từng suýt quên mất ước mơ năm ấy, chính lúc này, Thượng Đế lại nhớ ra cái ước mơ mà hắn từng cầu nguyện suốt 10 năm ấy. Joseph không cắt ngang Tống Thư Hàng, bởi trong mấy bộ phim võ hiệp từng nhắc rằng, quấy rầy người khác luyện công là chuyện rất không lễ phép. Vậy nên, hắn chỉ yên lặng ngồi bên, nhìn Tống Thư Hàng đánh xong cả bộ quyền pháp. Thực ra, khi kẻ ngoại đạo kia vừa đi vào trong tòa nhà, Tống Thư Hàng đã phát hiện hắn. Nhưng giờ, kim cương trụ cột quyền pháp của hắn đã đánh đến đoạn kết, nếu dừng tay thì lần tu luyện này coi như công cốc, dược hiệu của khí huyết đan sẽ bị lãng phí. Dù sao thì cũng không lo bộ quyền này bị trốn mất, chỉ cần kẻ nọ không lấy điện thoại ra quay chụp thì cứ nhịn chút đi. Từ trưa cho đến giờ, hắn đã dùng miếng khí huyết đan thứ 2, đây là lần tu luyện kim cương trụ cột quyền pháp thứ 7, hiệu quả rất rõ rệt. Ừm, quãng thời gian giãn cách giữa các lần dùng khí huyết đan để tu luyện dài hơn hắn ước tính một chút. Sau khi đánh xong hai chiêu cuối cùng, hắn ngồi xuống để luyện chân ngã minh tưởng kinh. Không ngờ là mình trốn vào cái tòa nhà bỏ hoang heo hút này rồi mà vẫn bị phát hiện. Xem chừng, sau này phải đổi địa điểm tu luyện thôi. Sau khi cất khí huyết vào tâm khiếu, hoàn thành chu trình tu luyện, Thư Hàng từ từ mở ra mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy kẻ ngoại đạo cao to kia đang vác theo vẻ mặt định nọt, ngồi xổm cách mình không xa. Thư Hàng cảm thấy ngứa tay ngứa chân quá, chỉ muốn tung một cú đấm qua. Đại sư, ngài luyện công xong rồi sao? Kẻ ngoại đạo mang dáng xun xoe, dùng cái tiếng trung sượng sượng để chào hỏi. Khoe miệng Tống Thư Hàng run lên, phất tay. Chào ngươi. Đại sư, tôi có thể theo ngài học chỉ trẻ sẽ cung công phu của Trung Quốc sao? Nét mặt kẻ ngoại đạo ngập tràn mong đợi, còn tạo dáng cái dáng kinh điển của Hoàng Phi Hồng trong phim võ hiệp. Công phi Trung Quốc, ấy chính là ước mơ từ bé đến lớn của hắn, múa song thiết côn vun vút lại còn vượt nóc băng tường. Tống Thư Hàng day day huyệt thái dương, hắn cũng chỉ là kẻ gà mờ thôi, làm gì có tài đức mà dạy người khác. Hơn nữa, hắn không có bản quyền của bộ kim cương trụ cột quyền pháp mà mình đang luyện, đến bố mình mà cũng không được phép truyền dạy cho, thì sao có thể dạy một kẻ ngoại đạo được? Hắn tiện mồm nói một cái cớ. Xin lỗi công phu của gia tộc ta, không được truyền ra ngoài. Tôi, có thể, bái sư. Nếu không được, thì, nhập gia phả, cũng không sao. Quy củ bên trung, tôi hiểu, một, chút. Kẻ ngoại đạo cố gắng lấy lòng, để có thể học công phu, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chú muốn vào gia phả nhà tôi, nhưng mà tôi lại không muốn này. Tống Thư Hàng thở dài. Xin lỗi, tôi không có tư cách nhận đồ đệ. Ngài có thể nhận tôi làm đệ tử ký danh. Sau đó, dạy tôi một chút chút chi đó. Thế nào? Kẻ ngoại đạo vẫn bám gì không chịu bỏ cuộc. Xin lỗi, dù là đệ tử ký danh, thì tôi cũng không có tư cách để nhận. Tống Thư Hàng từ chối dứt khoát. Nhưng kẻ ngoại đạo vẫn nhất quyết đeo đẳng. Công phu của Trung Quốc nha, công phu chân chính của Trung Quốc đá nha, đấm vào không khí sẽ nổ bùm 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 đó nha. Sao có thể bỏ qua chứ? Ấy là giấc mộng võ hiệp Trung Hoa từ nhỏ đến lớn của mình. Đây là một trung niên ngoại quốc bị võ hiệp Trung Hoa tiêm nhiễm nặng. Chuyện được dịch tại hắn vận dụng đến tột cùng cái khả năng quấn dịt lấy người khác, hôm nay, nhất định phải học được thứ gì đó từ vị đại sư này, dù là thứ vụn vặt nhỏ nhặt gì cũng được. Nhất định phải học được gì đấy, nếu không hắn sẽ nuối tiếc cả đời. Thư Hàng thực không ngờ rằng, đến cuối, mình vẫn phải nhận cái vị tên là Joseph G. Y. Mổ Phạ Sản này làm đệ tử danh nghĩa. Hôm nay, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng được trải nghiệm sự đáng sợ của bám giết không thôi. Nếu kẻ nọ là một cô nàng xinh đẹp thì cũng được thôi, nhưng đây lại là một ông chú trung nhân nha, hơn nữa còn chẳng đẹp gì. Cuối cùng, Tống Thư Hàng liền nghiêm túc dạy cho Joseph một bộ tuyệt học võ lâm thời đại đang với gọi. Tên này, chắc nhiều người không thấy quen tai, nhưng nó còn có một cách gọi khác. Rất nhiều năm về trước, các học sinh trung học của Hoa Hạ vẫn thường gọi nó là bài tập thể dục theo đài số 2. Mỗi sớm đến trường, khi tiếng radio vang lên, các bé học sinh tiểu học dù là trời đông giá hét hay trời hè nóng lực, đều phải đi khỏi phòng học, tới sân thể dục xếp hàng, sau đó nghe hiệu lệnh của radio để tập. Nói ra thì, cái bài tập thể dục theo đài này cũng có tí hơi hướng võ thuật thật. 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 4-2-3-4-5-6-7-8. Được rồi, lại nào. Nghe theo nhịp, phải đúng tiết tấu, tư thế phải chuẩn. 1-2-3-4-5-6-7-8 Tống Thư Hàng miệng hô nhịp. Sau đó làm mẫu cái bài tập thời đại đang vẫy gọi một cách vô cùng chuẩn chỉ. Joseph như nhặt được chí bảo. Bắt trước theo Tống Thư Hàng, tập thật chuẩn từ đầu đến cuối. Tư duy nhận thức của hắn không tệ, học hai lượt là cũng đã ra dáng rồi. Bộ tuyệt học này chính là trụ cột pháp môn, ngươi về phải tu luyện ngày đêm, luyện đến khi nào cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng khí ấm áp thì tức là đã nhập môn rồi. Tống Thư Hàng bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò đệ tử như vậy. Bài tập thể dục theo này đài này khá là hữu ích. Dù tập theo không khiến người ta thành cao thủ võ lâm, nhưng để giúp cơ thể khỏe mạnh thì thừa sức. Vâng, thưa sư phụ. Con nhất định sẽ dành thời gian để luyện 30 lần mỗi ngày. Hai mắt Joseph sáng ngời, hắn lớn giọng bảo. 30 lần. Đúng là một kẻ có nghị lực. Khu khu. Tống Thư Hàng nhịn không được, háng giọng một cái rồi vô vô vai của đệ tử, cố gắng tu luyện, vi sư đặt niềm tin ở con. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng. Nên ngang rời khỏi tòa nhà bị bỏ hoang rất có khí thế của bậc tông sư. Joseph đứng sau gật đầu lia lịa, ánh mắt ngập tràn sự hưng phấn. Liệu có ngày, mình sẽ được như sư phụ sao, khi tung đấm, không khí sẽ nổ vang trời sao? Mong đến ngày đó quá. A, gào gào gào, cảm thấy nhiệt huyết đang dâng lên cuồn cuộn. Lại tập nữa thôi. 1-2-3-4-5-6-7-8 2-2-3-4-5-6-7-8 Joseph nghiêm túc tu luyện bộ tuyệt học võ lâm này lần nữa, lòng mơ đến ngày trở thành tuyệt thế cao thủ. Tương lai thật sáng lạ. Tiếc rằng hắn như người úp mình vào thủy tinh, nhìn thấy tương lai sáng lạ, nhưng không thể đi ra chạm vào nó. Sau khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, Tống Thư Hàng lặng lẽ lau mồ hôi. Cũng từng gặp mấy người hay đeo đàn ở dê rồi, mà chưa gặp ai đeo đàn ở dê đến chừng thế. May mà hồi nhỏ mình chăm chỉ tập theo bài thể dục theo đài, nếu không thì đúng là chẳng có gì mà dạy. Ha! Tiểu Thư Hàng, không ngờ cũng có lúc ngươi xấu bụng thật đấy. Bấy giờ, Giang Tử Yên bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện bên Tống Thư Hàng, cô nở nụ cười gian trá. Tử Yên cô nương, sao cô lại ở đây? Tống Thư Hàng nhận ra, dù tinh thần lực của mình luôn duy trì trạng thái cảnh giác thì vẫn không thể phát hiện sự tiếp cận của Giang Tử Yên. Tiền bối nào cũng là người sâu không lường được. Hi hi, ta đưa hộ dược sư thứ này cho ngươi. Dược sư có việc đột xuất, rất quan trọng phải đi ra ngoài, chắc mấy ngày sau mới về, nên ngươi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Giang Tử Yên lấy ra một cây quạt sắt, đưa cho Tống Thư Hàng. Đây là thứ gì thế? Tống Thư Hàng đón lấy cây quạt, ghê thật, nặng trịch. Pháp khí điều khiển lửa. Chẳng phải dược sư bảo đưa cho ngươi một cái để ngươi làm quân sao? Giang Tử Yên nghiêng đầu cười bảo. Chương 106, Pháp khí khống hỏa, Tân Tiến Nha. Pháp khí. Hai tay Tống Thư Hàng dâng cây quạt sắt, hỏi, cho tôi sao? Đừng có tưởng mở, cây quạt ngự hỏa ba sao này là sản phẩm thí nghiệm được dược sư và một luyện khí đại sư cùng hoàn thành cách đây không lâu. Giờ chỉ cho ngươi mượn một hồi được thôi, sau này phải trả cho vị luyện khí đại sư kia. Giang Tử Yên cười hì hì bảo. Trên đời này không có thứ gì được cho không cả, đặc biệt ở là trong nhóm Cửu Châu số 1, phải trả giá thì mới được đền đáp. He he. Tống Thư Hàng có chút ngượng ngùng, giờ nghe được hai chữ pháp khí là hắn lại không nỡ buông tay, dù sao đây cũng là trang bị mà tu sĩ nào cũng cần có nha. Thân là một tu sĩ, sao có thể không có pháp khí và pháp bảo chứ? Thử Yên cô nương, cây quạt ngự hỏa ba sao này dùng thế nào? Tống Thư Hàng ôm cây quạt sắt, hỏi. Lòng hắn còn nghĩ. Có nên tìm một địa điểm thích hợp để Tử Yên dạy mình không? Nè, hướng dẫn sử dụng đây. Giang Tử Yên lấy một tờ giấy A ra, đưa cho Tống Thư Hàng tự tìm một chỗ mà nhóm lửa, rồi dựa vào hướng dẫn sử dụng để thử. Đơn giản lắm, học một tí là biết luôn. Hướng dẫn sử dụng. Lúc nhận lấy bản hướng dẫn sử dụng, không hiểu sao Tống Thư Hàng lại có cái suy nghĩ rằng thứ mình nhận từ tay Giang Tử Yên không phải pháp khí, mà là đồ mua trên mạng được chuyển tới. Đương lúc lòng Tống Thư Hàng nổn ngang bao cảm xúc. Thì Giang Tử Yên lại nhắc nhở. Đúng rồi, mỗi lần dùng xong nhớ sạc tin cho nó. Sạc tin 3 tiếng có thể dùng liên tục trong 24 tiếng. Thời gian sử dụng hơi ít, nhưng với hạng gà mờ trong lĩnh vực luyện đan như ngươi thì cũng đủ rồi. Được rồi, ta rõ rồi. Tống Thư Hàng gật đầu theo thói quen. Hở? Đợi chút, nãy mình có nghe lầm không? Sạc tin. Cái pháp khí này mà còn cần sạc tin á? Tống Thư Hàng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hắn nâng cái quạt ngự hỏa ba sao này lên nhìn, quả nhiên thấy được dưới cán quạt có một cái lỗ sạc. Đồng nhiên, hắn cảm thấy choáng váng. Câu hỏi của ngươi kỳ quái thật, không sạc tin thì lấy đâu ra năng lượng mà dùng. Chẳng nhẽ ngươi chưa học định luật bảo toàn năng lượng à? Giang Tử Yên hỏi ngược lại. Không ý tôi là, chẳng nhẽ không phải pháp khí cần thiên địa linh lực, tiên năng hay linh thạch gì đó để nạp năng lượng sao? Cái loại linh thạch mà nạp một viên có thể dùng được mấy trăm năm chi đó. Tống Thư Hàng xả hết nỗi lòng. Linh thạch. Giang Tử Yên hì hì rồi bảo, linh thạch là năng lượng không thể tái sinh, số lượng càng ít thì giá trị càng cao, hiện một viên hạ linh thạch có thể mua được 10 bình khí huyết đan. Loại pháp khí ngự hỏa hạ đẳng này, nếu dùng linh thạch thì không thể chỉ đơn giản là lãng phí đâu. Hơn nữa, có sẵn loại năng lượng điện năng mà không dùng, còn lãng phí linh thạch để làm gì? Tống Thư Hàng cầm cây quạt ngự hỏa ba sao, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ sạc tin cho nó. Nhà ngươi đã từng thấy pháp khí nào cần sạc tin chưa? Nếu chưa thấy, thì hôm nay để ta giúp ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi nhân lúc đang rảnh thì nghiên cứu cây quạt ngự hỏa này đi, ta về bên dược sư phục mệnh. Có vấn đề gì thì vào nhóm chat rồi liên lạc với dược sư hoặc các tiền bối khác. Giang Tử Yên cười bảo. Tống Thư Hàng cầm cây pháp khí trên tay, đống nhiên hỏi dò. Đúng rồi, Tử Yên cô nương, sau này cái vị luyện khí đại sư kia có bán cây quạt ngự hỏa bà sao này không? Đương nhiên có bán chứ. Giá chắc không đắt lắm đâu, chừng 3 viên linh thạch mà mua được rồi. Nếu sau này ngươi không học được bí quyết ngự hỏa thì có thể tính đến chuyện mua một cây. Giang Tử Yên vẫy vẫy tay, còn muốn hỏi gì không? Không thì ta đi nha. Gần đây, dược sư hay kiếm cớ để đuổi cô đi xa xa. Nhưng cô không phải người dễ bỏ cuộc, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ biến cái danh phận sư phụ của dược sư được đổi thành đạo lữ. Tống Thư Hàng lại hỏi thêm. Dược sư tiền bối đang bận gì vậy? Qua điện thoại, ta nghe được là dược sư định đi khám mấy cái bệnh vật cho vài đạo hữu. Mấy người đó, hình như mới tìm được một bí cảnh để thám hiểm, lúc đi ra gặp vài chuyện rắc rối gì đấy. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Hôm qua, vì ngươi mà ta cố tình đến chỗ luyện khí đại sư để lấy cây quạt ngự hỏa này đấy. Nếu ngươi muốn biết tỉ mỉ mọi chuyện thì có thể hỏi thẳng dược sư. Giang Tử Yên đáp. Dị Cơ Hờ tại Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Sau khi Giang Tử Yên đi rồi, Tống Thư Hàng cất cây quạt ngự hỏa bà sao và bản hướng dẫn sử dụng đi, trong lòng vô cùng buồn bực. Một lúc lâu sau, khi đã bình tâm lại, hắn mới gọi điện cho ba thằng bạn cùng phòng để hô bọn nó đi ăn cơm. Tòa nhà hoang bị một gã ngoại đạo phát hiện, thành thử, trong trường tạm thời chẳng còn địa điểm nào thích hợp để tu luyện. Việc tu luyện phải tạm ngừng. Tối đến qua bên dược sư để luyện vài lần nữa vậy. Bấy giờ, cách nơi này cả vạn dặm, mở một đạo quan tại thị trấn nhỏ ở thành phố Di. Dược sư cho mày kiểm tra cơ thể của bốn vị đạo hữu. Bốn tu sĩ kia gồm có một đạo trưởng, một nữ quan, cùng với nam nữ đạo đồng mà từng người mang theo. Sau khi kiểm tra xong, dược sư nói với vẻ nghi hoặc. Cơ thể của các ngươi không có dấu hiệu bất thường nào, cái vụ mất trí nhớ mà các ngươi nói với ta, xảy ra vào lúc nào? Điều cuối cùng mà bần đạo nhớ được trước khi bị mất trí nhớ, là khi mình và Huyền Huyền đạo cô cùng đi vào hòn đảo thần bí kia. Vị đạo trưởng nọ chau mày nói, tiếp đến, chuyện bần đạo nhớ được sau đó là mình, và Huyền Huyền đạo cô cùng hai đồng tử, cũng mất trí nhớ, cùng ở trên một hòn đảo nhỏ. Còn chuyện vào đảo thần bí bằng cách nào, hoặc có chuyện gì xảy ra trên đảo, thì hoàn toàn không nhớ được. Nữ quan kia, chính là Huyền Huyền đạo cô, tiếp lời. Ký ức cuối cùng của bần đạo thì lùi về trước một chút. Ta chỉ nhớ rằng mình và Côn Di đạo trưởng hẹn nhau đi tới hòn đảo thần bí nọ, nhưng vừa ra khỏi cửa liền mất đoạn trí nhớ tiếp theo. Khi tỉnh dậy, ta cũng thấy mình ở hòn đảo nhỏ ở Đông Hải ấy. Còn chuyện đi tới đảo thần bí, rồi cả những chuyện xảy ra trên đảo thần bí thì đều quên sạch. Hòn đảo thần bí mà họ đang nhắc tới, chính là đảo thần bí bồng bềnh trên biển Đông mà Nhật báo tu sĩ từng đăng tải không lâu, rằng thì mơ hồ thấy được nơi ấy hoa thơm chim chóc bay lượn, linh khí dồi dào. Thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt diệt đều sống ở đó. Chính bởi bài đăng ấy, mà lượng tu sĩ đi tới biển Đông để thám hiểm chẳng phải là ít. Bấy giờ, nhóm Cửu Châu số 1 còn bàn nhau là khi nào thì tổ chức một nhóm đi biển Đông thăm dò xem. Nhưng chẳng mấy người tìm được hòn đảo thần bí ấy. Hai vị đạo trưởng này khá may mắn, được trở thành những tu sĩ hiếm hoi được đi vào hòn đảo đó. Nhưng mà mọi ký ức về hòn đảo thần bí ấy đều biến mất. Hai vị đạo đồng cũng thế sao? Dược sư hỏi dò. Nam đạo đồng lắc lắc đầu, bảo, tiền bối, ta nhớ được nhiều hơn một chút. Từ lúc cùng sư phụ, và Huyền Huyền sư thúc vào trong đảo thần bí, chúng ta liền gặp phải trận pháp cấm bay. Vậy nên, chúng ta đành rơi xuống rừng cây trên đảo, nơi ấy có rất nhiều dược liệu quý báu. Bốn người chúng ta ngắt một ít dược liệu, rồi tiếp tục đi sâu vào trong đảo thần bí. Sau đó, ký ức của ta bị mất một khoảng lớn, ta chỉ mơ hồ nhớ được rằng hình như chúng ta gặp rất nhiều yêu thú đáng sợ, bị đuổi theo rất lâu, mất rất nhiều đồ. Tiếp theo lại là khoảng trống ký ức. Điều cuối cùng ta nhớ được, là bốn chúng ta vất vả lắm mới tìm được thang trời để rời khỏi đó, rồi chúng ta bước lên thang trời để thoát khỏi đảo thần bí. Đoạn sau thì cũng giống như sư phụ, chúng ta xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ. Trên biển Đông, mà những đồ lấy được từ đảo thần bí chỉ sót lại vài cọng thảo dược. Ký ức của đạo đồng còn nhiều hơn các ngươi một chút. Chẳng nhẽ trên hòn đảo thần bí ấy, sức mạnh càng yếu thì ký ức càng nhiều. Dược sư hỏi. Nếu thế thì lượng ký ức mà Côn Di đạo trưởng mất đi phải nhiều hơn tôi mới đúng. Hơn nữa, khoảng ký ức bị mất của đạo đồng của ta, còn nhiều hơn cả ta. Cô bé mất đi hẳn ký ức của một tháng. Huyền Huyền đạo cô lắc đầu. Chương 107, tiếng kêu thê lương của lịch quỷ. Nữ đệ tử của Huyền Huyền đạo cô do mất đi lượng ký ức quá lớn, nên cứ ngốc ngốc đáng yêu. Dù rằng ban đầu cô bé này cũng đã ngốc ngốc đáng yêu rồi. Hòn đảo thần bí kia đúng là quỷ dị khó lường. Hai vị đạo hữu cứ an tâm, không cần phải lo lắng, đợi đệ tử của ta mang một ít pháp bảo và dụng cụ qua đây, ta lại kiểm tra tỉ mỉ cho hai vị lần nữa. Dược sư chỉ có thể trấn an đối phương. Giờ, chỉ mong việc mất trí nhớ ở đảo thần bí sĩ không đem tới ảnh hưởng xấu nào cho các tu sĩ. Trước mắt, thì Huyền Huyền đạo cô và Côn Di đạo trưởng đều là tu sĩ ở Linh Hoàng Ngũ Phẩm, đã ngưng tụ được Kim Đan. Nhưng môn phái cổ thì gọi cảnh giới này là Kim Đan chân nhân. Kim Đan chân nhân đều là người nắm giữ chức trưởng lao thực quyền ở các môn phái. Việc lặng lẽ xóa sạch ký ức của hai vị linh hoàng ngũ phẩm tới mức thần không biết, quỷ không hay, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Là do những trận pháp ảo thuật chẳng chịt ở trên đảo thần bí đã gây ảnh hưởng đến trí nhớ của hai vị đạo hữu, hay bởi bị những con yêu thú trên đảo thần bí làm hỏng bộ phận lưu trữ ký ức trong não rồi. cái chứng mất trí nhớ này rất khó điều trị, nhất là khi tu sĩ bị mất trí nhớ, đến dược sư cũng không thể chắc chắn 100% rằng có thể giúp mấy vị đạo hữu này hồi phục ký ức. Hơn nữa nếu chỉ mất trí nhớ vì sự cố ngoài ý muốn thì còn may, sợ là sợ hai vị đạo hữu này đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy ở trên đảo thần bí, rồi bị sinh vật cường đại nào trên hòn đảo đó phong ấn ký ức. Nếu thế thì, việc khôi phục ký ức là việc cực kỳ khó khăn. Giờ, dược sư cũng chỉ biết cố gắng hết sức. Tại quán cơm ở Đại học Giang Nam, Lý Dương Đức hể vải và cơm vào miệng, trận thi đấu chạy 100m sáng nay đã rút sạch năng lượng của hắn, năng lượng tinh thần cũng cạn kiệt, hiện chưa phục hồi. Đặc biệt, năng lượng tinh thần là cái thứ bị xài hao nhất. Thổ Ba vừa ăn cơm, vừa điên cuồng dùng điện thoại, chẳng biết là đang chơi trò gì. Còn Cao Mô Mỗ, sau khi bị Gia Cát Trung Dương lôi đi, đến giờ vẫn chưa thấy về. Nghe nói thằng bé đang phải giúp Gia Cát Trung Dương tìm chỗ ở, sau đó lên kế hoạch để tìm cách để hẹn được mấy cô vợ dự bị của Gia Cát Trung Dương ra gặp. Đây là một kế hoạch lâu dài, chắc mấy ngày tới, Cao Mô Mỗ đều bị Gia Cát Trung Dương quấn chặt không cho rời đi. Đúng rồi, Thổ Ba, Dương Đức, hai đứa có muốn học lái xe với tao không? Tống Thư Hàng tiện thể hỏi. Một mình học lái xe sẽ rất chán, đặc biệt là khi, lúc lên xe thực hành, một giáo viên không chỉ có một học sinh. Khi 4, 5 người thay phiên nhau tập lái, mỗi người chỉ học được chừng 1 tiếng cho một buổi chiều, còn 3, 4 tiếng còn lại, nếu không kiếm được ai để nói chuyện thì cũng đành ngồi ngơ ngẩn. Tao rút, đợi khi nào sắp tốt nghiệp thì đi học. Gần đây bận lắm. Lý Dương Đức đẩy kính mắt, cái phần mềm mà dạo trước hắn cùng lập trình với người khác nhận được rất nhiều lời khen ở trong giới. Thành thử dạo gần đây hắn nhận được rất nhiều việc. Thư Hàng, mày chuẩn bị học lái à? Thổ Ba hỏi. Ừm, lý thuyết cũng biết sơ sơ rồi, tao định trong dịp mấy ngày nay thì đăng ký. Tống Thư Hàng đáp. Được. Lúc nào đi học thì gọi tao, tao đi với mày. Dù sao thì dạo gần đây cũng rảnh lắm. Thổ Ba cười ha ha, chuyện học lái đối với hắn dễ như trở bàn tay. Bởi từ 2 năm trước, hắn đã biết lái ô tô rồi. Nếu không phải do chưa đủ tuổi thì hắn đã có bằng từ lâu. Thế thì mai đi, mai là ngày cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao, chúng ta đều không có hạng mục thi đấu nào, cùng đi đăng ký, rồi tranh thủ thi đỗ phần lý thuyết. Tố Nở Dê Thư Hàng quyết định. Không biết Bạch Chân Quân xuất quan lúc nào, tốt nhất là hắn cứ thi lấy bằng trước để đề phòng. Khí huyết đan chỉ còn 24 viên. Nếu mỗi ngày dùng hết 3 viên, thì có thể dùng được trong 8 ngày nữa. Được, không thành vấn đề. Thổ Ba gật đầu. 7 giờ tối, ngày 8 tháng 6. Tống Thư Hàng một mình đi vào căn nhà của Dược Sư. Dược Sư và Giang Tử Yên đều không ở đây, hắn có thể nhân lúc này để thử tính năng của cây quạt ngự hỏa 3 sao. Trong lòng có chút hưng phấn. Dù thứ này phải sạc tin, nhưng nó là pháp khí thật đó. Lát nữa, mình phải tự thử pháp khí, không có người đứng bên chỉ dạy, không biết có nguy hiểm gì không đây. Chuyện cờ dịch trực tiếp tại 3 sau đó, hắn lấy tờ giấy A4, cũng chính là bản hướng dẫn sử dụng kia ra, đọc từ đầu đến cuối một lần. Chút hưng phấn liền bị quẳng đi bay biến.